rốt cục, thiên tử ở cái kia mặt hướng các hoàng tử, mặt hướng tiền điện chỗ ngồi xuống, lúc này Tần Phi, hoàng tử, công chúa môn mới dồn dập vào chỗ. Bình tĩnh mà xem xét, Triệu Hoàng Nhuận rất không thích tham gia loại này cái gọi là gia yến, ở trong mắt hắn, gia yến thành viên hẳn là đều là chí thân, tỉ như Trầm Thục Phi, chín hoàng tử Hoàng Tuyên, à, Tô Cô Nương cũng là có thể mời, còn có sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu, còn đại ngụy thiên tử mà, hắn yêu có tới hay không. Mà trước mắt loại này gia yến, đầy dây quá nhiều người xa lạ, không có vấn đề chút nào ra bầu không khí, Triệu Hoàng Nhuận rất không thích. Ngươi nhìn, Trầm Thục Phi cùng chín hoàng tử Hoàng Tuyên, hai vị này Triệu Hoàng Nhuận trong lòng quan trọng nhất người nhà, ghế bị thu xếp cách hắn rất xa. Trầm Thục Phi ghế thu xếp ở thiên tử sau khi chúng Tần Phi bên trong, mà chín hoàng tử Hoàng Tuyên, càng bị thu xếp ở hoàng tử ghế mặt khác một bên, làm cho Triệu Hoàng Nhuận muốn cùng đệ đệ nói hai câu đều không có cơ hội. Trái lại là Triệu Hoàng Nhuận phía sau bồi tịch bên trong vệ kiêu, Cao Quát, Chu Phác ba người thần tình kích động. Có thể không kích động sao? Đây chính là đại ngụy thiên tử thiết gia yến, trong kinh có bao nhiêu quyền quý nằm mộng cũng muốn dự tiệc nhưng khổ nỗi không có cơ hội. Mỗi khi vào lúc này, bọn họ đều sẽ không nhịn được âm thầm vui mừng chính mình tông vệ thân phận, bởi vì dựa vào cùng hoàng tử quan hệ, tông vệ môn 89 phần 10 đều có thể tham gia trường hợp này. À, tuy rằng tiêu chuẩn không nhiều, cần 10 tên tông vệ rút thăm bước thăm quyết định. Thiên tử vào chỗ sau khi, nói rồi vài câu cảm khái, bất cẩn chính là hy vọng trong nhà hòa thuận loại này mong ước cùng cổ vũ chi tử. Mà trong lúc này, Triệu Hoàng Nhuận rốt cục tỉnh ngộ Ung Vương Hoàng Dự trong miệng câu kia thời gian không nhiều đến tuột cùng là có ý gì. Nguyên lai, là Đông Cung Thái tử Phi Lý Thị dẫn một cái 6-7 tuổi tiểu nhi hướng thiên thỉnh an, tiểu tử kia còn trước mặt mọi người biểu diễn ngâm thơ, đồng âm vang lên giòn giã, bác đến thiên tử cười ha ha, thì chịu không nổi hỉ. Hoàng huynh, Vĩnh Luật vài tuổi. Triệu Hoàng Nhuận thấp giọng hỏi dò ở hắn tay trái chết 6 hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu. Trong miệng hắn Vĩnh Luật chính là giờ khắc này ở thiên tử bên người tiểu đồng, Đông Cung Thái tử Hoàng Lễ Chi, cũng chính là Hoàng Trường Tôn, Triệu Hoàng Nhuận này bồi các hoàng tử tiểu chết. Bởi đại ngụy đối với dòng chính dòng dõi vấn đề nhìn ra khá là trùng, bởi vậy các đời Đông Cung Thái tử thường thường ở nhược quán trước liền có dòng dõi, lấy bảo đảm hoàng thất chính thống truyền thừa lý niệm, mà còn lại hoàng tử thì lại không có cái này cứng nhắc yêu cầu. Vĩnh Luật A. 6 hoàng tử Hoàng Chiêu tính toán một chút, thấp giọng trả lời, 6-7 tuổi chứ? 7 tuổi. Đúng, 7 tuổi. 7 tuổi. Nói cách khác quá năm nay liền 8 tuổi, có thể vào cung học. Triệu Hoàng Nhuận yên lặng mà suy nghĩ. Ở trong cung đình, mãn 8 tuổi hoàng tử cùng hoàng tôn là có thể bị coi là một cái tiểu đại nhân, vừa đến tảo yêu khả năng ở số tuổi này đã giảm đến thấp nhất, thứ hai cũng có thể dựa theo yêu cầu đào tạo kỳ tài học, cũng khiển bồi tuổi trẻ tông vệ. Bất kể là còn lại các hoàng tử vẫn là Triệu Hoàng Nhuận, đều là như thế đi tới. Nói cách khác, chờ đợi vị kia tiểu chất đến 8 tuổi, chính thức vào cung học, như vậy như Ung Vương Hoàng Dự những này vị có tranh cướp ngôi vị hoàng đế ra tâm các hoàng tử, áp lực của bọn họ thì càng lớn hơn, bởi vì đến lúc đó, đối thủ của bọn họ liền không đơn thuần chỉ là Thái tử Hoàng Lễ, còn phải thêm vào Thái tử Hoàng Lễ Trường Tử, Hoàng trưởng Tôn Vĩnh Luật. Bởi vì không thể bảo đảm, thiên tử liệu sẽ có bởi vì thương yêu, yêu chuộng vị này Hoàng trưởng Tôn Vĩnh Luật, mà đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Đông Cung Thái tử. Chiếu như thế nghĩ, Ung Vương các loại người thời gian xác thực không hơn nhiều. Theo vị này hoàng trưởng tôn từ từ chịu đến thiên tử coi trọng. Cuộc sống của bọn họ sẽ càng ngày càng không dễ chịu. Nay không, mắt thấy thiên tử cười ha hả đem hoàng trưởng tôn Vĩnh Luật ôm vào trong ngực, muốn hắn ngồi chung với một tịch, ngoại trừ thái tử Hoàng Lễ trên mặt mang theo nụ cười ở ngoài, còn lại 4 vị hữu tâm tranh cướp ngôi vị hoàng đế các hoàng tử nụ cười trên mặt đều có chút miễn cưỡng. Lúc này, ở đại thái giám đồng hiến ra hiệu dưới, vẫn còn thiện cục các tiểu thái giám đã dồn dập bưng thức ăn tới, không thể phủ nhận những kia thơm nước thức ăn. Triệu Hoàng Nhuận đối với hắn hứng thú muốn so với hắn quan sát các hoàng tử càng cảm thấy hứng thú. Ở trong mắt hắn, hôm nay cái gọi là gia yến hắn quyền làm chính là ăn chùa một bữa cơm. Ở dùng cơm thì, thiên tử cùng con trai của chính mình môn bắt đầu ngôn ngữ trên giao lưu. Tuy rằng cổ nhân có thực không nói quý củ, nhưng câu nói này bản ý chỉ chính là không thể ở ăn đồ ăn thời điểm nói chuyện, tức vừa nhai, nghiền ngẫm vừa nói chuyện, như vậy không lễ phép. Cũng không phải chỉ, không thể ở lúc ăn cơm nói chuyện. Ngược lại, ở dùng cơm thì toàn ra nói chuyện giao lưu, đây là xưa nay truyền thống, đặc biệt là đối với không dễ dàng tiến đến đồng thời gia đình tới nói. Nếu dùng liền nhau cơm thời điểm đều không có lời gì có thể nói, tin tưởng cái gia đình này ở lúc, khi khác, cũng hầu như không có cái gì giao lưu cơ hội. Tựa như giờ khắc này Triệu Hoàng Nhuận, hắn chính là một lòng một dạ ăn thịt, ăn ngư, gặm móng heo, ngoại trừ khi thì cùng tay trái chết Lục Hoàng huynh Triệu Hoàng Chiêu thấp giọng tán gẫu vài câu ở ngoài, cũng không có tâm sự xen vào đến thiên tử trong game đi. Nha, cái gọi là thiên tử trò chơi, kỳ thực chính là thiên tử gọi trung thư tỉnh ba vị các đại thần muốn một chút câu đố, lúc này ở nhà yến bên trong gọi đồng hiến đọc lên đến, để các hoàng tử cùng người khác công chúa muốn đoán, nếu là đoán đúng, sẽ có một ít tinh xảo đồ chơi nhỏ làm khen thưởng. Các hoàng tử khen thưởng là ngọc chế mang câu, quải ngọc bội chờ chút, mà đối với công chúa môn khen thưởng nhưng là vào ngọc, ngọc châm loại hình. Thuần túy chính là sinh động buổi tiệc bầu không khí trò chơi nhỏ. Nhưng không thể phủ nhận các hoàng tử, công chúa môn đối với này rất có hứng thú. Đương nhiên, hay là những kia công chúa môn chú ý chính là những kia chế tác tinh xảo ngọc khí, bất quá đối với một ít có dã tâm vấn đỉnh cửu ngũ thiên tử bảo tọa các hoàng tử tới nói, bọn họ càng lưu ý chính là có thể không ở tại phụ hoàng trước mặt liên tiếp ló mặt, chiếm được thiên tử niềm vui. Đếm tới đếm lui, e sợ cũng chỉ có Triệu Hoàng Nhuận tự mình tự dùng bữa ẩm rượu trái cây, phảng phất cùng điện bên trong những người khác đều hoàn toàn không hợp. Bởi vì thuần túy chính là sinh động buổi tiệc bầu không khí câu đố, đồng thời còn muốn chăm sóc đến tài hoa đối lập bạc nhược công chúa môn, bởi vậy, trung thư tỉnh ba vị đại thần suy nghĩ ra câu đố đều đối lập khá là đơn giản, tình cờ mới sẽ có một hai dường như khó một điểm. Thì như bên trái 1.000 không đủ, bên phải 10.000 có thừa. Hầu như là ở đồng hiến vừa niệm xong, Triệu Hoàng Nhuận ở trong lòng liền đoán được đáp án. Phảng. Sáu hoàng tử Hoàng Chiêu đoán đúng thủ cái câu đố. Đoán đúng thủ cái câu đố, từ một tên tiểu thái giám trong tay tiếp nhận một viên ngọc bội tiểu khen thưởng, vị này kỳ lân cũng là tự mình uống một mình tiểu không tham dự nữa sau khi say mê. Mưa móc cùng chiêm mà, cũng không thể một mình hắn liền đem hết thẻ câu đố đều cho đoán đúng chứ. Mà Triệu Hoàng Nhuận nhưng là liền một điều bí ẩn ngữ đều lười đoán, dù sao những kia khen thưởng đồ chơi nhỏ vừa nhìn liền hiểu được là xuất từ trong cung đình, hắn cũng không thể lấy ra đi bán đổi bạc, đã như vậy muốn những món kia làm cái gì. Nói lời từ biệt sau khi khí hiểm khích lúc trước. Khiêm. Tác phẩm có một phong cách riêng. Lữ. Trang gia nợ thu. Dây. Chỉ chủ nhà Tây. Nghệ. Dành trước nhập xuyên. Sắc. Ở Triệu Hoàng Nhuận cùng Triệu Hoàng Chiêu hai vị hoàng tử chủ động nhường cho tình huống dưới, còn lại hoàng tử, công chúa môn đều có không ít thu hoạch, vừa nguy rồi tiểu khen thưởng có thể bị thiên tử khen, rất nhiều người trên mặt đều không khỏi mà lộ ra vẻ vui thích. Liên chỉ có Triệu Hoàng Nhuận hoàn toàn không hợp, hắn không giống sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu như vậy chỉ là mặt mỉm cười từ từ uống rượu, vừa nhìn liền hiểu được là nhường cho chư vị hoàng huynh hoàng đệ, hoàng tả hoàng muội, hắn chính là tự nhiên ăn đồ ăn, phảng phất liền nghe những kia câu đố hứng thú đều không có. Thế này, thiên tử lại vừa bực mình vừa buồn cười, hắn cố nhiên hiểu được những này đơn giản câu đố là không làm khó được vị này tài trí sánh ngang kỳ lân Triệu Hoàng Chiêu bát hoàng tử, thế nhưng Triệu Hoàng Nhuận như vậy không nể mặt mũi cử động, điều này làm cho thiên tử hơi có chút không cao hứng. Hoàng Nhuận, ngươi vì sao không đoán đây? Thiên tử giơ tay ra hiệu đồng hiến tạm thời đình chỉ ra đề mục, mở miệng hỏi dò Triệu Hoàng Nhuận nói. Lời vừa nói ra, điện bên trong rất nhiều tần phi, hoàng tử, công chúa môn đều theo bản năng mà nhìn phía Triệu Hoàng Nhuận. Phải biết năm rồi Triệu Hoàng Nhuận cũng là giống như vậy cùng mọi người hoàn toàn không hợp, nhưng mà thiên tử nhưng từ chưa mở miệng hỏi cùng quá, nhưng là hôm nay, thiên tử nhưng chủ động hỏi, điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là thiên tử không giống dĩ vãng, đã đối với vị hoàng tử này từ từ coi trọng lên. Hoàng Nhuận, ngươi cũng thử xem đi. Không nên mất hứng. Sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu dùng ánh mắt ra hiệu tay phải tịch bên trong bát đệ, hắn cố nhiên rõ ràng những này câu đố nếu không làm khó được hắn. Tự nhiên cũng không làm khó được bên cạnh vị này bát đệ, nhưng vấn đề là, hắn vị này bát đệ xưa nay tính tình kỳ quái, khó bảo toàn sẽ không làm chuyện khác người gì đến. Khả năng là bởi vì trên một hồi ở thiên tử trong tay bại á khẩu không trả lời được quan hệ đi, Triệu Hoàng Nhuận đối với hắn vị kia phụ hoàng bao nhiêu cũng đã có chút kính trọng, ngược lại cũng không nói gì, chỉ là giơ tay hướng đại thái giám Đồng Hiến làm một cái xin mời thủ thế. Đồng Hiến hiểu ý, cười ra đề mục nói, đứng một bên xin mời không nên ngôn ngữ. Vừa dứt lời, UU đọc sách, V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- thật nhanh a. Điện bên trong trong lòng mọi người đều hơi kinh ngạc, liền ngay cả sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu trong mắt cũng lộ ra mấy phần vẻ vui mừng, dù sao Triệu Hoàng Nhuận nghĩ ra đáp án tốc độ không thua kém một chút nào hắn, đủ để có thể xưng tụng là tài trí nhanh nhẹn. Chúc mừng tám điện hạ. Đồng Hiến như cũ vẫn là cái kia lời giải thích, đồng thời ra hiệu phía sau tiểu thái giám hướng về Triệu Hoàng Nhuận đưa đến một con tinh xảo ngọc câu. Triệu Hoàng Nhuận cầm lấy ngọc câu xem xét nhìn, thấy phẩm chất tuyệt hảo, toại kéo cái kia tiểu thái giám, thấp giọng nói rằng, đi, cho ta thay cái vòng tay. Tiểu thái giám nghi hoặc mà liếc mắt một cái vị này tám điện hạ, ngược lại cũng không dám nói gì, vội vã cầm ngọc câu đi thay đổi một cái vòng tay, đưa đến Triệu Hoàng Nhuận trong tay. Là dự định đưa cho Trầm Thục Phi sao? Sáu hoàng tử Hoàng Chiêu tò mò thấp giọng hỏi. A, ạch, đúng đấy. Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy sững sờ, vẻ mặt không khỏi có chút lúng túng, bởi vì hắn vừa mới suy nghĩ trong lòng nhưng là vị kia cùng hắn từng có tiếp xúc ra thịt Tô cô nương, vẫn thật không nghĩ tới hắn mẫu phi. Triệu Hoàng Chiêu kinh ngạc nhìn Triệu Hoàng Nhuận trên mặt vẻ mặt, trong lòng có chút buồn bực, bất quá cũng không có ngẫm nghĩ. Mà thiên tử thấy chính hắn một nhi tử như vậy thức thời, trong lòng cũng cao hứng, cũng không có lại chọn cái gì đâm, nhưng không thể phủ nhận, thiên tử vừa mới chủ động hỏi đến Triệu Hoàng Nhuận sự, đã bị có mấy người nhìn vào mắt. Tỷ như Đông Cung Thái tử Hoàng Lễ, trong lòng hắn liền không thế nào cao hứng. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, hắn cái này bát đệ nghiễm nhiên đã có dấu hiệu cùng Ung Vương Hoàng Dự rất thân cận, đồng thời lần trước ở khoa thí bên trong còn hỏng rồi hắn chuyện tốt. Cơn giận này, Đông Cung Thái tử nuốt không trôi. Chương 56, Phản chế. Sai mê trò chơi nhỏ rất nhanh sẽ kết thúc, 9 tên các hoàng tử ở từng người đều trả lời một đề sau, đều không lại tiếp tục đáp đề, đem cơ hội nhường cho những kia công chúa môn. Dù sao những này câu đố phần lớn quá mức đơn giản, nếu là đáp quá nhiều, trái lại có vẻ ăn tương khó coi, dễ dàng rước lấy người bên ngoài lên án. Thà rằng như vậy, còn không bằng rộng lượng tặng cho những kia công chúa môn, cũng ra vẻ mình lòng dạ rộng rãi. Ngẫm lại cũng là, liền Kỳ Lân Triệu Hoàng Chiêu đều chủ động lui ra, còn lại hoàng tử lại sao được một hai lần đi cướp đáp những kia câu đố đây. Lẽ nào bọn họ tự xưng là so với Triệu Hoàng Chiêu còn muốn có tài hoa? Mặc nói đến người khác không tin, liền ngay cả chính bọn hắn cũng không tin. Ở các hoàng tử nhường cho dưới, chư vị công chúa môn có thể nói là thắng lợi trở về, vòng ngọc, ngọc trâm các loại phụ tùng cũng phải không ít. Chỉ có một vị công chúa chỉ là như các hoàng tử như vậy, chỉ trả lời một đề liền không lại tiếp tục. Là nàng. Triệu Hoàng Nhuận liếc mắt nhìn vị công chúa kia, vẻ mặt thoáng có vẻ hơi quái dị. Khả năng là chú ý tới Triệu Hoàng Nhuận ánh mắt, vị công chúa kia cũng nghi hoặc mà chuyển qua tầm mắt đến. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận cuống quýt túi đầu làm bộ uống rượu. Mà lúc này, bên trái tịch bên trong 6 hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu thấp giọng ho khan một tiếng, dùng ánh mắt liên tiếp ra hiệu Triệu Hoàng Nhuận. Chuyện gì? Triệu Hoàng Nhuận nghi hoặc mà nhìn phía vị này Lục Hoàng Huynh, đã thấy vị này Lục Hoàng Huynh dùng ánh mắt ra hiệu hắn hướng về trung gian xem. Triệu Hoàng Nhuận buồn bực quay đầu nhìn về trung gian ghế, lúc này mới cau mày phát hiện, Đông Cung Thái tử Hoàng Lễ chính đang hướng thiên cờ trách hắn không phải. Bởi vậy Hoàng Nhi cảm thấy, phải làm gánh vác lên giáo dục hoàng đệ nghĩa vụ. Hoàng Nhi hy vọng phụ hoàng có thể khiến bát đệ đến ta Đông Cung học tập, ta Đông Cung thiếu phó giảng sư môn đều là huyền bác chi sĩ, tin tưởng bát đệ ở tại bọn hắn giáo dục dưới, nhất định sẽ có cải thiện. Triệu Hoàng Nhuận bởi đang bí ẩn quan tâm vị công chúa kia quan hệ, cũng không có chú ý thái tử Hoàng Lễ toàn bộ, thế nhưng vẹn vẹn này nửa phần sau, đã chọn lấy khiến cho hắn cau mày. Hắn không có nghe song chỉnh, có thể thiên tử lại nghe hoàn chỉnh. Thiên tử thoáng nhíu mày, đống nhiên thấy Triệu Hoàng Nhuận cũng quay đầu nhìn về Đông Cung Thái tử, toại mở miệng hỏi, Hoàng Nhuận, ngươi Hoàng Trường Huynh nói ngươi gần nhất càng thêm bất hảo, càng bị Tông Phủ trách phạt, phải gọi ngươi đến hắn Đông Cung đi học tập, do Đông Cung thiếu phó, giảng sư môn dạy ngươi, ý của ngươi như thế nào? Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy không khỏi nhíu mày. Mã Đức, đây là lên cho ta mắt rồi sao? Triệu Hoàng Nhuận mặt không hề cảm xúc liếc mắt một cái Đông Cung Thái tử Hoàng Lễ, kỳ thực căn bản không cần Lục Hoàng Huynh Triệu Hoàng Chiêu lúc này lắc đầu ám chỉ, hắn cũng rõ ràng vào lúc này kiên quyết từ chối sẽ gây bất lợi cho hắn. Dù sao Thái tử Hoàng Lễ nói tới rất đẹp, dùng thân là Hoàng trưởng tử nhưng không có gánh lấy giáo dục hoàng đệ, vì thế thẹn trong lòng bộ này lời giải thích đến đổ cái miệng của hắn, nếu như vào lúc này hắn Triệu Hoàng Nhuận vẫn cứ cố ý từ chối Thái tử hảo ý, không thể nghi ngờ liền ngồi xem vô học bất hảo chi quá. Nhưng nếu là đồng ý, vậy thì mang ý nghĩa, ngày khác sau e sợ không có cơ hội gì tái xuất cung chơi đùa. Mặc kệ vị kia Đông Cung Thái tử xuất phát từ mục đích gì gọi hắn đến Đông Cung nhập học, hắn đều sẽ không lại giống như trước mắt như thế tự do. Vậy thì quyết định như vậy đi. Thấy Triệu Hoàng Nhuận mặt lạnh không nói lời nào, thiên tử thế hắn làm ra quyết định. Đa tạ phụ hoàng, Hoàng Nhi chắc chắn cố gắng giáo dục Hoàng Nhuận. Thái tử Hoàng Lễ cũng hài lòng ngồi xuống. Ở tay phải hắn chết tịch bên trong. Ung Vương Hoàng Dự liếc mắt nhìn Thái tử Hoàng Lễ, vẻ mặt hơi có chút nghiêm nghị. Không thể nghi ngờ, đây là Đông Cung Thái tử dùng cây dọa khỉ ý đồ, ngươi không phải muốn lôi kéo bát đệ sao, ta trực tiếp đem kéo đến ta Đông Cung trong học đường đi, vừa đến có thể làm gõ cảnh cáo, thứ hai còn có cơ hội dẫn dắt lôi kéo, nói chung, dù như thế nào đều sẽ không gọi ngươi toàn nguyện. Này chính là Thái tử Hoàng Lễ nhìn phía Ung Vương trong ánh mắt biểu đạt ý tứ. Còn đối với này, Ung Vương Hoàng Dự cũng không có biện pháp gì. Dù sao Thái tử Hoàng Lễ cái kia một bộ lời giải thích xác thực đẹp đẽ, hắn không tìm được có thể phản bác lỗ thủng. Chỉ là khổ Triệu Hoàng Nhuận, bị trở thành Thái tử cùng Ung Vương ám đấu bên trong hy sinh. Nay không, Triệu Hoàng Nhuận sắc đã trở nên khó coi đến cực điểm. Nếu như nói trước chỉ là thoáng thiên hướng Ung Vương Hoàng Dự, như vậy trước mắt, Triệu Hoàng Nhuận đã đối với Thái tử Hoàng Lễ tràn ngập địch ý, dù sao người sau đã đối với hắn tạo thành trở ngại. Phải biết, vì xuất cung tự do, Triệu Hoàng Nhuận thậm chí có can đảm cùng hắn phụ hoàng đối nghịch, bây giờ Thái tử Hoàng Lễ dựa vào lời giải thích tiện nghi, trở ngại hắn xuất cung hưởng thụ tự do sự, như vậy, Thái tử Hoàng Lễ ở trong mắt Triệu Hoàng Nhuận chính là kẻ địch. Mà nhìn này con trai thứ 8 tỏ rõ vẻ xương lạnh ở cái kia một chén ẩm rượu trái cây, thiên tử không chút biến sắc lắc lắc đầu, ánh mắt ở Thái tử Hoàng Lễ cùng Ung Vương Hoàng Dự trên mặt đảo qua. Thái tử, thất sách so sánh. Thiên tử âm thầm thở dài. Ở thiên tử xem ra, đừng xem giờ khắc này Triệu Hoàng Nhuận không hề biểu thị, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu người này nhận túng. Căn cứ thiên tử đối với đứa con trai này hiểu rõ, lúc này Triệu Hoàng Nhuận nghiễm nhiên chính là trước bao táp yên tĩnh, 89 phần 10 đang suy nghĩ phản chế thủ đoạn, liền dường như lúc trước phản kháng hắn vị này phụ hoàng thì như thế. Bất quá đối với Đông Cung Thái tử này một tay đoạn, thiên tử vẫn tương đối tán thành, dù sao đó là ở quy củ bên trong thủ đoạn, xác thực rất cao minh. Tiên đây là, Đông Cung Thái tử thật đến có thể áp chế vị kia bắt hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận tâm trí cùng thủ đoạn. Nếu đổi làm còn lại hoàng tử, thiên tử cũng không tiện đánh giá, thế nhưng đối với vị này bắt hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận, nói thật thiên tử cũng không coi trọng thái tử cái này thủ đoạn, hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, cái kia xưa nay bất hảo tám hoàng luận, sẽ có một ngày sẽ đem toàn bộ Đông Cung đều rào lòng trời lở đất. Nhưng mà sau đó sự thực chứng minh, dù vậy, thiên tử vẫn là coi thường hắn con trai thứ 8. Gia Yến vẫn cứ kế tục, phảng phất Đông Cung thái tử hướng về bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận làm khó dễ sự cũng chưa từng đã xảy ra như thế. Tiểu quá 3 tuần thời điểm, chính là chư hoàng tử hướng thiên biểu diễn bọn họ gần nhất thành quả thời điểm. Đầu tiên, tối phú chờ mong 6 hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu ở trong điện ngâm thuế một thủ hắn nhằm vào hôm nay đoan ngọ Gia Yến trước thời gian chuẩn bị, Yến Phú. Từ tảo tinh mị trước sau như một bác đến điện bên trong mọi người nhãn cầu, liền ngay cả thiên tử cũng liên tiếp khen. Mà còn lại các hoàng tử tuy rằng không có vị này kỳ lân tài trí, nhưng cũng ngâm mấy bài thơ đến trợ hứng, mà Triệu Hoàng Nhuận vị kia nhỏ tuổi nhất em ruột Hoàng Tuyên, nhưng là thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, ngâm một đầu tiên người từ phú, thiên tử cũng dành cho ngợi khen. Trong lúc, Triệu Hoàng Nhuận như trước là mặt không hề cảm xúc, ai nấy đều thấy được vị này bắt hoàng tử tâm tình không tốt. Mà lúc này, liền ngay cả thiên tử đều không có lại chủ động hỏi đến, dù sao hắn cũng hiểu được đứa con trai này bởi vì thái tử Hoàng Lễ làm khó dễ, giờ khắc này đang đứng ở phát tắc biên giới. Rốt cục, cuối cùng đến phiên Đông Cung Thái tử then chốt hí. Chỉ thấy Đông Cung Thái tử Hoàng Lễ đứng dậy nói rằng, Phụ Hoàng, mấy ngày nay, Hoàng Nhi cùng Đông Cung Thiếu Phó Đại Nhân cùng với chư vị giảng sư, ở các đời thánh hiền ngôn luận liên cơ sở trên biên một quyển sách mới, xin mời Phụ Hoàng xem qua. Lời vừa nói ra, cả điện ồ lên. Biên soạn sách mới. Đây là muốn lập ngôn. Phải biết nho có học ba lập câu chuyện, cũng chính là tam bất hủ, tức lập đức, lập công, lập ngôn, nói trắng ra, chính là làm người, làm việc, nghiên cứu học vấn, mà trong đó lập ngôn đối với đương đại sức ảnh hưởng to lớn nhất, dù cho Thái tử Hoàng Lễ lấy xảo, mượn Đông Cung Thiếu Phó các loại người trí tuệ mới biên thành này bộ thư, nhưng chỉ cần này bộ thư tuyên bố thiên hạ, Thái tử danh vọng lập tức sẽ đạt tới đỉnh điểm. Dù sao, cũng không phải tất cả mọi người văn viết trường đều có tư cách xưng là thư. Nay không, hết thể hưu tâm ngôi vị hoàng đế các hoàng tử, vẻ mặt của bọn họ nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, đặc biệt là Ung Vương Hoàng Dự. Hán càng. Biên thư. Ung Vương Hoàng Dự theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm. Phải biết một khi thiên tử nhận rồi Đông Cung Thái tử biên thư, tại triều sẽ bên trong hướng về các thần tử khoe khoang, này bộ thư lập tức sẽ biến thành hiện nay đại ngụy một luồng thịnh hành triều gió, đến thời điểm, Đông Cung Thái tử Hoàng Lễ danh vọng sẽ đạt tới đỉnh cao. Không nữa là bọn họ có thể lay động. Chứ các hoàng tử thần sắc bất định nhìn bồi tịch với thái tử Đông Cung Thiếu Phó đem cái kia bản tân biên thư cung kính mà hiện với thiên tử án trước. Lúc này, Hoàng Lễ nhưng là đi ở các huynh đệ còn lại trước. Thiên tử âm thầm cảm khái. Bình tĩnh mà xem xét, thiên tử cũng không cảm thấy thái tử Hoàng Lễ tài trí ở chúng bên trong đứng hàng đầu, nhưng không thể phủ nhận Đông Cung bên trong có cao minh thần tử đảm nhiệm thái tử cố vấn. Nay không, một quyển sách mới biên thành, thái tử địa vị đem khó có thể lay động. Nghiệm. Thiên tử dùng ánh mắt ra hiệu đại thái giám Đồng Hiến. Nhất thời toàn bộ điện bên trong yên lặng như tờ, chỉ nghe được Đồng Hiến âm thanh cổ họng ghi nhớ thái tử Hoàng Lễ chủ đạo biên sách mới. Đem so sánh xuất hiện ở tần phi tịch bên trong cùng công chúa tịch bên trong những kia thấp giọng trà trà tán thưởng, Ung Vương Hoàng Dự các loại người nhưng là nghiêng thai cẩn thận lắng nghe, hy vọng có thể từ trong sách tìm ra cái gì lỗ thủng, bởi vì này chính là bọn họ duy nhất phản công cơ hội. Nhưng tiếc nuối chính là nếu thái tử có tự tin lấy ra này bản sách mới, liền có tự tin gọi đám huynh đệ này chọn không ra đâm tới. Xong. Ung Vương Hoàng Dự cùng Tương Vương Hoàng Cảnh mất đi hết cả niềm tin, bởi vì lòng rối như tơ vò bọn họ, căn bản là không cách nào từ trong sách lấy ra cái gì đâm tới. Mà đang lúc này, điện bên trong bỗng nhiên vang lên một cái khác loại âm thanh. Đợi lát nữa. Đồng Hiến âm thanh im bặt đi, không hiểu nhìn phía chuyển đến âm thanh địa phương. Bát hoàng tử triệu Hoàng Nhuận ghế. Vì sao đánh gãy, Hoàng Nhuận? Thiên tử cau mày hỏi, phải biết hắn vừa mới cũng ở cẩn thận lắng nghe. Dù sao bỏ qua một bên các hoàng tử minh tranh ám đấu không nói chuyện, con trai của chính mình có thể biên thành một quyển sách mới, đây đối với thiên tử mà nói cũng là một loại vinh quang. Ở dưới con mắt mọi người, bát hoàng tử triệu Hoàng Nhuận đứng dậy cách tịch, từ từ đi tới Đồng Hiến trước mặt, ở mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong nắm qua đi giả quyển sách trên tay, từ đầu tới đuôi từng tờ lật xem. Hắn lật xem rất nhanh, nghiễm nhiên là đọc nhanh như gió, một duyệt chính là một tờ. Đại khái quá một thời gian cạn chun trà sau, hắn tiện tay đem quyển sách trên tay tịch ném cho Đồng Hiến, tỏ rõ vẻ khinh thường châm chọc nói, ta liền nói làm sao nghe được như thế quen thai đây, hóa ra là thái tử điện hạ không biết từ đâu tìm một quyển sách, liền hoàng xương phải tân làm. Có như thế lừa gạt người. Hoàng Nhuận, ngươi mà gan nói ba hoa. Đông cung thái tử Hoàng Lễ tỏ rõ vẻ phẫn nộ, phải biết bọn họ thật vất vả mới đưa tổ tiên ngôn luận tổng hợp tổng kết, tả thành một quyển sách mới. Thiên tử giơ tay đánh gãy thái tử Hoàng Lễ, cau mày hỏi Triệu Hoàng Nhuận nói, ngươi nói sách này cũng không phải là thái tử tân làm. Đúng, sách này chính là người vô danh làm. Hoàng Nhi tuy rằng bất hảo, bất quá nhưng đúng lúc gặp nhìn quá. U đọc sách, vê đút cổ cản xù con. Thiên tử thật sâu liếc mắt một cái Triệu Hoàng Nhuận, từ tốn nói, ngươi có chứng cứ gì? Chỉ thấy Triệu Hoàng Nhuận ác ý tràn đầy nhìn lướt qua tỏ rõ vẻ phẫn nộ Đông Cung thái tử, cười khẩy nói, xin mời phụ hoàng cho Hoàng Nhi giấy bút, Hoàng Nhi đem mặc viết ra chính là. Thiên tử nghe vậy hai hàng lông mày vẩy một cái, lấy giấy bút đến. Đồng Hiến lúc này sai người ở thiên tử bàn trà tân thiết một án trên mang lên giấy và bút mực. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận cũng không phí lời, ngồi quy chân với tịch, lấy ra bút đến, trên giấy viết chính tả cái kia bản hắn cái gọi là do người vô danh làm sách cổ. Hắn vừa tả, bên cạnh đại thái giám Đồng Hiến vừa hướng chiếu trong tay do thái tử Hoàng Lễ tân biên thư, nhìn, trên mặt hắn càng lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Nói thế nào? Thiên tử thấp giọng hỏi. Chỉ thấy Đồng Hiến liếc mắt một cái như trước ở múa bút thành văn Triệu Hoàng Nhuận, nuốt một cái nước bọt gian nan nói rằng, đến nay, một chữ chưa kém. Cái gì? Thiên tử nhất thời trở nên động dung, đứng dậy đi tới Triệu Hoàng Nhuận sau lưng, mở to hai mắt nhìn đứa con trai này viết chính tả toàn bộ thư. Đại khái quá đầy đủ gần nửa canh giờ, Triệu Hoàng Nhuận viết xong cái cuối cùng tự, đứng dậy cầm trong tay bút lông tiện tay ném đi. Mà lúc này, liền ngay cả thiên tử cũng nhìn ra trợn mắt ngoát mồm. Bởi vì Triệu Hoàng Nhuận viết chính tả thông thiên, cùng thái tử Hoàng Lễ biên sách mới, nghiễm nhiên một chữ không kém. Lúc này, Triệu Hoàng Nhuận chính phủ đối hai tay mắt nhìn tỏ rõ vẻ kinh ngạc Đông Cung thái tử, nhàn nhạt cười gằn. Tự như vậy thiết tổ tiên vị trí, thật là làm người chơ chén a. Xem ra Đông Cung thụ nghiệp học sĩ, không xứng khi ta thụ sư. To lớn văn đức điện, nhất thời yên lặng như tờ. Chương 57, thần tử kỳ tài. Người này, lại có phi ngửa quan bi, bối bi phúc cục tài năng. Nắm bắt Triệu Hoàng Nhuận viết chính tả văn chương tràng giấy, đại ngụy thiên tử kích động hai tay đều không tự chủ run rẩy lên. Hắn cũng không cảm thấy Đông Cung thái tử Hoàng Lễ có can đảm này, dám to gan đem tổ tiên di thư thiết để bản thân sử dụng, cũng hoàng xương phải tân làm. Không thể nghi ngờ, này xác thực là thái tử Hoàng Lễ cùng Đông Cung chúng thụ sư môn tiếp thu ý kiến quần chúng biên sách mới. Nói cách khác, 8 triệu Hoàng Nhuận trong thời gian ngắn ngủi như thế bối rơi xuống quyển sách này, cũng đem toàn bộ chép lại, vu cáo ngược thái tử Hoàng Lễ đánh cắp tổ tiên di làm. Cho tới động cơ, đơn giản chính là trả thù thái tử vừa mới sai thủ đoạn gọi ngày sau đến Đông Cung học tập thôi. Có thể cứ việc rõ ràng trong lòng, thế nhưng thiên tử cũng không tính thiên bang. Trước, thái tử Hoàng Lễ ở quy củ bên trong sai thủ đoạn hại bắt hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận, bây giờ, bắt hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận dựa vào vô cùng kỳ diệu thiên phú, ngược lại hại thái tử Hoàng Lễ. Này đều là ở quy củ bên trong thủ đoạn, bởi vậy, thiên tử sẽ không thiên giúp bất luận một ai. Vẫn là coi khinh này liệt. Nguyên tưởng rằng hắn qua mấy ngày mới có cơ hội phản chế thái tử. Không chút biến sắc liếc mắt nhìn Triệu Hoàng Nhuận, thiên tử trong lòng cảm khái sau khi, không khỏi mà thế thái tử Hoàng Lễ cảm thấy tiếc nuối. Thiên tử thật đáng tiếc người trưởng tử này không thể rõ ràng nhìn ra kỳ huynh đệ nấp trong sốc nổi sau khi kinh diễm tài hoa, cho tới không lý do dựng nên một cái vướng tay chân kẻ địch. Liên đối nguyên vốn có thể đánh một trận kết thúc lập ngôn cơ hội tốt, cũng bị hắn huynh đệ phá hoại hầu như không còn. Cái này kêu là cơ quan toán tận, trái lại bỏ mất cơ hội tốt. Thái tử, đối với này ngươi giải thích thế nào? Thiên tử ngữ khí bình thản hỏi dò Đông Cung thái tử. Hắn cũng không có tác dụng quá nghiêm khắc ngữ khí, bởi vì hắn biết, lần này thái tử Hoàng Lễ mất đi quá nhiều ưu thế, lớn đến liền ngay cả thiên tử cũng không nhịn được vì hắn cảm thấy tiếc hận. Thập, cái gì? Thái tử Hoàng Lễ tựa hồ còn chưa từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Thế này, thiên tử ra hiệu một thoáng trong tay chỉ cảo, lặp lại nói rằng, ngươi bát đệ Hoàng Nhuận đã bày ra chứng cứ, chỉ ngươi cái gọi là sách mới, chính là đánh cắp tổ tiên người vô danh làm, đối với này, ngươi giải thích thế nào? Thái tử còn chưa kịp mở miệng, ngồi ở bồi tịch thái tử thiếu phó Trịnh Tích chạm lên, kinh ngạc nói, vậy hạ, cái này không thể nào à, cái kia xác thực là chúng ta phụ trợ thái tử điện hạ biên sách mới à. Cái kia vì sao chấm bát nhi Hoàng Nhuận, hắn mặc văn viết trường, cùng ngươi các loại biên sách mới giống nhau như lúc, không kém một chữ đây. Cứ việc chất vấn vị này thái tử thiếu phó, thế nhưng thiên tử trong ánh mắt nhưng không khỏi biểu lộ mấy phần thương hại. Ở hiệp này, Đông Cung đối mặt kẻ địch, thực sự là quá mức lợi hại rồi. Lợi hại đến toàn bộ thiên hạ đều chưa chắc có thể tìm ra như vậy kỳ tài. Vâng. Nhất định là tám điện hạ bối rơi xuống thái tử điện hạ sách mới. Thái tử thiếu phó Trịnh Tích chỉ vào Triệu Hoàng Nhuận gấp giọng giải thích, vừa mới bệ hạ cũng nhìn thấy, tám điện hạ trước tiên lật xem một lần thái tử điện hạ sách mới, lúc này mới đẩy nói là do người vô danh làm. Nhất định là như vậy. Hắc. Triệu Hoàng Nhuận bĩu môi, xem thường nói rằng, vị đại nhân này, không cần nói bản điện hạ không cho người cơ hội. Thời gian giống nhau, người gánh vác cho bản điện hạ nhìn. Ta. Thái tử thiếu phó Trịnh Tích sắc mặt lúc thì xanh bạch. Phải biết Triệu Hoàng Nhuận vừa mới lật xem thái tử Hoàng Lễ sách mới cũng chỉ có không tới sau thời gian uống cạn tuần trà. Dựa theo lẽ thường, ở ngăn ngắn sau thời gian uống cạn tuần trà bên trong bối dưới một quyển sách, hơn nữa còn muốn làm đến một chữ không kém, chuyện này quả thật chính là chuyện không có thể làm được. Có thể vấn đề là, chỉ còn dư lại lời giải thích này, dù sao cái kia bản sách mới, xác thực là do bọn họ những này cung học thụ sư phụ tá thái tử Hoàng Lễ tổng hợp, một tờ một nhóm, từng chữ từng câu, đều là trải qua bọn họ đắn đo suy nghĩ, ở đâu là cái gì đánh cắp tổ tiên gì làm. Vị đại nhân này không làm nổi cũng không kỳ quái. Dù sao chuyện như vậy không có ai có thể làm được. Nói, Triệu Hoàng Nhuận xoay người mặt hướng thiên tử, chắp tay nói rằng, sự tình đã rất rõ ràng, là thái tử điện hạ thiết tổ tiên di làm kỳ có thể. Ta không có. Lúc này, thái tử Hoàng Lễ tựa hồ tỉnh ngộ lại, hận hận nhìn chằm chằm Triệu Hoàng Nhuận, chắp tay đối với thiên tử nói rằng, phụ hoàng minh giám, này xác thực là Hoàng Nhi cùng Đông Cung chư vị thụ sư tân làm a. Chấm biết. Thế nhưng, chính ngươi gieo xuống nhân quả, chấm cũng giúp không được ngươi. Thiên tử thương hại mà nhìn thái tử Hoàng Lễ, từ tốn nói, vậy ngươi giải thích như thế nào ngươi hoàng đệ mặc văn viết trường, cùng ngươi tổng hợp sách mới một chữ không kém. Dứt lời, thiên tử ra hiệu đồng hiến đem thái tử sách mới cùng với Triệu Hoàng Nhuận mặc văn viết, toàn bộ giao cho thái tử Hoàng Lễ. Nhìn thôi, hy vọng ngươi có thể rõ ràng, ngươi giờ khắc này đối mặt. Đến tột cùng là thế nào kẻ địch? Thiên tử yên lặng mà nhìn thái tử. Thái tử Hoàng Lễ một mặt lo lắng tiếp nhận, cẩn thận đối chiếu hai người. Sắc mặt từ từ trở nên trắng xám, từng viên lớn mồ hôi hột từ hắn cái trán xông ra. Thái tử động tác này, thành chính là khi quân A. Ung Vương Hoàng Dự ở bên không có ý tốt bỏ đá xuống giếng. Cứ việc trên mặt không có biểu thị, nhưng là Ung Vương nhưng trong lòng ở cười to. Vốn tưởng rằng thái tử Hoàng Lễ này một quyển sách mới hiện với thiên tử, bọn họ những này có ý định ngôi vị hoàng đế hoàng tử sẽ không còn có chút cơ hội. Có thể ai có thể nghĩ tới, xoay chuyển tình thế, trên đường xuất hiện một cái làm dối giả. Không những đem thái tử Hoàng Lễ lập ngôn việc cho trộn lẫn, còn để thái tử trên lưng một cái thiết văn khi quân tội danh. Chuyện này thực sự là quá làm người thỏa thích rồi. Bất kể là Ung Vương vẫn là Tương Vương, âm thầm vui mừng sau khi đều ở cười to trong lòng. Phàm là có chút tầm mắt, tự nhiên có thể đoán được này kỳ hoặc trong đó, vì là Triệu Hoàng Nhuận này xưa nay bất hảo không thể tả huynh đệ càng ẩn sâu bực này thần tử kỳ tài năng lực mà cảm thấy khiếp sợ. Cũng chỉ có một ít không hiểu rõ chân tướng người. Mới sẽ đi buồn bực Hoàng Lễ đường đường thái tử, làm sao sẽ tự cam đoạ lạc đi đánh cắp tổ tiên văn trường, còn vô liêm sỉ quy vì chính mình sách mới. Chuyện này. Thông thiên đối chiếu xong xuôi, quả nhiên phát hiện hai người một chữ không kém, lúc này liền đến phiên thái tử Hoàng Lễ mất đi hết cả niềm tin. Hắn không nghĩ ra, rõ ràng là hắn cùng Đông Cung thụ sư môn nhọc nhằn khổ sở tổng hợp tuyệt đối không phải sách mới, làm sao liền đã biến thành tổ tiên người vô danh di làm. Hắn không phải không có suy nghĩ qua Triệu Hoàng Nhuận có lẽ có đọc thuộc lòng chỉnh quyển sách khả năng, vấn đề là, cái này giả thiết thực sự quá làm người nghe kinh hãi, quả thực chính là không thể sẽ phát sinh sự. Nếu như không có pháp giải thích, ngươi cứ ngồi dưới đi. Thiên tử hảo ý nhắc nhở. Lòng rối như tơ vào Đông Cung thái tử, tỏ rõ vẻ thất kinh ngồi trở lại chính mình tịch bên trong, ánh mắt còn tử nhìn chòng chọc trong tay sách mới cùng chỉ cảo. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận trong lòng cười lạnh một tiếng. Xoay người lại đối với thiên tử chắp tay nói rằng, phụ hoàng, xem thái tử điện hạ vẻ mặt, hay là hắn cũng không rõ. A, đây là muốn thế thái tử nói chuyện. này liệt có tốt bụng như vậy. Thiên tử hơi kinh ngạc nghe Triệu Hoàng Nhuận giải thích, bất quá chỉ chốc lát sau, hắn liền biết được, hắn quả nhiên vẫn không có nhìn lầm cái này liệt bản tính. Hay là thái tử chỉ là chịu đến Đông Cung Thụ Sư che đậy đây? Hoàng Nhi cho rằng, hoặc có thể là Đông Cung Thụ Sư đánh cắp tổ tiên di làm, che đậy thái tử, tự cỡ này người, Hoàng Nhi cho rằng không phải làm đảm nhiệm Đông Cung Thụ Sư chức vụ. Khá lắm. Đây là muốn đem Đông Cung bên người tâm phúc phụ tá, bồi thần toàn bộ tan ra sao? Thiên tử hé mắt, vì chính mình này con trai thứ 8 hung ác trả thù cảm thấy khiếp sợ. Thôi, chung quy là này liệt thắng. Nghĩ tới đây, thiên tử nghiêm mặt trầm giọng nói rằng, con trai của ta nói rất có lý. Hoàng Lễ A, ngươi Đông Cung Thụ Sư, chấp tùy ý sẽ giúp ngươi lựa chọn đi. Bệ hạ. Thái tử thiếu phó Trịnh Tích, cùng với còn lại vài tên ngồi ở thái tử bồi tịch bên trong Đông Cung Thụ Sư môn cuống quýt ngã quỵ ở mặt đất. Có thể mắt thấy thiên tử hờ hững ánh mắt, thái tử thiếu phó Trịnh Tích các loại người càng không nói ra được khẩn cầu đến. Thiên tử cái kia hờ hững ánh mắt biểu đạt ý tứ cũng rất đơn giản, các ngươi thua. Cao minh. Thực sự là cao minh. Ung Vương Hoàng Dự ở trong lòng cười lớn. Hắn nghe vị kia tám hoàng đệ nửa câu đầu, còn tưởng rằng vị này bát đệ là dự định thấy đỡ thì thôi, bán thái tử một tân tình. Nếu thật sự như vậy, Ung Vương Hoàng Dự đối với Triệu Hoàng Nhuận đánh giá không thể nghi ngờ sẽ giảm thấp mấy phần, rõ ràng đã đắc tội rồi thái tử, hỏng rồi hắn lập ngôn đại sự, ngươi còn hy vọng thái tử sẽ bởi vì ngươi nói vài câu lời hay mà dễ tha ngươi. Cũng không định đến, Triệu Hoàng Nhuận rũ sạch thái tử tội khi quân, nhưng là vì trùng đả kích nặng Đông Cung cố vấn. Trực tiếp đem hiệu lực với Đông Cung thái tử những kia phụ tá, bồi thần, thủ sư trục xuất bị knock out. Động tác này theo Ung Vương khá cao minh, dù sao Đông Cung thái tử trùng quy là hoàng trưởng tử, trung quy là thái tử, không đến nỗi bởi vì chút chuyện như thế liền bị phế truất, cùng với đối với hắn bỏ đá xuống giếng, còn không bằng đem nước bẩn rội ở thái tử bên người những kia Đông Cung cố vấn trên, tan rã thái tử bên người cố vấn thành viên nòng cốt. Chuyện này quả thật chính là rút tuổi dưới đáy nổi. Này thật đúng là hả hê lòng người a. Liếc mắt một cái hồn vía lên mây thái tử, Ung Vương Hoàng Dự âm thầm cười gằn. Thái tử lập ngôn đại kế, chung ở Triệu Hoàng Nhuận có ý định phá hoại dưới bị trở thành một hồi trò khơi hài, hoặc có vài tên hoàng tử rốt cục ý thức được, bọn họ vị này xưa nay bất hảo không thể tả bắt đệ, e sợ tuyệt đối không phải biểu hiện đơn giản như vậy. Tỷ như Ung Vương Hoàng Dự, hắn muốn lôi kéo Triệu Hoàng Nhuận ý nghĩ trở nên càng thêm mãnh liệt. Hoàng Nhuận, ngươi coi là thật bối rơi xuống một quyển sách. Chờ Triệu Hoàng Nhuận trở lại chính mình ghế bên trong thì, liền ngay cả sáu hoàng tử Hoàng Triều cũng không nhịn được thấp giọng hỏi dò, dù sao loại chuyện đó, liền ngay cả hắn cũng không làm nổi. Đối với này, Triệu Hoàng Nhuận đương nhiên thề thốt phủ nhận, Lục Hoàng Huynh nói tới nơi nào thoại, Hoàng Nhuận là thật sự nhìn quá quyển sách kia. Ngươi đoán ngu huynh sẽ tin ngươi sao? Tin. Lại đoán. Triệu Hoàng Nhuận trợn tròn mắt. U đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cản xù con. Gia Yến vẫn cứ kế tục. Mãi cho đến giờ tuất trước sau, thiên tử lúc này mới dẫn chúng tần phi, các hoàng tử, chúng công chúa môn đi tới gác cao, phóng tầm mắt tới thưởng thức trong thành cái kia trải rộng phố lớn ngõ nhỏ đèn màu. Chư hoàng tử, công chúa môn lục tục hướng thiên cáo tử, dù sao nói chính xác, đây là thuộc về thiên tử cùng với chúng ái phi thời gian. Đương nhiên, thái tử cùng đã ra các hoàng tử không ở tại liệt, dù sao bọn họ ở trong cung làm bạn thiên tử thời gian cũng không nhiều, nhất định phải nắm chặt tất cả cơ hội chiếm được thiên tử niềm vui. Vì là tranh cướp ngôi vị hoàng đế việc tăng gạch thêm ngói. Trong lúc, sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu nhỏ giọng ám chỉ Triệu Hoàng Nhuận, sau đó, Nhã Phong cắt thấy. Nhìn vị này Lục Hoàng Huynh lặng lẽ rời đi bóng lưng, Triệu Hoàng Nhuận không thể làm gì thở dài, dù sao hắn đã sớm đáp ứng rồi vị này Lục Hoàng Huynh, sau đó muốn đến hắn Nhã Phong cắt tham gia thơ biết, tuy nói hắn đối với này căn bản không có hứng thú. Cùng đệ đệ Hoàng Tuyên lên tiếng chào hỏi, gọi hắn chăm sóc hắn một chút hai mẫu phi trầm thục phi, Triệu Hoàng Nhuận cũng lặng lẽ rời đi. Bởi vì hiểu được Lục Hoàng Huynh Triệu Hoàng Chiêu muốn ở Nhã Phong Các chuẩn bị một phen, bởi vậy Triệu Hoàng Nhuận ngược lại cũng không vội liền đi Nhã Phong Các, mà là mang theo Vệ Tiêu, Cao Quát, Chu Phác ba người ở trong cung đi lung tung. Đi tới, Triệu Hoàng Nhuận đi ngang qua một chỗ đình viện, hắn mơ hồ nhìn thấy có một bộ bóng trắng ngồi ở ao cái khác một khối to bằng cái thất hình trên tảng đá, xuất thần mà nhìn cái ao. Triệu Hoàng Nhuận cẩn thận liếc nhìn, lúc này mới phát hiện cái kia một bộ bóng trắng là hắn một vị cùng cha khác mẹ hoàng tả. Một vị để Triệu Hoàng Nhuận đã từng nhiều lần ở buổi sáng sau khi tỉnh lại cảm giác rất là gay go công chúa. Là nàng. Nàng ở đây làm cái gì? Do dự chốc lát, Triệu Hoàng Nhuận vẫn không tự chủ được đi tới. Chương 58, Ngọc Lung công chúa. Nàng. Thật là đẹp. Triệu Hoàng Nhuận lặng lẽ đứng ở vị này Ngọc Lung công chúa phía sau, cách xa nhau xa một trượng từ phía sau yên lặng mà nhìn nàng. Ngọc Lung, chính là Triệu Hoàng Nhuận trước mắt vị này Ngọc Lung công chúa phong hào. mà nàng chân chính khuê tên, liền ngay cả Triệu Hoàng Nhuận cũng không rõ ràng. Nhưng không thể phủ nhận, vị này Ngọc Lung công chúa ở Triệu Hoàng Nhuận trong lòng có địa vị đặc thù, à, rất tồi tệ đặc thù địa vị. Đình viện rất yên tĩnh, mỹ nhân rất yên tĩnh. Triệu Hoàng Nhuận tâm, cũng từ từ yên tĩnh lại. Phảng phất có một luồng điềm tĩnh an lành cảm giác, truyền khắp hắn toàn thân, rất sảng khoái. Đầy đủ đứng đầy một hồi, Triệu Hoàng Nhuận đều không đành lòng đánh vỡ phần này yên tĩnh an lành bầu không khí, có thể nếu là muốn hắn lúc này xoay người lặng lẽ rời đi thôi, hắn có chút không cam lòng. Dãy rùa một lúc lâu, Triệu Hoàng Nhuận nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Khắc. Phảng phất chính hồn ở trên mây Ngọc Lung công chúa nghe tiếng xoay đầu lại, một tấm tinh xảo trên khuôn mặt mỹ lệ mang theo mấy phần không rõ nghi hoặc, lặng lặng mà nhìn Triệu Hoàng Nhuận. Nhìn tấm kia đã từng nhiều lần xuất hiện ở trong mơ tinh xảo khuôn mặt, Triệu Hoàng Nhuận một lai do địa một trận chột dạ, tim đập khó tránh khỏi cũng có chút tăng nhanh. Này, đồng dạng cư trú ở thâm cung hắn, nay vẫn là lần thứ nhất cùng với nàng chào hỏi. Ngọc Lung công chúa trên mặt, khốn vẻ nghi hoặc càng thêm dày đặc. Rất khó tưởng tượng, ở Tô cô nương trước mặt không hề gò bó cảm, nghiễm nhiên một phen đại nhân khí độ Triệu Hoàng Nhuận, giờ khác này càng cảm giác được một trận không tên lung túng, khuôn mặt cũng không bị khống chế truyền đến một trận nóng rực. Ta tên Hoàng Nhuận. Hắn lắp ba lắp bắp tự giới thiệu mình. Khả năng là chú ý tới Triệu Hoàng Nhuận trên mặt cái kia phân gò bó, Ngọc Lung công chúa khẽ mỉm cười, môi đỏ khẽ mở, nhẹ giọng nói rằng, ta biết. Ngươi chính là trong cung thịnh truyền, tối bất hảo hoàng tử Hoàng Nhuận. Ê! Triệu Hoàng Nhuận không khỏi có chút lúng túng, nhìn Ngọc Lung công chúa cái kia nụ cười vui vẻ, lần thứ nhất có loại không biết nên nói cái gì cảm giác. Tìm ta có chuyện gì không? Ngọc Lung công chúa nghẹn giọng hỏi. Triệu Hoàng Nhuận có chút quấn bách gãi gãi cái chán, ngượng ngùng nói rằng, ta chính là vừa vặn đi ngang qua nơi này, nhìn thấy Hoàng tả ngồi ở bên cạnh, liền đến lên tiếng chào hỏi. Ồ! Ngọc Lung công chúa lộ ra vẻ mặt thoải mái. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận không nhịn được hướng nàng đến gần vài bước, trong miệng hiếu kỳ hỏi, Hoàng tả vì sao một người ngồi ở chỗ này? Nghe nói lời ấy, Ngọc Lung công chúa cũng không có trả lời ngay, nàng cuộn mình lên chân, hai tay nhẹ nhàng ôm đầu gối, đem cằm chậm ở bên cạnh, sâu kín nói rằng, ở đâu? Đối với ta mà nói không phải đều giống nhau sao? Triệu Hoàng Nhuận ngẩn người, lúc này mới chợt nhớ tới, trước mắt vị này Hoàng tả mẫu phi Tiêu Thục Gái, từ lúc mười mấy năm trước liền đã qua đời, từ đó về sau, nàng liền một thân một mình ở tại trống giống Ngọc Quỳnh Các, hầu như không người hỏi thăm. Đúng, đại ngụy trong cung đình công chúa môn, địa vị kém xa các hoàng tử, đặc biệt là như Ngọc Lung công chúa như vậy mất đi mẫu phi làm dựa vào công chúa, ở trong cung đình quả thực hãy cùng lục bình như thế. Hoàng tả, tựa hồ rất cô quạnh dáng vẻ. Triệu Hoàng Nhuận dựa vào khối này hình tảng đá thoáng ngồi chút vị trí. Ngọc Lung công chúa kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn phía Triệu Hoàng Nhuận, tựa hồ không có thể hiểu được vị này xưa nay cũng không gặp nhau hoàng đệ vì sao biểu hiện như vậy thân cận. Triệu Hoàng Nhuận chú ý tới Ngọc Lung công chúa kinh dị vẻ mặt, nhất thời có chút hối hận chính mình vừa mới cái kia không nhịn được muốn thân cận nàng ý nghĩ, vội vã mở miệng dò hỏi, "Hoàng tả không ngại ta cũng ngồi ở đây chứ?" Ngọc Lung công chúa khẽ mỉm cười, hướng mặt khác một bên thoáng hơi di chuyển vị trí. Lập tức nghiêng đầu nhìn Triệu Hoàng Nhuận, nghiễm nhiên là vì hắn nhường ra chút vị trí. Triệu Hoàng Nhuận không chút biến sắc học vị này hoàng tạ như thế ngồi ở trên tảng đá, vừa ý nhưng ầm ầm nhảy lên. Hắn không khỏi có chút sốt sắng, bởi vì dị vãng hắn chỉ là ở cung học bên trong xa xa mà nhìn quá nàng vài lần, nhưng chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy thưởng thức nàng cái kia phân mỹ lệ. Nhìn trong mắt nàng cái kia không hề phòng bị thân cận vẻ mặt, Triệu Hoàng Nhuận trong lòng không khỏi có loại sâu sắc phụ tội cảm. Đúng. Ngọc Lung công chúa bởi vì hắn là nàng đệ đệ cùng cha khác mẹ mà tín nhiệm hắn, mặc hắn thân cận, có thể ở trong lòng hắn không nhịn được muốn tiếp cận nàng ý nghĩ cũng không thuần. Bởi vì từ chân chính ý nghĩa trên nói, trước mắt vị này hoàng tả mới là Triệu Hoàng Nhuận mối tình đầu đối tượng. Rất tồi tệ, tương đương gay go cảm tình, thế nhưng, không cách nào khống chế. Từ khi nào thì bắt đầu đây? Hai tay phản xanh tại trên tảng đá, Triệu Hoàng Nhuận ngửa đầu nhìn sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Trong đầu không khỏi mà hiện ra hắn lần đầu chú ý tới trước mắt vị này hoàng tả thì tình cảnh. Vạn ác thời kỳ trưởng thành nảy mầm A. Triệu Hoàng Nhuận không tiếng động mà cười khổ một tiếng. Đại khái là năm ngoái hắn lúc 13 tuổi, không cách nào khống chế sinh lý phát dục từ từ xu hướng với thành thục hắn. Đối với bên người ngoại trừ ngũ đại tam thô tông vệ chính là tuấn tú tiểu thái giám hoàn cảnh càng ngày càng không cách nào nhịn được. Sẽ ở đó đoạn gây go thời kỳ, hắn gây go chú ý tới trước mắt vị này hoàng tả, bết bát hơn chính là. Hắn còn nắm giữ hầu như sẽ không tiêu diệt mạnh mẽ trí nhớ, cho tới ở cung học bên trong nàng một cái nhíu mày một nụ cười, sướng vui đau buồn. Dù cho Triệu Hoàng Nhuận chưa bao giờ hết sức ký, cũng thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Sau đó, bết bát hơn sự tình phát sinh. Có một ngày, Triệu Hoàng Nhuận ở trong mơ mơ tới vị này hoàng tả, buổi sáng lên mới phát hiện, di rối tinh rối mù. Mà này cũng không tính bết bát nhất chính là, Triệu Hoàng Nhuận thông qua hắn không gì sánh được mạnh mẽ trí nhớ, còn có thể đem trong ngộng sự nhớ tới rõ rõ ràng ràng, bao quát chính hắn huyện nghĩ ra được, vị này hoàng tả tỏ rõ vẻ ửng hồng vẻ thẹn thùng mê người răng rớp. Kể từ lúc đó, Triệu Hoàng Nhuận liền bãi khóa không còn dám đi cung học, bởi vì mỗi khi nhìn thấy nàng thì, hắn tổng khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới chuyện trong ngộng, sau đó sinh lý trên liền có phản ứng. Chuyện này quả thật, quả thực chính là thống khổ nhất dàn vặt. Hay là cũng chính là từ đó trở đi, Triệu Hoàng Nhuận dần dần mà đối với vị này hoàng tả sản sinh một loại gay go tình cảm. Không thể phủ nhận, vị này Ngọc Lung công chúa phi thường phù hợp Triệu Hoàng Nhuận trong lòng chọn ngẫu tiêu chuẩn, tính tình điểm tĩnh ôn nhu, một con đen thui sợi tóc, nhưng đáng tiếc, nhưng là cùng cha khác mẹ chị gái. Ai? Hắn không nhịn được lần thứ hai thở dài. Bên cạnh, Ngọc Lung công chúa nghi hoặc mà nhìn vị này cử chỉ quái dị đệ đệ. Dưới cái nhìn của nàng, vị này đệ đệ tựa hồ là tìm đến nàng nói chuyện phiếm, nhưng ai biết hắn ngồi ở trên tảng đá một hồi lâu chỉ lo chính mình thở dài thở ngắn, phảng phất trong lòng ưu phiền việc so với nàng còn nhiều hơn. Bát hoàng tử tựa hồ rất buồn phiền dáng vẻ. Ngọc Lung công chúa đối với Triệu Hoàng Nhuận xưng hô, lần thứ hai thể hiện trong cung đình công chúa địa vị kém xa hoàng tử. Hoàng tả liền gọi ta Hoàng Nhuận đi. Buồn phiền sự mà, ai cũng sẽ có a. Ngọc Lung công chúa do dự một chút, lúc này mới thử nghiệm xưng hô tên Triệu Hoàng Nhuận, Hoàng Nhuận. Cũng có phiền lòng sự sao? Như ngươi như vậy tài hoa hơn người hoàng tử. Tài hoa hơn người. Triệu Hoàng Nhuận cười khổ nói, ta có thể xưa nay đều là tối bất hảo hoàng tử a. Tối bất hảo hoàng tử. Có thể biến nặng thành nhẹ nhàng phản chế Đông cung thái tử chỉ trích. Ngọc Lung công chúa nháy mắt một cái, mang theo vài phần nghịch ngợm vẻ mặt nói rằng, thái tử lúc này ở trên thân thể ngươi nhưng là tài lớn. Ngươi cũng thật là tàn nhẫn, trực tiếp hủy đi Đông cung thành viên nòng cốt. Ai kêu hắn nắm một quyển tổ tiên di làm hoang xương phải chính mình biên thư. Triệu Hoàng Nhuận không đỏ mặt chút nào nói dối. Thật sao? Nhưng ta thế nào cảm giác, là ngươi miễn cưỡng bối rơi xuống quyển sách kia, sau đó đem chép lại, lấy này hại Đông cung thái tử đây. Ngọc Lung công chúa nháy mắt mấy cái nói rằng, ta nào có bản lĩnh như thế này. Triệu Hoàng Nhuận thề thốt phủ nhận. Thấy Triệu Hoàng Nhuận không chịu thừa nhận, Ngọc Lung công chúa cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn hắn thăm thẳm thở dài, trên mặt lộ ra mấy phần ước ao cùng vẻ ảm đạm. Hoàng tả làm sao? Triệu Hoàng Nhuận rõ ràng bắt lấy Ngọc Lung công chúa trong nháy mắt đó thất lạc. Ngọc Lung công chúa lắc lắc đầu. Có thể thấy, cứ việc có một tầng tỷ đệ quan hệ ở, nhưng nàng cũng không phải không hề bảo lưu tín nhiệm Triệu Hoàng Nhuận. Cái cảm giác này, lại như là Triệu Hoàng Nhuận đã từng đối xử trừ đệ đệ Hoàng Tuyên ở ngoài còn lại những kia vị hoàng tử như thế. Loại này như gần như xa xa lánh, không khỏi mà để Triệu Hoàng Nhuận cảm giác thấy hơi khó chịu. Suy nghĩ một chút, Triệu Hoàng Nhuận thành khẩn nói rằng, hoàng tả nếu là có cái gì phiền lòng sự, không ngại nói cho ta một chút, nói không chắc nói ra sẽ dễ chịu chút. Ngọc Lung công chúa cảm thấy ngoài ý muốn ngắm nhìn Triệu Hoàng Nhuận, mỉm cười nói, cũng không có cái gì cái gọi là phiền lòng sự, chỉ là... chẳng qua là cảm thấy có chút muộn mà thôi. Muộn? Chính là cô còn chứ? Ngọc Lung công chúa cũng không để ý tới Triệu Hoàng Nhuận sen mồm, nhìn đen thủi cái ao thăm thẳm nói rằng, sự tích về ngươi đã truyền khắp toàn bộ cung đình. Có lúc ta sẽ ước ao ngươi. Ước ao ngươi ở trong cung tùy ý, bất kể là phụ hoàng xử lý chính vụ thủy cùng điện, vẫn là hậu cung, không có ngươi không dám xông vào, không dám đi. Phụ hoàng đối với ngươi đặc biệt bao dung. Bao dung? Không có chứ. Triệu Hoàng Nhuận tuyệt không thừa nhận điểm này. Không có sao. Ngọc Lung công chúa quay đầu nhìn về Triệu Hoàng Nhuận, cười khổ nói, ngươi cũng không phải là con gái, cũng không có nhiều năm ở tại các bên trong, trừ phi trường hợp đặc biệt không cho phép ra các, tự như vậy. Ngươi thì lại làm sao có thể cảm giác được phụ hoàng đối với sự bao dung của ngươi đây? Ngươi là hoàng tử, UU đọc sách, V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- Ngươi mới 14 tuổi, dĩ nhiên có thể tự do ra vào hoàng cung, đi coi trộm một chút cung ở ngoài phong cảnh. Ngươi ở ngoài cung, bọn họ là thế nào đây? Chờ ngươi 15 tuổi, chính thức ra cát, phong vương thiết phủ. Nói tới chỗ này, Ngọc Lung công chúa đã là tỏ rõ vẻ hâm mộ. Hoàng Tả không cũng là kém một năm ra cát sao? Triệu Hoàng Nhuận nhớ tới trước mắt vị này Ngọc Lung công chúa chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi. Ngọc Lung công chúa sâu sắc liếc mắt một cái Triệu Hoàng Nhuận, một đôi mắt đẹp không hề gợn sóng, từ tốn nói, ngươi thật sự rõ ràng, công chúa ra cát, ý vị như thế nào sao? Triệu Hoàng Nhuận há miệng, chợt lại thức thời nhắm lại. Đúng, hoàng tử ra cát mang ý nghĩa từ đây có thể hưởng thụ đến tự do, mà công chúa ra cát thì lại mang ý nghĩa, các nàng đem bị trở thành chính trị hy sinh, không phải gả hướng về Hàn Quốc. Chính là gả cho trong triều trọng thần dòng dõi, thuần túy thông gia hy sinh. Ta còn ở có thể ở chỗ này một năm, cũng chỉ có một năm. Sâu kín nói câu, Ngọc Lung công chúa chậm rãi rơi xuống hình tảng đá, tựa hồ liền muốn về nàng ở lại Ngọc Quỳnh Các. Mà đang lúc này, vẫn cứ ngồi ở trên tảng đá Triệu Hoàng Nhuận đưa tay một phát bắt được vị này hoàng tạ Ngọc Quản. Nghĩ ra cũng sao? Hôm nay nhưng là đoan dương, trong thành náo nhiệt, xa không phải thường ngày có thể so với. Ngọc Lung công chúa môi đỏ khẽ nhếch, trận to một đôi mắt đẹp, khó mà tin nổi mà nhìn Triệu Hoàng Nhuận. Chỉ cần ngươi nghĩ, ta mang ngươi chuẩn ra cung đi. Nhìn tấm kia kinh ngạc tinh xảo khuôn mặt, Triệu Hoàng Nhuận thấp giọng cam kết. Chương 59, chuẩn ra cung đi. Xuất cung. Nhìn Triệu Hoàng Nhuận vẻ mặt nghiêm túc, Ngọc Lung công chúa tim đập thình thịch. Ngẫm lại cũng là, đối với ở lâu với thâm cung hoàng tử, công chúa môn tới nói, sẽ có một ngày có thể coi trộm một chút cung ở ngoài cảnh tượng đó là cực kỳ sức mê hoặc, huống chi hôm nay là đoan dương ngày hội, trong thành náo nhiệt xa không phải thường ngày có thể so với. Có thể tưởng tượng đến một khi sự tích bại lộ hậu quả, Ngọc Lung công chúa trên mặt không khỏi mà lộ ra mấy phần do dự. Chung quy nàng chỉ là một giới công chúa, người ở bên ngoài xem ra phảng phất địa vị cao quý, nhưng trên thực tế, công chúa bất quá chính là xa hoa thông gia vật thôi, địa vị kém xa Triệu Hoàng Nhuận những các hoàng tử này. Huống chi, nàng còn cũng không phải một vị được sủng ái công chúa, vạn nhất sự tích bại lộ, vậy làm sao bây giờ? Ta vẫn là về Ngọc Quỳnh Các thôi. Vừa nghĩ tới hậu quả, Ngọc Lung công chúa vẫn là lùi bước. Nhưng mà, Triệu Hoàng Nhuận cầm lấy nàng ngọc quản tay nhưng là không chút nào tùng, hoàng tả, làm một kiện từng làm sau đó hối, cùng làm một kiện muốn làm nhưng chưa từng làm sự mà hối hận, ngươi cảm thấy cái nào một việc càng thêm tiếc nuối. Ngọc Lung công chúa hơi có chút thay đổi sắc mặt, nhưng từ vẻ mặt xem nhưng đang giãy giụa. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận không thể làm gì khác hơn là ở bên khuyên bảo, bởi vì hắn cảm thấy, vị này hoàng tả ở lâu với thâm cung hiển nhiên là thật sự muộn hỏng rồi, trường kỳ xuống cần phải u buồn chứng không thể. Ở Triệu Hoàng Nhuận thuần dụ dỗ dưới, Ngọc Lung công chúa cuối cùng không kiềm chế nổi đối với cung ở ngoài thế giới ngóng trông, rốt cục khẽ gật đầu một cái. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận đem vị này hoàng tả trước tiên mang về chính mình văn chiêu cát, dù sao Ngọc Lung công chúa giờ khắc này trên người xiêm y, có thể ra không được hoàng cung môn. Vì che giấu hai mắt người, Triệu Hoàng Nhuận dặn dò tông vệ môn thay điểm hộ, lấy các loại cớ lôi đi văn chiêu các ngoài điện trị thủ lang vệ, cũng tạm thời khiển lui điện bên trong tiểu thái giám. Đổi này thân đi. Triệu Hoàng Nhuận lôi kéo Ngọc Lung công chúa đi vào văn chiêu các, từ giữa điện tẩm cư trong tủ treo quần áo nắm ra y phục của chính mình, để người sau đổi. Vọng trong tay cái kia tiểu nam cầm phục, Ngọc Lung công chúa một khuôn mặt tươi cười hơi có chút đỏ lên. Dưới cái nhìn của nàng, cứ việc những y phục này là nàng đệ đệ cùng cha khác mẹ, nhưng là phải thiếp thân mặc lên người, này nhưng vẫn là một cái phi thường ngượng ngùng sự. Cũng may Triệu Hoàng Nhuận đúng lúc chú ý tới vị này hoàng tả vẻ mặt ngượng ngùng, cố nén nhất nước bọt bất nhã cử động, giải thích, hoàng tả yên tâm, những này y lìa vật tuy rằng là của ta, thế nhưng còn chưa xuyên qua, hoàng tả không cần lưu ý. Ta không phải ghét bỏ. Ta rõ ràng, nhanh đi đổi đi. Ừm. Ngọc Lung công chúa đỏ mặt nâng Triệu Hoàng Nhuận bộ đồ mới, thịch 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 chạy đến tẩm cư sau tấm bình phong, nhẫn nhịn ngượng ngùng ở không thuộc về nàng tẩm cư thay đổi y lìa vật. Nghe nhẹ nhàng thanh âm huyên áo, Triệu Hoàng Nhuận trong lòng quả thực hãy cùng miêu chảo nạo tâm giống như khó chịu. Con mắt của hắn không bị khống chế lén lút hướng bình phong phủi một chút. Cũng không định đến chính là, sau tấm bình phong ánh đèn, lại đem Ngọc Lung công chúa thay đổi y vật thì cái bóng chiếu khắc ở bình phong trên. Nhìn cái kia hiểu điệu thước tha cái bóng một kiện kiện lui ra trên người quần áo, tiện đà chậm rãi giơ lên chân thon dài mặc quần áo, Triệu Hoàng Nhuận đáng thẹn phát hiện mình lại có phản ứng sinh lý. Hắn vội vã quay đầu trở lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Đó là thân tả, 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 đó là thân tả. Đó là thân tả, 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 đó là thân tả. Cũng không biết đủ niệm bao nhiêu lần, trong lòng hắn không tên gây rối lúc này mới từ từ bình ổn lại. Mà lúc này, Ngọc Lung công chúa cũng đã đổi được rồi y lìa vật, đỏ mặt nữ nhăn nhó nắm từ sau tấm bình phong đi ra. Được rồi sao? Ừm. Nghe được tiếng đáp lại, Triệu Hoàng Nhuận quay đầu lại liếc mắt nhìn, không khỏi mà ánh mắt sáng lên. Nếu nói Ngọc Lung công chúa vừa mới mặc cái kia một thân xiêm y gì có vẻ nàng đặc biệt thanh thuần trang nhã, như vậy bây giờ nàng đổi Triệu Hoàng Nhuận ăn mặc, liền nhanh nhẹn là một vị tuấn tú công tử ca, chỉ là giữa hai lông mày nhưng không khỏi mang theo vài phần âm nhu vẻ đẹp, nôn hành cử chỉ cũng thiên hướng con gái tư thái. Thế nào? Ngọc Lung công chúa ở Triệu Hoàng Nhuận trước mặt quay một vòng, mang theo vài phần hưng phấn, mấy phần ngượng ngùng hỏi. A, rất nương pháo. Vẫn được. Triệu Hoàng nhuận trùng nàng giơ ngón tay cái lên, đồng thời cũng không quên nhắc nhở nàng, Hoàng tả, xem ta. Ngọc Lung công chúa nghi hoặc mà nhìn phía Triệu Hoàng nhuận, đã thấy Triệu Hoàng nhuận thu hồi nụ cười trên mặt, hai tay rung lên ống tay áo, dựa vào sau lưng, long hành hổ bộ giống như ở trước mặt nàng đi mấy bước. Chật, Triệu Hoàng nhuận tay phải nắm bắt một chút ống tay áo huyền ở trước người, tay trái một tay phụ bối, làm mấy cái nắm mắt nhìn hướng bốn phía động tác. Ngọc Lung công chúa cũng là người thông tuệ, lập tức ý thức được vị này hoàng đệ là đang dạy nàng nam nhi nên có cử chỉ cùng khí thế, cũng ra dáng học một lần, chỉ tiếc chỉ có giống như mà không nửa điểm rất giống, hữu tâm nhân vừa nhìn vẫn cứ hiểu được là nữ giả nam trang. Không được sao? Thấy Triệu Hoàng nhuận cau mày lắc đầu, Ngọc Lung công chúa có chút thất vọng, dù sao nàng tự cho là học rất tốt. Triệu Hoàng nhuận lại dạy vài lần, thấy nàng vẫn cứ không cách nào bỏ đi con gái tư thái, đơn giản cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Sau đó xuất cung môn thời điểm, hoàng tả tận lực đừng lộ ra sơ sót. Ừ. Dặn dò xong sau, Triệu Hoàng nhuận liền gọi chính mình tông vệ, chỉ thấy hắn 10 tên tông vệ từ lâu đổi dân chúng tầm thường trang phục. Bởi vì có La Vênh này dẫm vào vết xe đổ, lần này châm úp các loại 10 tên tông vệ cũng không có trang phục thành bình thường bách tính, mà là trang phục thành công tử nhà giàu ca tùy tùng, từng cái đều là trên người mặc nạm sợi bạc cẩm phục, uy vũ bất phàm. Bởi vì ly cung thì cần để cho Ngọc Lung công chúa giả trang Triệu Hoàng nhuận một tên tông vệ, bởi vậy, 10 tên tông vệ chơi đoán số quyết định ở lại văn chiêu các người. Trùng chiêu người cũng như tên, trong bất hành chiêu, điều này không khỏi làm hắn thầm hận tên của chính mình. Lúc này văn chiêu các ở ngoài lang vệ môn đã bị tạm thời đẩy ra, bởi vậy Triệu Hoàng nhuận ngược lại cũng không lo lắng gì, lôi kéo Ngọc Lung công chúa liền đi ra ngoài điện, trực tiếp hướng về cửa cung mà đi. Lúc này, cửa cung từ lâu đóng chặt. Thấy Triệu Hoàng nhuận đoàn người mênh mông quần quận đi tới, Thạch Sùng Môn cấm vệ quân thống lĩnh lập tức dẫn vài tên cấm vệ tiến lên đón. Vị kia thống lĩnh cấm vệ vốn muốn quát lớn, có thể xa xa nhìn lên là bát hoàng tử Triệu Hoàng nhuận, hắn lập tức đem quát lớn cho nuốt xuống bụng. Ai không biết được, vị này bát hoàng tử không những là không dễ chọc nhân vật hung ác, càng chịu đến thiên tử sủng tín. Cận cự khấu kiến tám điện hạ. Thống lĩnh cấm vệ hai tay ôm quyền, đan đầu gối khấu, được rồi một cái võ quan chi lễ. Cận thống lĩnh xin đứng lên. Triệu Hoàng nhuận giơ tay xin mời nói. Thống lĩnh cấm vệ cận cự lúc này mới đứng dậy, thô thô nhìn lướt qua Triệu Hoàng nhuận cùng phía sau hắn quen thuộc tông vệ môn khuôn mặt, cũng không nhìn kỹ, thấp giọng hỏi, điện hạ muốn xuất cung. Hắn là rõ ràng Triệu Hoàng nhuận trong tay có tự do ra vào hoàng cung lệnh bài. Đúng, phiền phức cận thống lĩnh giúp ta mở một thoáng cửa cung. Cận cự nghe vậy do dự một chút, tỏ rõ vẻ làm khó dễ nói rằng, nhưng là lúc này đã bế cung khóa cửa nha. Mọi việc đều có ngoại lệ mà. Triệu Hoàng nhuận chủ động ôm đồm lên cận cự cái cổ, thấp giọng nói rằng, hôm nay nhưng là Đoan Dương ngày hội a, trong thành như vậy náo nhiệt, ta sao rất đi tập hợp tham gia trò vui đây. Tin tưởng hôm nay coi như là phụ hoàng, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Cận cự suy nghĩ một chút, cảm thấy Triệu Hoàng nhuận thật là có mấy phần đạo lý, bất quá điện hạ, dù vậy, thứ ti trước sau đó vẫn phải là đăng báo việc này. Thứ tội. Đây là cận thống lĩnh nằm trong chức trách, ta sao lại trách móc. Lữ Mục. Triệu Hoàng nhuận ra hiệu một chút tông vệ Lữ Mục. Lữ Mục hiểu ý, đi lên phía trước cùng cận cự chùn vào gần như, ngầm không chút biến sắc kín đáo đưa cho cận cự mấy cái thỏi bạc, tiểu chút lòng thành, cho các anh em thay quân sau thêm bầu rượu. Đa tạ đa tạ. Tiền của người khác cận cự cũng không dám thu, nhưng hoàng tử khen thưởng, này liền không có vấn đề gì. Huống chi là bát hoàng tử Triệu Hoàng nhuận cùng với tông vệ như vậy thường thường ra vào hoàng cung mặt quen. Mở cửa. Cận cự dặn dò khoảng trường, trái phải cấm vệ nói. Ầm ầm ầm. Cửa cung thoáng mở ra một đường, đã chọn đủ Triệu Hoàng nhuận các loại người lần lượt đi ra cửa cung. Thế này, cận cự lập tức lại sai người đóng lại cửa cung. Thấy chính mình thống lĩnh tựa hồ cũng không tính lập tức đem việc này đăng báo, một tên cấm vệ không nhịn được hỏi, thống lĩnh, tám điện hạ ly cung sự, không lập tức đăng báo sao? Gấp cái gì? Cận cự chừng tên kia cấm vệ một chút. Cái gọi là ân tình, chính là thể hiện ở đây. Dù cho cận cự hiểu rõ đến bát hoàng tử Triệu Hoàng nhuận vào đêm ly cung một chuyện nhất định phải đăng báo, cũng phải thoáng tha trên một hồi, cứ như vậy, coi như thiên tử không cho phép Triệu Hoàng nhuận xuất cung, khiển người đem hắn đoạt về đến, Triệu Hoàng nhuận tốt xấu cũng có thể ở cung ở ngoài chơi trên chốc lát, không đến nỗi rất mất hứng lập tức bị gọi trở về. Bất quá sự thực chứng minh, cận cự lo lắng không có cần thiết, bởi vì dù cho hắn ở sau nửa canh giờ mới đem việc này đăng báo, u đọc sách, vê đút hổ cạn xù con. Thiên tử cũng hồn nhiên không có phải đem Triệu Hoàng nhuận đoạt về đến ý tứ. Chính như Triệu Hoàng nhuận nói tới, hôm nay là Đoan Dương ngày hội, mọi việc đều có ngoại lệ, liền ngay cả thiên tử đều hiểu đến chính hắn một nhi tử là nhất định không thể ở lại trong cung. Chỉ là khổ sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu, đáng tiếc hắn còn ở Nhã Phong các mắt ba ba chờ Triệu Hoàng Nhuận đi tham gia hắn thơ biết, cái nào hiểu được Triệu Hoàng Nhuận vì lén lút đem Hoàng Tả Ngọc Lung công chúa mang ra cùng, làm cho nàng cố gắng chơi trên một chơi, sớm đã đem vị này Lục Hoàng Huynh cho ném ra sau đầu. Một phương là chơi đến thật Lục Hoàng Huynh, một phương là cùng mối tình đầu bình thường tồn tại, hai người quả thực không có một chút nào khả năng so sánh. A, chỉ mong ngày mai Lục Hoàng Huynh không sẽ tìm tới cửa hương binh vấn tội, dù sao Lục Hoàng Huynh có lúc nhưng là rất xấu bụng. Đứng ở nhiệt nhiệt nháo nháo Triều Dương Nhai thập tự đầu phố, Triệu Hoàng Nhuận không tiếng động mà âm thầm cười khổ. Mà ở bên cạnh hắn, nữ giả nam trang Ngọc Lung công chúa ở Triệu Hoàng Nhuận cái kia chín tên tông vệ bảo vệ cho, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn dọc đường quán nhỏ trên những kia đủ loại kiểu dáng tiểu đồ chơi, hoặc là say sưa nghe cái kia từ bánh ngọt phô bên trong truyền tới phun mùi thơm, cũng hoặc là đơn thuần mới mẻ cảm thụ ở vào người đến người đi dậy đặc đầu đường mới mẻ cảm, như ngọc chi giống như tinh xảo trên khuôn mặt tràn trề xuất phát từ nội tâm vui tươi nụ cười. Đi thôi, thẳng thắn chơi trên một chơi. Triệu Hoàng Nhuận hướng về Ngọc Lung công chúa đưa tay phải ra. Ừm. Một con trắng mịn tay, liên lụy Triệu Hoàng Nhuận bàn tay. Nhìn nàng nụ cười trên mặt, Triệu Hoàng Nhuận trong lòng một lai do địa tuân ra một luồng không tên phong phú cảm. Thôi. Coi như ngày mai Lục Hoàng Huynh tìm tới cửa hương binh vấn tội. Cũng đáng rồi. Chương 60, Ngọc Lung công chúa, 2. Đoan Dương ngày liên tục 3 cái buổi tối cũng không chấp hành tiêu cấm. Triều đình cũng không hạn chế đòn rông bách tính trắng đêm mua vui. Nhưng dù cho như thế, đêm khuya vẫn là đối lập với ban ngày còn quặng cu é hơn nhiều. Liên đêm đó giờ tuất khoảng trường, trái phải, Triệu Hoàng Nhuận mang theo từ lâu chơi mệt rồi Ngọc Lung công chúa trở lại Hoàng Cung, ở Văn Chiêu các đội trở về chính mình nguyên bản xiêm y lìa sau, Ngọc Lung công chúa ở Triệu Hoàng Nhuận cùng vài tên tông vệ hộ tông dưới, lén lén lút lút trở lại nàng Ngọc Quỳnh Các. Không thể phủ nhận Ngọc Lung công chúa ở trong cung đình địa vị cũng không thế nào. Bên người liền chỉ có một người trung niên cung nữ cùng vài tên tuổi trẻ cung nữ hầu hạ. Nay vài tên cung nữ tự giờ dậu lên liền vẫn đang tìm chính mình công chúa tâm tích, quả thực muốn gấp điên rồi. Công chúa điện hạ, ngài có thể trở về. Ngài đây là đi đâu? Một tên tuổi trẻ cung nữ vẫn ở Ngọc Quỳnh Các ngoài điện chờ đợi Ngọc Lung công chúa, nhìn thấy nàng bình an sau khi trở lại vội vã không nhịn nổi hỏi dò, đồng thời nhỏ giọng ra hiệu chính mình công chúa cẩn thận, từ cung sử có thể khí hỏng rồi. Từ cung sử. Tận hứng mà về Ngọc Lung công chúa trên mặt càng lộ ra mấy phần lo sợ bất an vẻ. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận không nhịn được hỏi, Hoàng tả, cái kia tử cung sử những người nào? Ngọc Lung công chúa còn không tới kịp mở miệng, tên kia cung nữ nhưng nhìn thấy Triệu Hoàng Nhuận các loại người, vừa mới nàng bởi vì mừng rỡ với chính mình mất tích hai canh giờ công chúa bình yên vô sự trở về, thật không có chú ý tới công chúa phía sau Triệu Hoàng Nhuận các loại người. Bây giờ một chút nhìn thấy Triệu Hoàng Nhuận, nàng lập tức dùng không khách khí ngữ khí chất vấn lên. Ngươi là người phương nào? Hà dám cùng ta ra công chúa dựa vào đến gần như vậy? Có phải là ngươi đem ta ra công chúa cho bắt góc? Thúy Nhi! Ngọc Lung công chúa chỉ lo Triệu Hoàng Nhuận tức giận, vội vã trách mắng, vị này chính là ta đệ, Bát Hoàng tử Hoàng Nhuận. 8. Bát Hoàng tử. Tên kia đổi làm Thúy Nhi cung nữ sắc mặt nhất thời trở nên trắng xám, vội vã khấu hành lễ nói, nô tỳ mắt vụng về không nhìn được Hoàng tử Điện Hạ, xin mời Hoàng tử Điện Hạ thứ tội. Triệu Hoàng Nhuận liếc mắt một cái Ngọc Lung công chúa. Thấy nàng lại lo lắng lại làm khó dễ mà nhìn cái kia cung nữ Thúy Nhi, tiện đà lại quay đầu nhìn về hắn, hắn nhất thời hiểu được, tên này cung nữ nhất định là vị này Hoàng tả thiếp thân cung nữ, hơn nữa còn là quan hệ không tệ. Nếu như thế, Triệu Hoàng Nhuận lại sao lại trách tội, vung tay lên nói rằng, người không biết không tội, lên thôi. Người còn chưa trả lời ta, cái kia từ cung sử đến tột cùng những người nào đây? Đa tạ điện hạ không trách tội. Cung nữ Thúy Nhi lúc này mới lòng vẫn còn sợ hai đứng dậy. Lén lút nắm mắt đánh giá trước mắt Triệu Hoàng Nhuận. Phải biết trong cung đình anh chị em tình cảm xưa nay liền đạm bạc, nàng ở Ngọc Lung công chúa bên người hầu hạ nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có hoàng tử với bọn hắn công chúa đi chung với nhau. Cái kia tử cung sử. Thúy Nhi con ngươi hơi xoay một cái, thấp giọng nói rằng, chính là trong cung vẫn còn nghi cục phái tới hầu hạ công chúa nữ quan nhi, đối với công chúa xưa nay xấu rất đây. Thúy Nhi không cho nói bậy. Ngọc Lung công chúa tựa hồ là nhận ra được cái gì. Quay đầu đối với Triệu Hoàng Nhuận giải thích, Hoàng Nhuận, ngươi chưa nghe nàng nói bậy, từ cung sử chỉ là đối với ta hơi hơi nghiêm khắc chút mà thôi, trong cung công chúa ai cũng là như vậy tới được. Tuy rằng không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng Ngọc Lung công chúa đã hơi có chút cảm giác, trước mắt vị này hoàng đệ, chẳng biết vì sao đối với nàng đặc biệt bảo vệ, hoặc có thể thiên tin cung nữ Thúy Nhi, đi tìm tên kia từ cung sử phiền phước. Như vậy a, hoàng tả không mời ta uống chén trà sao? Triệu Hoàng Nhuận tự mình nói với mình. Liền hướng Ngọc Quỳnh Các bên trong đi đến. Ngọc Lung công chúa vừa nghe liền cảm giác muốn xấu, mạnh mẽ chừng một chút lắm miệng cùng nữ Thúy Nhi, kéo Triệu Hoàng Nhuận ống tay háo thấp giọng nói rằng, Hoàng Nhuận, không còn sớm sủa, ngươi đi về trước đi. Ngươi đêm khuya còn ở Hoàng Tả Tẩm Các lưu lại, này truyền đi kỳ cục. Đang lúc này, Ngọc Quỳnh Các bên trong đi ra một tên có chút tuổi cung nữ, nhìn thấy Ngọc Lung công chúa, hơi nhướng mày liền đi tới Ngọc Lung công chúa trước mặt đổ ập xuống trách cứ, công chúa, ngài còn hiểu về được. Này đều giờ nào? Chuyện này ta sẽ đăng báo vẫn còn nghi cục. Dứt lời. Vị này lớn tuổi cung nữ chú ý tới bị Ngọc Lung công chúa lôi kéo ống tay áo Triệu Hoàng Nhuận, hai hàng lông mày chăm chú nhăn lại, ngươi là người phương nào? Triệu Hoàng Nhuận ánh mắt nhàn nhạt quét qua tên này cung nữ, trong lòng liền đã đoán được thân phận của đối phương, ngữ khí lạnh băng nói rằng, Triệu Hoàng Nhuận. Triệu Hoàng Nhuận. Tên kia cung nữ nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi, cuống quýt ngã quỵ ở mặt đất, nhìn nàng thất kinh dáng vẻ, cung nữ Thúy Nhi ở bên cười đến có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Ngươi chính là Từ cung sử. Nếu nói mới vừa đối với cung nữ Thúy Nhi lúc nói chuyện Triệu Hoàng Nhuận khách khí, như vậy vào lúc này hắn nhưng bãi đủ thân là hoàng tử tư thế. Kết hợp cung nữ Thúy Nhi tiểu báo cáo cùng Ngọc Lung công chúa vừa mới lo sợ bất an vẻ mặt, Triệu Hoàng Nhuận tùy tiện đoán xem liền có thể đoán được này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đơn giản chính là trước mắt cái này vẫn còn nghi cục phái tới trong cung nữ quan thấy Ngọc Lung công chúa ở trong cung không người giúp đỡ, cho tới đối xử thái độ ác liệt chứ. Đương nhiên, những này chỉ là Triệu Hoàng Nhuận suy đoán. Đến tột cùng làm sao, hắn còn muốn chứng thực một thoáng. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn quét đến ở bên đối với tên kia Từ cung sử âm thầm cười gần cung nữ Thúy Nhi, tâm trạng khẽ động. Hắn có thể thấy, tên này gọi là Thúy Nhi cung nữ suy nghĩ rất lung lay, vừa mới thấy hắn cùng Ngọc Lung công chúa quan hệ không tệ dáng vẻ, liền nỗ lực mượn tay của hắn đến trừng phạt cái kia Từ cung sử, tuy rằng trẻ tuổi, thế nhưng xác thực rất thông minh. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng hỏi, Thúy Nhi, nếu lần này bản điện hạ không ở nơi này, Hoàng Tả sẽ bị phạt sao? Thúy Nhi ngẩng đầu liếc mắt một cái Triệu Hoàng Nhuận, phảng phất từ trong ánh mắt của hắn lĩnh ngộ được cái gì, không chút do dự mà nói rằng, Từ cung sử sẽ hướng về vẫn còn nghi cục nói công chúa nói xấu, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi công chúa điện hạ cho nàng chút bạc. Vừa dứt lời, liền thấy quỳ trên mặt đất Từ cung sử cuống quýt bò lên, chỉ vào cung nữ Thúy Nhi đỏ cả mặt nổi giận nói, tiện tỷ, ngươi không nên ngậm máu phun người. Triệu Hoàng Nhuận thấy này ánh mắt lạnh lẽo, bản điện hạ cho phép ngươi lên sao? Nghe cái kia lạnh lẽo ngữ âm, Từ cung sử cả người run lên. Tuy rằng nàng là công chúa khuê các bên trong nữ quan, cũng không có cơ hội từng thấy Triệu Hoàng Nhuận vị này liệt danh tiếng truyền khắp cung đình hoàng tử, nhưng ít ra cũng đã từng nghe nói vị hoàng tử này công tích vĩ đại, đây chính là một vị dám to gan hủy thiên tử Ngự Hoa Viên, dám to gan tạp trần thuộc cái ưu chỉ cung hoàng tử. Phu phu một tiếng, Từ cung sử lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất. Hoàng Nhuận. Ngọc Lung công chúa hướng về Triệu Hoàng Nhuận khe khẽ lắc đầu, thấp giọng nói rằng, không nên sinh sự. Triệu Hoàng Nhuận liếc mắt một cái Ngọc Lung công chúa, khinh cười hỏi, Thúy Nhi nói, là thật tình sao? Ngọc Lung công chúa há miệng, không có gì để nói, trong lúc nhất thời vẻ mặt có chút khó khăn. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận nơi nào còn có cái gì không hiểu? Hắn không khỏi mà có chút tức giận, phải biết công chúa lương tháng vốn là không bằng hoàng tử dư giả. Làm sao Ngọc Lung công chúa có lúc còn không thể không nhân vì chính mình tình cờ thất nghi cử chỉ hối lộ nữ quan, để tránh khỏi đối phương đem việc xấu đăng báo vẫn còn nghi cục. Bất quá xem ở vị này Hoàng Tả liên tiếp hướng về nàng lắc đầu ra hiệu phần trên, Triệu Hoàng Nhuận vẫn là nhịn xuống, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Lữ Mục, nắm bạc đến. Lữ Mục hiểu ý, từ trong lồng ngực lấy ra hai cái nén bạc, một mặt lạnh lùng bỏ vào Từ cung sử trước mặt. Mắt thấy hai nén bạc ở trước mắt lăn lộn mà qua, Từ cung sử tâm loạn tung tung theo. Rất chiến căng. Nàng dám thu. Không, nàng căn bản là không dám thu. Nô tỳ biết tội, nô tỳ biết tội. Từ cung sử liên tục dập đầu. Lúc này, Triệu Hoàng Nhuận ngồi xổm xuống, đem hai nén bạc chỉnh tề đặt tại Từ cung sử trước mặt, thấp giọng nói rằng, dị văn sự, nếu ta Hoàng Tả không muốn cùng ngươi tính toán, bản điện hạ liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, có thể ngày sau nếu là Từ cung sử khuyết bạc, không ngại tìm bản điện hạ tới muốn. Hiểu không? Hắn nói rất chậm. Từng chữ từng câu nói tới rõ rõ ràng ràng, cứ việc không hề uy hiếp giọng điệu, thế nhưng bên trong thâm ý, nhưng khiến Từ cung sử mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Không dám, nô tỳ cũng không dám nữa. Rất tốt, đem bạc thu hồi đến thôi. Triệu Hoàng Nhuận hài lòng gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy, hướng Ngọc Lung công chúa chắp tay, cười nói, Hoàng Tả, cái kia Hoàng Nhuận xin cáo từ trước, ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi. Ác! Ngọc Lung công chúa vẻ mặt có chút quái dị, dù sao nàng vẫn là lần thứ nhất phát hiện. Vị này hòa ái hoàng đệ một khi chăm chú lên, khí thế kia vẫn là rất đáng sợ. Đồng nhiên, nàng nghĩ tới rồi vẫn cứ quỳ trên mặt đất Từ cung sử, vội vã khom lưng đem đỡ lên đến, Từ cung sử, ngươi mau dậy đi. Không nhọc công chúa, không nhọc công chúa. Lúc này từ cung sử nơi nào còn có vừa mới nửa điểm quát lớn công chúa uy phong, túi đầu nâng cái kia hai nén bạc hãy cùng nâng than lửa tự, gọi người nhìn đều cảm giác khó chịu. À, công chúa còn chưa tắm rửa đi, nô tỳ này liền đi vì là công chúa chuẩn bị tắm rửa thủy. Căn bản không dám cùng Ngọc Lung công chúa ánh mắt đối diện, từ cung sử hoang mang hoảng loạn chạy đến Ngọc Quỳnh các bên trong đi tới. Hô! Ngọc Lung công chúa thật dài thở ra một hơi, vẻ mặt không khỏi có chút quái dị. Quay đầu nhìn lên, nàng lại phát hiện cung nữ Thúy Nhi vẫn cứ si ngốc nhìn nàng bát đệ Triệu Hoàng Nhuận rời đi phương hướng, tâm trạng lại vừa bực mình vừa buồn cười, đi lên trước nhẹ nhàng rung một cái Thúy Nhi đầu, về hồn rồi. Chỉ thấy Thúy Nhi xoa xoa chán, u đọc sách, vê đút hổ cản su con, tỏ rõ vẻ ước mơ nói rằng, tám điện hạ thật sự thật là lợi hại. Ngọc Lung công chúa hơi sững sờ, không đa nghi bên trong ngược lại cũng phụ họa Thúy Nhi. Nàng nguyên coi chính mình vị này xưa nay lời nói tùy ý tám hoàng đệ sẽ vì cho nàng hạ giận mà mạnh mẽ giáo huấn tên kia từ cung sử, cũng không định đến, Triệu Hoàng Nhuận dùng nghiễm nhiên là người bề trên thủ đoạn, căn bản không giống như là một tên mới có 14 tuổi đứa bé. Thư Xuân. Ngọc Lung công chúa cười trêu chọc chính mình thiếp thân cung nữ, có muốn hay không ta thế ngươi khiên giật dây nha. Thúy Nhi chép miệng, tiếc nuối nói rằng, vậy cũng là hoàng tử điện hạ. Ngọc Lung nghe vậy thầm cười khổ một tiếng, kỳ thực nàng cũng rõ ràng. Bất luận công chúa cũng được, hoàng tử cũng được, hai người ở hôn nhân sự trên đều là không có cái gì tự do có thể nói. Biết là tốt rồi, trở về đi thôi. Ừm. Có tám điện hạ giúp đỡ, ngày sau sẽ không có người dám bắt nạt công chúa. Vốn là cũng không có ai bắt nạt ta. Ai nói? Lại nói, vừa mới công chúa ngươi đi đâu? Đi tới. Không nói cho ngươi. Bỏ lại mở to hai mắt một mặt toan nước Thúy Nhi, Ngọc Lung công chúa cười hì hì chạy đến Ngọc Quỳnh các bên trong đi tới. Hay là, đẩy ra rồi cái kia một tầng u buồn, nàng kỳ thực cũng chỉ là một vị phổ thông 15 tuổi thiếu nữ thôi. Lần thứ hai ghi chú rõ, Ngọc Lung công chúa không phải nữ chủ, cũng sẽ không cùng nhau, liền không muốn dây dưa nữa rồi. Trọng điểm miêu tả nữ tử này, chỉ là bởi vì nàng là thúc đẩy nội dung vợ kịch sự kiện trọng yếu vai phụ, cũng là đệ tứ chàng phụ tử chiến tranh ngồi dẫn hỏa, chỉ đến thế mà thôi. Nay thuộc về kịch thấu sao? A, không tính đi. Chương 61, tháng 5 trung. Khả năng là tối hôm qua quá ngủ trễ quan hệ, ngày mai Triệu Hoàng Nhuận mãi đến tận mặt trời lên cao mới từ trên giường nhỏ tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn, cũng không có lập tức ngủ lại, mà là đưa tay đưa đến một cái nào đó bí ẩn vị trí sờ sờ. Hô! Cũng còn tốt. Hắn như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm qua trên trong ngộng, hắn có một lần mơ tới vị kia hoàng tả, bất quá lần này, hắn mơ tới chỉ là hôm qua ly cung sau mang theo Ngọc Lung công chúa ở cung ở ngoài quậy thì cảnh tượng. Cũng không có cái gì gây go hình ảnh xuất hiện. Vị kia hoàng tả chân thực nụ cười, mà cũng không chính hắn phán đoán, huyễn nghĩ ra được nụ cười, để hắn không khỏi mà cảm thấy thỏa mãn. Đây mới là lý trí cảm tình, ở biết rõ phần này cảm tình không có kết quả thì, ngược lại hy vọng đối phương trải qua càng tốt hơn, cũng tận lực trợ giúp nàng. Thích thích thích. Một trận tiếng bước chân dồn dập từ tẩm cư truyền ra ngoài đến. Triệu Hoàng Nhuận đối với này cũng không thèm để ý, tự nhiên mặc vào y lìa vật đến. Dù sao có tư cách tiến vào hắn tẩm cư, cũng chỉ có hắn 10 tên tông vệ. Quả nhiên, ở Triệu Hoàng Nhuận mặc quần áo thời điểm, tông vệ Trầm Úc đẩy cửa đi vào, nhìn thấy chính mình điện hạ chính đang mặc quần áo, liền lập tức tướng môn cho khép lại. Làm sao, Trầm Úc? Triệu Hoàng Nhuận chú ý tới Trầm Úc trên mặt cười khổ, hiếu kỳ hỏi. Trầm Úc trên mặt vẻ cười khổ càng đồng, điện hạ, 6 điện hạ giết tới. Lục Hoàng Huynh. Triệu Hoàng Nhuận mặc quần áo động tác một trận, trên mặt cũng lộ ra mấy phần khổ não bất đắc dĩ vẻ. Hắn cũng không ngoài ý muốn, dù sao hắn tối hôm qua vì mang Ngọc Lung công chúa lặng lẽ chuồn ra cung ở ngoài đi chơi sái, bất đắc dĩ thả hắn Lục Hoàng Huynh Hoàng Chiêu bổ câu. Hắn ở đâu? Chính đang tiền điện ngồi, một bộ không nhìn thấy điện hạ thể không bỏ qua tư thế. A, ngươi cảm thấy ta có thể trốn sao? Trầm Úc trên mặt bắp thịt giật giật, 6 điện hạ cái kia 10 tên tông vệ, đã xem chết rồi ta Văn Chiêu cắt xong, sau điện đầu cũng có người nhìn. Điện hạ muốn nhảy cửa sổ hộ đào tẩu, e sợ. Đây là không cho đường sống A. Triệu Hoàng Nhuận bi vẫn gần chết, bất quá ngấm lại cũng không kỳ quái, dù sao hắn Lục Hoàng Huynh Hoàng Chiêu bị người tán dương vì là trời sinh kỳ lân, từ nhỏ thông tuệ hơn người, muốn trong tay hắn đào tẩu, không hiện thực. Được, đàng hoàng nhận sai đi thôi. Thở dài, Triệu Hoàng Nhuận mặc y đi phục đi hướng về phía tiền điện. Chỉ thấy ở Văn Chiêu các tiền điện, 6 hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu chính ở trong điện ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt ngậm miệng, mặt cũng banh quá chặt chẽ, vừa nhìn liền hiểu được không cao hứng lắm. Cẩn thận xem xét nhìn bốn phía, Triệu Hoàng Nhuận quả nhiên phát hiện hắn Văn Chiêu các bên ngoài có vị này Lục Hoàng Huynh tông vệ bảo vệ, hiển nhiên là cân nhắc đến hắn có thể sẽ nhảy cửa sổ đào tẩu. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận thầm thở dài, trên mặt trông nụ cười, đi tới vị này Lục Hoàng huynh trước mặt lễ bái. Lục Hoàng huynh tới đây, Hoàng Nhuận không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đúng không? Triệu Hoàng Chiêu một chút liền nhìn thấu Triệu Hoàng Nhuận cười rạng rỡ dụ ý, nghiêm mặt ung dung thong thả chạm lên, chấn chấn ống tay áo, nhìn Triệu Hoàng Nhuận hỏi, Hoàng Nhuận, tối hôm qua đi tới cái nào? Tuy rằng Triệu Hoàng Nhuận cùng vị này Lục Hoàng huynh quan hệ không tệ, thế nhưng cũng không tốt tiết lộ thật tình, dù sao trong cung đình công chúa nhưng là không cho phép tự ý ly cung, nếu là việc này truyền đi, đối với Triệu Hoàng Nhuận vị kia hoàng tả cực kỳ bất lợi. Tối hôm qua hoàng đệ lạc đường. Hắn ngữ khí ngưng trọng trả lời. Ha! Sáu hoàng tử nghiễm nhiên có chút há hốc mồm, ở trong cung lạc đường. Không! Triệu Hoàng Nhuận lắc lắc đầu, vẫn cứ ngữ khí ngưng trọng nói rằng, lạc đường không phải ta, là trái tim của ta. Sáu hoàng tử vi nhếch miệng, ngây người như phông mà nhìn Triệu Hoàng Nhuận. Một lúc sau, hắn chép miệng một cái từ trong lỗ mũi thở dài, sẽ không có. Thích hợp hơn cớ sao? Nghe hắn nghiễm nhiên cũng là một bộ nghiêm nghị giọng điệu, Triệu Hoàng Nhuận nơi nào còn nhịn được, nhất thời liền xì hơi thế, cố gắng, ta sai rồi, là Hoàng Nhuận không nên thất tín. Nhận đánh nhận phạt. Hoàng huynh ngài dứt lời. Triệu Hoàng Chiêu trên dưới đánh giá chính mình vị này bắt đệ, dựa theo dị vãng nhận thức, hắn cũng không cảm thấy Triệu Hoàng Nhuận là khinh ngạc người, dù cho lại là không tình nguyện tham gia hắn thơ biết, cũng sẽ ở trước đó cùng hắn nói một tiếng, kiên quyết không đến nỗi thất ước. Bởi vậy hắn cảm thấy, tối hôm qua Triệu Hoàng Nhuận khả năng là đi làm cái gì so với tham gia hắn thơ sẽ chuyện quan trọng hơn, chí ít ở vị này tám hoàng đệ trong lòng cảm thấy chuyện quan trọng hơn. Tối hôm qua, chẳng lẽ Hoàng Nhuận ngươi xuất cung? Triệu Hoàng Chiêu suy đoán nói. Hoàng huynh dùng cái gì sẽ cho là như thế? Hừ, chuyện rõ rành rành. Triệu Hoàng Chiêu sờ sờ cằm, cùng ai? Cái gì cùng ai? Làm gì nhất định phải cùng ai? Ta một người không được sao? Ha ha. Triệu Hoàng Chiêu lắc lắc đầu, nói rằng, như chỉ ngươi một người, ngươi sẽ không thất ước, nói cách khác, nhất định có người cùng ngươi cùng ly cung. Là ai? Ta làm gì phải nói cho ngươi? Triệu Hoàng Nhuận đuôi lông mày hơi run rẩy. Hoàng Tuyên. Không thể. Ý thì Hoàng Tuyên tính tình, hắn không có gan này. Sẽ không là trong cung cung nữ chứ? Hoàng Nhuận, ngươi đây chính là ở hại các nàng. Không đúng, cung nữ, cũng không có gan này sẽ cùng cái này chưa ra các hoàng tử xuất cung tứ biết. Triệu Hoàng Nhuận càng nghe càng hoảng sợ, hắn còn chỉ lo trước mắt vị này tâm trí siêu quần Lục Hoàng huynh đoán được manh mối gì, vội vã ngắt lời nói, liền không thể là người ở ngoài cung sao. Triệu Hoàng Chiêu sâu sắc liếc mắt một cái Triệu Hoàng Nhuận, đồng nhiên cười nhạt, quả nhiên là trong cung. Cái tên này. Triệu Hoàng Nhuận nghiến răng nghiến lợi mà nhìn vị này Lục Hoàng huynh, tức giận nói rằng, bù đắp hành sao. Lần sau Hoàng huynh lại có thêm thơ sẽ thì, ta nhất định đi vào, hành sao. Mỗi hồi sao. Triệu Hoàng Chiêu bình tĩnh hỏi. Thừa dịp cháy nhà hôi của. Triệu Hoàng Nhuận trừng hai mắt, tức giận nói rằng, liền một hồi. Triệu Hoàng Chiêu liếc mắt một cái chính hắn một đệ, cũng không tranh luận, vớt cằm lẩm bẩm nói rằng, sẽ là ai chứ? Kỳ thực này cũng không khó đoán. Hai về. Triệu Hoàng Nhuận cắn răng nghiến lợi nói. Triệu Hoàng Chiêu lại liếc mắt nhìn Triệu Hoàng Nhuận, kế tục tự nhiên tự lẩm bẩm, đầu tiên là trong cung người, thứ yếu, Hoàng Nhuận không tiếc lỡ hẹn cũng phải mang xuất cung. Hôm qua là Đoan Dương. Là muốn đi mở mang một thoáng trong thành náo nhiệt sao? Nói cách khác, người này hẳn là chưa bao giờ từng ra cung. Không phải cung nữ, hẳn là một cái coi như bị phát hiện cùng hoàng đệ lén lút chuẩn ra cung đi, cũng không đến nỗi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. A, Mã Đức, kẻ này đoán được rồi. Mắt thấy vị này Lục Hoàng huynh trong nháy mắt đó cao mày, đồng thời vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên, Triệu Hoàng Nhuận ở trong lòng thầm mắng không ngớt. Ba về. Lục Hoàng huynh nhưng chớ có được voi đòi tiên A. Triệu Hoàng Nhuận nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Triệu Hoàng Chiêu suy nghĩ một thoáng, cười gật gật đầu nói, được, ba về liền ba về thôi. Lần tới, Hoàng Nhuận nhưng chớ có lại lỡ hẹn. Hừ. Triệu Hoàng Chiêu hài lòng rời đi. Chờ hắn đi ra Văn Chiêu Các, hắn suy tư hướng về trong cung đình công chúa môn tẩm các phương hướng xem xét một chút. Phí Uy. Ti chức ở. Người đi thăm dò, tối hôm qua. Nói rồi nửa đoạn, Triệu Hoàng Chiêu đông nhiên dường như ý thức được cái gì, phất tay một cái nói rằng. Quên đi, không sao rồi. Tông vệ Phí Uy không hiểu nhìn chính mình điện hạ. Ta cũng thật đúng thế. Hoàng Nhuận tự có chừng mực, ta quản nhiều như vậy làm cái gì. Bất quá, cung đình bên trong có cùng Hoàng Nhuận quan hệ không tệ hoàng tỷ muội sao. Sẽ là ai chứ? Còn thật là có chút hiếu kỳ a. Không ngờ không muốn. Không thể phủ nhận, hắn đối với trong cung đình hoàng bọn tỷ muội, trong lòng cũng không thiếu thương hại cùng đồng tình. Dù sao các nàng so với bọn họ những hoàng tử này còn muốn không tự chủ. Tự do có thể nói. Ai, trong lồng kim tức a. làm sao sinh ở đế vương gia yêu. Lắc đầu một cái, Triệu Hoàng Chiêu tự mình tự về Nhã Phong Các. Đoan Dương ngày hội sau hai ngày, trong thành như trước phi thường náo nhiệt. Bởi vì trong lòng rõ ràng Ngọc Lung công chúa dĩ vãng chưa bao giờ có cơ hội xuất cung, bởi vậy Triệu Hoàng nhuận tận hết sức lực xúi dục nàng cùng hắn cùng cải trang xuất cung. Không vì cái gì khác, chỉ là vì xua tan vị này hoàng tả trong lòng cái kia nồng đậm phiền muộn cùng cô quạng. Cứ việc Ngọc Lung công chúa Tần Mi dáng vẻ cũng rất đẹp, nhưng Triệu Hoàng nhuận vẫn cứ hy vọng nàng mỗi ngày thật vui vẻ. Tên kia tử cung sử ở Triệu Hoàng nhuận gõ qua đi cũng không dám nữa hỏi đến Ngọc Lung công chúa sự, mà cung nữ Thúy Nhi càng là Ngọc Lung công chúa thiếp thân cung nữ, xưa nay cảm tình là tốt rồi, bởi vậy Ngọc Lung công chúa mỗi ngày hoàng hôn trước dựa vào sắc trời tối tăm, xen lẫn trong Triệu Hoàng nhuận tông vệ môn ở trong lặng lẽ chuồn ra hoàng cung đi, cũng không có bại lộ. Tiếc nuối chính là, Đoan Dương ngày hội vừa qua, Triệu Hoàng nhuận liền không có cơ hội sẽ ở hoàng hôn sau ly cung, dù sao đó là thiên tử đối với hắn lệnh cấm. Nay liền khiến cho Triệu Hoàng nhuận không có cách nào lại đem Ngọc Lung công chúa lặng lẽ mang rời khỏi hoàng cung, dù sao ở ban ngày mang theo nàng cải trang xuất cung, bại lộ ở cấm vệ quân trong mắt tỷ lệ thực sự quá lớn, chung quy Ngọc Lung công chúa hình thể cùng tông vệ môn một trời một vực, buổi tối còn có thể mượn sắc trời che lấp một thoáng, ban ngày làm sao che giấu. Còn đối với này Triệu Hoàng nhuận cũng có biện pháp. Hắn mỗi hồi xuất cung thời điểm đều sẽ ở chợ trên mua một cái hình thái hàm hậu đáng yêu tiểu đất nặng, hồi cung sau gọi tông vệ đưa cho Ngọc Lung công chúa, hoặc là có lúc hắn trước thời gian một chút thời gian hồi cung, tự mình đi một chuyến Ngọc Quỳnh Các, ngoại trừ đem tiểu đất nặng loại hình đồ chơi nhỏ cho rằng lễ vật đưa cho vị kia hoàng tả, sẽ cùng nàng trò chuyện, nhờ một chút ở cung ở ngoài bản thân nhìn thấy các loại chuyện lý thú. Khả năng là có Triệu Hoàng nhuận vị này có thể nói chi tâm thoại đệ đệ, Ngọc Lung công chúa từ từ trở nên rộng rãi lên. Nàng dựa theo Triệu Hoàng nhuận cho nàng giảng giải có liên quan với cung ở ngoài sự, kết hợp nàng ở Đoan Dương tiết thì bản thân nhìn thấy, trên giấy họa ra một tấm lại một tấm cung ngoại cảnh tượng. Nàng đem những này vẽ ra cung ngoại cảnh trí, kiến trúc họa treo ở trong khuê phòng, mỗi ngày nhìn trên vài lần, cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Mà ở thời kỳ này, do bộ lễ chủ trì khoa thí trùng thi việc cũng hạ màn, bởi đây là bộ lễ lần đầu chủ đạo khoa thí, đọc sách, v.v.v.v. hổ cản su con, bởi vậy. Bộ lễ trên dưới đều phi thường trọng thị, thượng thư bộ lễ xã hữu càng là tự mình làm lần này khoa thí chủ khảo hạch, cũng mời thiên tử thiết lập không lâu ngự sử giam phái ngự sử đại phu Tô Cảnh đảm nhiệm bồi giam quan, nghiêm ngặt khống chế khoa trưởng Vũ Tệ việc. Mà cuối cùng công bố lên bảng sĩ tử, lại làm cho Triệu Hoàng nhuận có chút bất ngờ. Hắn nguyên tưởng rằng tên kia ở khoa trường bên trong nhắc nhở hắn kế trúc Vũ Tệ việc sĩ tử ôn khi có thể cao trung, dù sao lúc đó người này văn chương cùng tả văn tốc độ, đều cho Triệu Hoàng nhuận lưu lại ấn tượng cực sâu sắc. Cũng không định đến chính là, tên kia ôn khi sĩ tử cuối cùng càng thi rớt, bảng trên căn bản cũng không có tên của hắn. Mặt khác, năm nay thi điện Trạng Nguyên, càng bị một vị gọi là Khấu Chính 19 tuổi thượng đảng quận Hàn Môn sĩ tử đoạt được, mà bảng nhãn nhưng là một vị gọi là Lạc Tần 20 tuổi sĩ tử, tương tự là Hàn Môn tử đệ. Trung thư lệnh Hà tương tự trong nhà tuổi mới 18 tuổi cháu ruột, trong kinh xưa nay nghe đồn tài hoa không thấp hơn kỳ lân Triệu Hoàng Chiêu Hà Hân Hiển, vị này nhã phong thơ sẽ khách quen. Ở trận này khoa thí bên trong càng chỉ có thể đánh phải với đệ tam, điều này thực khiến rất nhiều người đều rất là giật mình. Bất kể là Đông Cung Thái Tử vẫn là Ung Vương, Tương Vương, cũng bắt đầu trong bóng tối lung lạc những người trẻ tuổi sĩ tử, chọn tuyển trong đó người tài ba phong phú chính mình cố vấn thành viên nòng cốt. Dù cho là hình thức kém xa vị trí thứ ba Yến Vương cùng Khánh Vương, cũng với trong bóng tối mời chào phụ tá. Dù sao đối với mấy vị khác hoàng tử tới nói, năm nay hay là chính là bọn họ kéo Lạc Đông Cung cuối cùng một năm cơ hội, một khi sang năm hoàng trưởng Tôn Vĩnh Luật dài đến 8 tuổi, tiến vào cung học, từ từ bắc đến thiên tử yêu thích cùng coi trọng, bọn họ đoạt được ngôi vị hoàng đế cơ hội liền càng nhỏ bé. Đợt, chúc 2016 tân niên vui sướng. Chương 62, tháng 6. Trong nháy mắt đến 6 tháng, đại ngụy như trước căng khang, trong triều cũng không đại sự phát sinh. Đông Cung Thái tử Hoàng Lễ cũng không biết được có hay không là nghị thông suốt. Một tháng qua cũng không có tới gây sự với Triệu Hoàng Nhuận. Đối với này Triệu Hoàng Nhuận cũng cảm giác thấy hơi bất ngờ, dù sao hắn ở Đoan Dương ngày với Văn Đức Điện bên trong phá hoại Đông Cung lập ngôn đại sự, không những không có để Đông Cung được toại nguyện ngồi vững vàng thái tử vị trí, trái lại khiến trên lưng hắn thiết văn khi quân chi quá. Cái này cũng chưa tính, Triệu Hoàng Nhuận còn khiến Đông Cung cố vấn thành viên nòng cốt tan rã, rất khó tưởng tượng Đông Cung chịu nuốt giận vào bụng. Bởi vậy, Triệu Hoàng Nhuận phái tông vệ ở trong cung tìm hiểu một thoáng, lúc này mới biết được Đông Cung ở khoa thí sau với cao trung sĩ tử bên trong lung lạc mấy vị bạn thần, mới gia nhập đến Đông Cung cố vấn thành viên nòng cốt bên trong, mà trong đó có một tên gọi là Lạc Tần sĩ tử thuyết phục Đông Cung. Lạc Tần. Năm nay thi điện người thứ hai. Làm nghe nói tin tức này thời điểm, Triệu Hoàng Nhuận xác thực là có chút giật mình. Phải biết hắn từng là một năm này khoa thí bồi giam hoàng tử, đại thể rõ ràng khóa này sĩ tử môn bản lĩnh trình độ, bài trừ vị kia dựa vào vũ tệ thủ đoạn bác hoạn lộ sĩ tử ở ngoài, khóa này sĩ tử trình độ phổ biến vẫn là rất cao, tỉ như hắn đã từng rất xem trọng sĩ tử Ôn Khi. Cũng không định đến chính là, tên kia chịu đến Triệu Hoàng Nhuận chờ mong Ôn Khi càng thi rớt, thậm chí, bảng trên có tên những kia vị sĩ tử, càng đều là Triệu Hoàng Nhuận hầu như không có chú ý tới sĩ tử. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là năm nay khoa thí trung thượng bảng sĩ tử môn trình độ đối lập đều tương đối cao. Mà đường đường tân khoa bảng nhãn bị Đông Cung Thái tử mời chào đến dưới trướng, nói thật Triệu Hoàng Nhuận thoáng cũng có chút lưu ý, dù sao liền hiện nay mà nói, hắn là thiên hướng Ung Vương Hoàng Dự. Nhắc lên Ung Vương Hoàng Dự, liền không thể không để một việc sự, vậy thì là trước một trận Triệu Hoàng Nhuận khiến Tông Vệ Trầm Úc đi thăm dò vị này hai hoàng huynh nội tình. Như hắn sở liệu, Ung Vương Hoàng Dự phi thường phối hợp, căn bản không có dấu giếm giếm ý tứ. Mà kiểm chứng đến kết quả để Triệu Hoàng Nhuận cũng hết sức hài lòng, vị này hai hoàng huynh, quả nhiên là làm việc quang minh, đồng thời ở Lung Lạc lại bộ cùng hộ bộ quan chức đồng thời, cũng không thiếu có chiến tích, lấy chính mình xuất sắc kiến giải cùng kiến nghị, thuyết phục rất nhiều trong triều quan chức, cũng khó trách vị này hai hoàng huynh ở trong triều phong bình rất tốt, danh vọng cũng rất cao. Mà cùng vị này có nhân vương đế chủ khí độ Ung Vương so với, Triệu Hoàng Nhuận vị kia tăng ca, tức tương vương hoàng cảnh cách làm, liền để Triệu Hoàng Nhuận có chút xem không hiểu. Vị này tương vương điện hạ ở trong phủ Quảng Nạp môn khách, bất luận vọng tộc, hàn môn, tam giáo cửu lưu, phàm là nương nhờ vào hắn, tương vương đều tiếp nhận với quý phủ, tôn sùng là thực khách. Xem ra tương vương dã tâm cũng không nhỏ a. Đối với này Triệu Hoàng Nhuận bất trí khen chê, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, bất cứ người nào đều có thể ở thích hợp thời cơ cử đi tác dụng, bất luận tam giáo cửu lưu, mà hắn vị kia tam ca tương vương hoàng cảnh, hiện nay không thể nghi ngờ chính là ở nuôi quân, lấy chờ ngày sau. Cho tới tứ ca Yến Vương Hoàng Cương cùng ngũ ca Khánh Vương Hoàng Tín, Triệu Hoàng Nhuận cũng hơi làm tìm hiểu quá, chỉ biết được Yến Vương khóc hỉ võ công, ngoại trừ cả ngày ở quý phủ múa may đao thương, chính là chạy đến kinh giao trong quân doanh cùng những tướng quân kia luận bàn võ nghệ, tựa hồ đối với xuyên tạc văn chương văn nhân cũng không hứng thú, cũng chưa từng lung lạc tân khoa cao trung sĩ tử, mười phần vũ phu diễn xuất. Trái lại là ngũ ca Khánh Vương Hoàng Tín, văn nhân, vũ nhân đều thỉnh thoảng có tiếp xúc. Nhưng đáng tiếc hắn ở văn nhân bên trong uy vọng cùng danh tiếng kém xa Đông Cung, Ung Vương cùng Tương Vương, võ nghệ lại không bằng Yến Vương, cho tới trước cửa quận cũng é, rất ít người sẽ chủ động đầu. Cho tới Lục Hoàng Huynh Hoàng Chiêu liền không cần phải nói, ở trong mắt Triệu Hoàng Nhuận vị Hoàng Huynh này chỉ để ý hắn nhã phong thơ sẽ, phàm là làm thơ thiêm từ ưu tú, hắn đều nóng lòng với Chiêu nạp, bất quá bởi vì hắn còn chưa ra cát, đồng thời không chút nào tranh cướp ngôi vị Hoàng đế tâm tư. Bởi vậy, căn bản mời chào không đã có hùng tâm tráng trí sĩ tử. E sợ chỉ có một đám tương tự tính cách người, mới có thể cùng vị hoàng tử này chơi đến cùng nơi. Lại nói Triệu Hoàng Nhuận chính mình, hắn mấy ngày này ngã, cũng vẫn là rất nhàn, mỗi ngày xuất cung nhìn một cái tô cô nương, lại tới chợ mua như thế tiểu lễ vật hồi cung đưa cho Ngọc Lung công chúa, cùng nàng giảng giải cung ở ngoài chuyện lý thú. Nghiễm nhiên trong mắt phảng phất cũng chỉ có Văn Chiêu Các, Ngưng Hương Cung, Thúy Tiểu Hiên, Ngọc Quỳnh Các, đừng nói đi Thủy Cùng Điện, liền ngay cả đệ Hoàng Tuyến nghe phong cách cũng rất ít đi. Khả năng là Triệu Hoàng Nhuận liên tiếp vấn an quan hệ, Ngọc Lung công chúa so với Đoan Dương Tiết ngày ấy muốn rộng rãi nói, tuy rằng nàng hiện nay không có cơ hội lén lút chuẩn ra cung đi, thế nhưng mỗi ngày nghe đệ Triệu Hoàng Nhuận cùng với nàng giảng giải cung ở ngoài bản thân nhìn thấy sự vật, giảng giải một ít chuyện thú vị, cuộc sống của nàng so với Di Vãng phong phú nhiều, cười số lần cũng vượt xa Di Vãng. Đặc biệt là hiện nay ngày Triệu Hoàng Nhuận ở Ngọc Quỳnh các bên trong cùng với nàng giảng giải hắn lúc trước cùng Tông Vệ Môn ở trong cung chơi diều. Bởi thiên tử đột nhiên ở tại bọn hắn sau lưng ho khan một tiếng, suýt nữa dẫn đến Tông Vệ Mục Thanh từ trên trời một con chồng xuống đến, Ngọc Lung công chúa cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, trong lúc nhất thời mà ngay cả thuộc nữ thái đều khó mà nắm giữ. Các ngươi, khanh khách, các ngươi liền không một người nhìn thấy Phụ Hoàng. Khi đó chúng ta đều nhìn chằm chằm trên trời Mục Thanh, ai hiểu được Phụ Hoàng lại đột nhiên đứng ở phía sau hù dọa chúng ta. Triệu Hoàng nhuận bĩu môi nói rằng, sau đó thì sao? Sau đó a. Triệu Hoàng Nhuận vây vây tay, sau đó Phụ Hoàng liền đem ta tiêu giao các trò cải trở về chứ. Hắn có ý định bỏ bớt đi ở Thủy Cùng Điện cùng ba vị bên trong thư cãi nhau sự, bởi vì hắn cảm thấy không có cần thiết. Cái gì tiêu giao các? Hoàng Nhuận tẩm các không phải Văn Chiêu các sao? Bởi vì quá khó nghe, ta gọi công bộ người thay ta khắc ta một khối tiêu giao các tấm biển. Sau đó Phụ Hoàng lại mệnh lệnh cấm vệ cho cải trở lại, Hoàng tả không biết được, liền vì chuyện này, Phụ Hoàng lúc đó còn phái 500 tên cấm vệ cùng đi. Chỉ sợ ta cùng cấm vệ đánh tới đến tự. Ngọc Lung công chúa nghe vậy hiếu kỳ hỏi, cái kia nếu lúc đó cũng chỉ có vài tên cấm vệ đây. Hoàng Nhuận ngươi sẽ cho phép bọn họ trích bảng hiệu sao?
Đương nhiên không.
Nhất định phải gọi Trầm Úc bọn họ cố gắng sửa chữa đám người kia. Cho nên nói phụ hoàng suy tính là chính xác. Ngọc Lung công chúa che miệng cười trộm.
Triệu Hoàng Nhuận vừa nghe bất đắc dĩ nói rằng, hoàng tả ngươi là chạm bên kia a,
liền không thể giúp ta nói hai câu à?
Ngọc Lung công chúa cười trừng mắt nhìn, trong cung cung điện lầu cát, vốn là không cho tự ý cải biến nha.
Được rồi, sau đó thì sao?
Sau đó a, vậy thì là chiến tranh rồi.
Cái này ta nghe nói.
Ngọc Lung công chúa nghe đến đó ánh mắt sáng lên, vội vã không nhịn nổi giúp nói rằng, ngươi đem phụ hoàng ngự hoa viên cùng quan hổ cá rảo một đoàn loạn. Thực sự là đáng tiếc những kia quý giá gậy trúc cùng kim lân.
Nói xong lời cuối cùng, nàng dùng một loại phung phí của trời ánh mắt hai đoán nhìn phía Triệu Hoàng Nhuận.
Triệu Hoàng Nhuận lúng túng cười cợt, ngượng ngùng nói rằng, cái kia không phải ta cho rằng có thể phản chế một tay mà, kết quả trái lại gọi phụ hoàng có thể sấn cơ hội, nhân cơ hội đứt đoạn mất ta lương thắng.
Bây giờ ngẫm lại, ngay lúc đó xác thực rất thất sách.
Nhìn Triệu Hoàng Nhuận ở cái kia kiểm điểm chính mình đã từng như kế, Ngọc Lung công chúa lại vừa bực mình vừa buồn cười.
Một lúc lâu, nàng dường như nghĩ tới điều gì, khẽ thở dài một cái, tự mâu phi đã khuất núi sau khi, tựa hồ liền chưa từng như vậy tùy ý cười quá.
Triệu Hoàng Nhuận ngẩn người, dường như cũng nhớ ra cái gì đó, ngượng ngùng nói rằng, hoàng tả, ta đã từng đập phá ưu chỉ cung tiền điện, ngươi không tức giận chứ?
Hắn này vì lẽ đó hỏi như vậy, là bởi vì Ngọc Lung công chúa mâu phi tiêu thuộc gái, ban đầu là ở tại ưu chỉ cung chủ nhân, ở nàng sau khi qua đời, thiên tử mới khiến Trần Thục Cái chuyển vào ưu chỉ cung.
Ngọc Lung công chúa khẽ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói rằng, ta mấy năm trước từng đi qua một lần ưu chỉ cung, dáng dốc đã là đại biến, ta nương dùng qua đồ vật đều bị cái kia Trần Thục Cái cho ném mất, cũng không có cái gì hoài niệm.
Huống hồ Trần Thục Cái là người, ta xưa nay cũng có nghe thấy.
Cũng không trách ngươi.
Vậy thì tốt.
Triệu Hoàng Nhuận thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, sắc trời từ từ tối lại, thấy này, hắn liền chuẩn bị cáo tử.
Vào lúc này liền đi sao?
Ngọc Lung công chúa tựa hồ có hơi không muốn, giữ lại nói, không bằng chờ ở hoàng tả bên này dùng cơm lại đi.
Ta còn muốn nghe một chút ngươi làm sao ngươi ở khoa thí bồi giam sự đây.
Hôm nay sợ rằng không được.
Triệu Hoàng Nhuận làm khó dễ giải thích, năm nay ta nương gọi huynh đệ chúng ta hai người đến Ngưng Hương cung dùng cơm.
Trầm Thục Phi sao?
Ngọc Lung công chúa ngẩn người, vẻ mặt không khỏi trở nên hơi thất lạc, lẩm bẩm nói rằng, thật ước ao huynh đệ các ngươi có thể bất cứ lúc nào nhìn thấy chính mình mẫu phi, cùng nàng trò chuyện.
Nhìn nàng cô đơn dáng vẻ, Triệu Hoàng Nhuận âm thầm trách tự trách mình vừa mới không nên tiết lộ thật tình, vội vã bổ cứu nói, hoàng tả nếu là có cái gì muốn nói muốn tán gẫu, cũng có thể bất cứ lúc nào tìm ta à, hoàng đệ luôn sẵn sàng tiếp đón.
Ngọc Lung công chúa nghe vậy trong lòng ấm áp, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, Hoàng Nhuận, ngươi thật tốt.
Triệu Hoàng Nhuận ngẩn người, nhìn nàng nụ cười vui vẻ, tim đập hơi có chút tăng nhanh, hắn vội vã cáo tử, cái kia.
Vậy ta đi trước.
Chờ đã.
Dường như nghĩ tới điều gì, Ngọc Lung công chúa vội vã gọi lại Triệu Hoàng Nhuận, Hoàng Nhuận, ngươi ngày mai sẽ tới sao?
Ngày mai a?
Ngày mai có phải là ngày mùng 6 tháng 6?
Đúng rồi.
Ngọc Lung công chúa không hiểu gật gù.
Vậy thì phiền phức.
Triệu Hoàng Nhuận chép miệng một cái, có chút khó khăn nói rằng, ngày mai là Lục Hoàng Huynh một tháng một hồi Nhã Phong thơ sẽ tháng ngày, đọc sách, vê đút.
Vô cản sủ.
Con, lần trước Đoan Dương tiết thì ta thả hắn một lần bổ câu, ngày mai không tốt lại thất ước.
Lúc này Ngọc Lung công chúa đã biết được Triệu Hoàng Nhuận vì lén lút dẫn nàng chuẩn ra cung đi, lỡ hẹn sáu hoàng tử Hoàng Chiêu ở Đoan Dương tiết Nhã Phong thơ sẽ một chuyện, trong lòng lại phát lên mấy phần cảm động.
Cảm động sau khi, nàng không nhịn được hiếu kỳ hỏi, Nhã Phong thơ sẽ?
Triệu Hoàng Nhuận nhún vai một cái, đúng, chính là một đám ăn no rừng mỡ ra hỏa ở cái kia bàn luận trên trời dưới biển, tán gẫu một ít nói chuyện không đâu sự, hoặc là tả một ít lung ta lung tung tự cho là sự thơ tử.
Nào có ngươi nói tới như vậy không thể tả.
Ta nghe nói, bị sáu hoàng tử xin mời đến Nhã Phong các, đều là ta Trần đều đòn rông tuổi trẻ tuấn kiệt đây.
Triệu Hoàng Nhuận trêu nói, làm sao, hoàng tả có hứng thú.
Ngọc Lung công chúa nghe vậy nguýt một cái Triệu Hoàng Nhuận, lập tức cảm khái nói, có lúc đi, thật ước ao các ngươi là nam nhi thân, dù cho bị vây ở trong cung, cũng có thể mời chút chi kỷ đến các bên trong làm khách.
Dĩ vãng ta nghĩ cùng trong cung bọn tỷ muội tụ tập cùng một chỗ trò chuyện, đều không phải một chuyện dễ dàng.
Nhìn trên mặt nàng vẻ hâm mộ, Triệu Hoàng Nhuận thoáng một do dự, làm một cái để hắn cùng nàng ngày sau đều phi thường hối hận quyết định.
Bằng không, ta mang ngươi cùng đi.
Có thể không?
Ngọc Lung công chúa một mặt do dự nói rằng, như vậy không hay lắm chứ.
Không có chuyện gì.
Ngày mai ta tới gọi ngươi.
Cái kia.
Ác.
Đợt, vừa nay đi ra ngoài một chuyến, không thể đúng lúc phát, thật không tiện.
mặt khác cảm tạ trời quang xa xôi thư hữu kim chứng cùng khen thưởng, cảm tạ ngày lễ chúc phúc.
Chương 63, đi gặp. Sáu hoàng tử Hoàng Chiêu 6 tháng Nhã Phong thơ biết, thiết lập tại mùng 6 ngày hôm đó. Có người nói ngày hôm đó, các nơi sĩ tử môn sẽ đem trong nhà tàng thư đều lấy ra sái một sái, phòng ngừa trùng chú. Nếu là sái thu gom thư tịch, như vậy người tự nhiên là không thể đi ra, dù sao thời đại này thư tịch vẫn là rất quý giá, đặc biệt là hiếm thấy hy hữu tàng thư, cái kia càng là có tiền cũng không thể mua được, dễ dàng khó có thể thu mua. Liền, sĩ tử môn đơn giản liền ngồi ở đó chút bạo sái thư tịch bên trong, vừa sái thư vừa kế tục ở dâm mát nghiên cứu học vấn. Phu cận hoặc có cũng ở sái thư sĩ tử môn, liền những người này tụ lại cùng nhau, lẫn nhau thảo luận học vấn. Mà lâu dần, ngày hôm đó liền diễn biến thành sái thư cùng với cùng đồng bạn giao lưu tài hoa ngày lễ. Kỳ thực không ngừng ngày mùng ngày 6 tháng 6, tỉ như ngày mùng ngày 7 tháng 7, bọn nữ tử trong mắt khất xảo, bảy xảo, tiết, đối với sĩ tử môn mà nói, tương tự cũng là một cái sái thư giao lưu học vấn tháng ngày. Sở dĩ hạ mùa thu tiết có sái thư tập tục, nguyên nhân ở chỗ mùa hạ nhiều mưa dầm khí trời, khí hậu ẩm ướt, nếu không đem tàng thư lấy ra nhiều sái sái, rất dễ dàng sẽ sinh sâu mọt. Bất quá cư Triệu Hoàng nhuận biết, Đại Ngụy vừa bắt đầu là không có cái này tập tục, cái này tập tục tựa hồ dậy sớm nhất bắt nguồn từ Tề Quốc, sau đó mới từ từ chuyển vào Đại Ngụy, đã biến thành Đại Ngụy sĩ tử môn phổ biến tôn sùng giới trí thức tập tục một trong. Ngày mùng ngày 6 tháng 6 ngày hôm đó, Triệu Hoàng nhuận như thường lệ ở giờ Tị Hai, ba khắc mới tỉnh lại. Hết cách rồi, 14 tuổi thân thể chính ở vào phát dục giai đoạn, huống chi hắn mỗi ngày trong cung cung nơi khác phong chạy, không thị ngủ đây mới gọi là kỳ quái. Rơi xuống giường, mặc vào một thân màu đỏ loét cầm phục, Triệu Hoàng nhuận ở chính mình tẩm các văn chiêu các dùng cơm, lập tức không làm bao nhiêu trì hoãn liền dẫn tông vệ môn ra cửa điện. Hôm nay trạm thứ nhất tự nhiên là Ngọc Quỳnh Các, bởi vì hôm qua Triệu Hoàng nhuận đã cùng Hoàng Tả Ngọc Lung công chúa hẹn cẩn thận, dẫn nàng phó sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu 6 tháng Nhã Phong thơ biết, dù sao hiện nay hắn cũng không có cách nào dẫn nàng chuẩn ra cung đi du ngoạn, cũng chỉ có thể làm cho nàng mượn Lục Hoàng huynh thơ sẽ khu một khu phiền muộn. Bất quá một nén nhang công phu, Triệu Hoàng nhuận liền đến Ngọc Lung công chúa tẩm các Ngọc Quỳnh Các, hắn cùng tông vệ môn ở tiền điện chờ đợi, thắt trong cung hầu gái đến nội thất đi tới bẩm báo. Không lâu lắm, Ngọc Lung công chúa liền dẫn thiếp thân cung nữ Thúy Nhi từ tẩm ở giữa đi ra. Hôm nay Ngọc Lung công chúa, tựa hồ là trải qua một phen trang phục, tuy rằng khắp toàn thân cũng không có đeo cái gì xa hoa phụ tùng, cũng không có bôi lên son, nhưng không thể phủ nhận, loại này tố nhiên vẻ đẹp, trái lại khiến người sáng mắt lên. Trời sinh quyến rũ. Triệu Hoàng nhuận không nhịn được ở đấy lòng âm thầm khen một câu. Hoàng nhuận, ngươi tới rồi. Ngọc Lung công chúa cùng Triệu Hoàng nhuận lên tiếng chào hỏi. Dù sao cũng là trải qua một tháng nhiều ở chung, nàng cũng từ từ thăm dò trước mắt vị này hoàng đệ tính tình, thần thái không lại giống như khởi đầu như vậy gò bó, mà là đem Triệu Hoàng nhuận coi là thân cận người thân, hay cùng Triệu Hoàng nhuận đối xử đệ đệ Hoàng Tuyên một chút. Cũng chính bởi vì như vậy, Triệu Hoàng nhuận cũng từ từ mở nổi lên trước mắt vị này hoàng tả chuyện cười. Hoàng tả hôm nay đặc biệt đẹp đẽ. Nào có. Ngọc Lung công chúa tú mục phủi một chút Triệu Hoàng nhuận, bất quá trên mặt vẻ mặt nhưng rất vui vẻ, có thể thấy, nàng kỳ thực cũng không phải một cái giỏi về che giấu chính mình nội tâm chân thực cảm thụ thiếu nữ. Dặn dò thiếp thân cung nữ Thúy Nhi vì là Triệu Hoàng nhuận dâng một chén trà, Ngọc Lung công chúa nhưng có chút do dự nói rằng, Hoàng nhuận, ta thật sự có thể đi theo ngươi phó sáu hoàng tử thơ sẽ sao? Luôn cảm thấy như vậy không hợp lễ pháp. Xác thực, dựa theo đại ngụy trong cung đình tục lệ, chưa ra các hoàng tử không cho phép bất kỳ một tên cung nữ tiếp cận bọn họ, mà chưa ra các công chúa, càng là không cho phép trừ dòng họ thành viên bên ngoài nam tính tiếp cận, bằng không, tông phủ cũng vẫn còn nghi cục liền sẽ làm ra tương ứng trừng phạt. Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị. Triệu Hoàng nhuận trấn an một câu, đưa tay từ trong lồng ngực móc ra một vật, trực tiếp đái ở Ngọc Lung công chúa trên mặt. Đi quay về gương đồng nhìn một cái thôi. Ác! Ngọc Lung công chúa tò mò sờ sờ trơn bóng man mát ngân chất mặt nạ. Thịch 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 chạy về tầm cư, quay về gương đồng liếc nhìn nhìn mình trong kính, nàng lúc này mới phát hiện, khối này mặt nạ che khuất tự xương gò má trở lên nửa tấm mặt. Nguyên lai, Triệu Hoàng nhuận đã sớm cân nhắc qua việc này, liền hôm qua rời đi Ngọc Quỳnh Cắt sau, phái tông vệ đến công bộ cản chế như thế một ổ bánh cụ. Khả năng là chưa bao giờ thu được như vậy mới mẻ tiểu lễ vật, Ngọc Lung công chúa quay về gương đồng nhìn phải nhìn trái, một bộ con gái nhỏ tư thái. Không thể không nói, công bộ xảo tượng môn tương đương đáng tin. Khối này mặt nạ chế tác phi thường tinh xảo, Ngọc Lung công chúa mang tới sau không có cảm thấy chút nào không khỏe. Chính là Ngọc Lung công chúa chính mình cảm thấy rất quái, quái bên trong lộ ra mấy phần mới mẻ cảm. Đối chiếu gương đồng liếc nhìn một hồi lâu, Ngọc Lung công chúa lúc này mới trở lại tiền điện, lúc này Triệu Hoàng nhuận chính chậm rãi uống cung nữ Thúy Nhi dâng nước trà, nghe được tiếng bước chân quay đầu liếc mắt nhìn,
cười nói, như vậy liền không ai có thể nhìn đến thấy hoàng tả dung mạo của ngươi, coi như vẫn còn nghi cục biết được, cũng không cách nào trách cứ. Ngọc Lung công chúa nghe xong không khỏi có chút mừng rỡ, dù sao nàng cũng rất muốn cùng Triệu Hoàng Nhuận đi xem một chút cái kia ở kinh thành, trong cung đều hưởng thụ cực cao danh dự Nhã Phong thơ biết, chỉ có điều lo lắng động tác này sẽ phải chịu vẫn còn nghi cục trách phạt, lúc này mới vẫn có vẻ do dự không quyết định. Bây giờ Triệu Hoàng Nhuận thế nàng nghĩ tới rồi một cái vẫn tính thích hợp biện pháp giải quyết, nàng tự nhiên sẽ động lòng. Cái kia, vào lúc này liền đi không? Mắt thấy một ổ bánh cụ liền để Ngọc Lung công chúa từ do dự không quyết định tâm thái biến thành tràn đầy phấn khởi, Triệu Hoàng Nhuận tâm trạng cũng hơi có chút buồn cười, uống trà ung dung thong thả nói rằng, đúng. Bất quá trước đó, ta vẫn là kiến nghị hoàng tả đổi cái kia một ngày y y vật, dù sao trong cung nhiều người mắt tạp, quá mức rêu rao, chung quy không tốt. Ở hắn nói chuyện thì, tông vệ Trầm Úc đúng lúc đệ trên một cái bao bố phục, trong bọc quần áo thả có ba bộ Triệu Hoàng Nhuận còn chưa xuyên qua bộ đồ mới vật, trong đó có một bộ. Chính là Ngọc Lung công chúa trên Nguyệt Đoan Dương tiết được sự giúp đỡ của Triệu Hoàng Nhuận lặng yên chuồn ra cung đi thì mặc quá. Vẫn là Hoàng Nhuận ngươi nghĩ đến chú đáo. Ngọc Lung công chúa le lưới một cái, ôm lấy bao bố phục liền lại trở về tầm cư. Chờ nàng lúc xuất hiện lần nữa, nàng đã lắc mình biến hóa, thành một vị phong độ phiên phiên công tử. Chỉ tiếc, vị này phong độ phiên phiên công chúa trong lúc vung tay nhấc chân vẫn là đầy giấy một luồng con gái ra tư thái, bỏ qua một bên cảm giác mới lạ không nói chuyện, để Triệu Hoàng Nhuận thấy thế nào đều cảm giác rất khó chịu. Thế nào? Như không giống Hoàng Nhuận trong ngày thường dáng vẻ. Ngọc Lung công chúa tựa hồ cũng không có chú ý tới Triệu Hoàng Nhuận phía sau chúng tông vệ tỏ rõ vẻ quái lạ vẻ mặt, chiếu ngày ấy Triệu Hoàng Nhuận dạy động tác của nàng, ở trước mặt mọi người qua lại đi rồi vài vòng, làm mấy cái động tác. Chuyện này, nào giống điện hạ nhà ta? Chúng tông vệ môn hai mặt nhìn nhau, lại không tốt trực nói trong lòng mình cái nhìn, không thể làm gì khác hơn là gật gù hàm hồ tán thưởng hai câu học được như. Bất quá theo Triệu Hoàng Nhuận, Ngọc Lung công chúa học được rõ ràng so với Đoan Dương tiết ngày ấy tốt lắm rồi, cũng không thể cưỡng cầu quá nhiều. Dù sao 15 năm con gái quen thuộc, lại há lại là một sớm một chiều có thể thay đổi qua đến. Không còn sớm sủa, vậy thì đi rồi, miễn cho Lục Hoàng huynh lại cho rằng ta lỡ hẹn. Uống xong cuối cùng một hớp nước trà, Triệu Hoàng Nhuận đứng dậy chạm lên. Thế này, Ngọc Lung công chúa toại cùng cung nữ Thúy Nhi bàn giao vài câu, liền theo Triệu Hoàng Nhuận rời đi Ngọc Quỳnh Các. Ở đoàn người đi tới Nhã Phong Các trên đường, quả nhiên gặp phải không ít cung nữ, thái giám. Bởi vì Triệu Hoàng Nhuận quan hệ, những kia các cung nữ tự nhiên sẽ thức thời đi đường vòng, cho dù không thể đi đường vòng cũng dồn dập tạm thời ẩn thân với vườn, ngược lại cũng không lo lắng Ngọc Lung công chúa sẽ bị các nàng nhìn xuyên thân phận. Ngược lại là những kia tiểu thái giám có hơi phiền toái, bất quá cũng may Triệu Hoàng Nhuận ở trong cung hung danh không thấp, cũng không có mấy cái tiểu thái giám dám ngẩng đầu quan sát. Liên dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm. Đến Nhã Phong Các, xa xa mà Triệu Hoàng Nhuận liền nhìn thấy Lục Hoàng huynh Triệu Hoàng Chiêu liền chạm ở ngoài điện, phụ bối hai tay chờ đợi ai? Chờ ai? Còn không chính là các loại Triệu Hoàng Nhuận thôi. Bởi vì có quá một lần lỡ hẹn dẫm vào vết xe đổ, nói thật Triệu Hoàng Chiêu cũng không chắc chắn hắn vị này bát đệ lúc này có thể hay không đến đây đi gặp. Không khuyết đại nói, hắn đã làm tốt bất cứ lúc nào giết hướng về Văn Chiêu các chuẩn bị. Bất quá y thì trước mắt xem ra, Triệu Hoàng Nhuận vẫn là rất thức thời, không có khiến vị này tâm trí siêu quần Hoàng huynh nổi giận. A. Xa xa nhìn thấy Triệu Hoàng Nhuận dẫn một đám tông vệ mênh mông quần quận hướng mình Nhã Phong Các đi tới, Triệu Hoàng Chiêu khẽ mỉm cười, đang muốn tiến lên nên đón lấy, hắn bỗng nhiên chú ý tới Triệu Hoàng Nhuận phía sau cái kia nữ giả nam trang Ngọc Lung công chúa, trên mặt lúc này lộ ra mấy phần nghi sắc. Cũng khó trách, dù sao Ngọc Lung công chúa vóc người hiểu điệu, dù cho là nữ giả nam trang xen lẫn trong Triệu Hoàng Nhuận tông vệ môn ở trong, cũng đặc biệt đáng chú ý, huống chi nàng còn mang theo một tấm quái lạ cụ. Không thể nào. Hoàng Nhuận đem nàng mang tới ta chỗ này đến rồi. Hoàng Chiêu tâm trạng lẩm bẩm một câu, tuy rằng hắn cũng không có tra cứu trên Nguyệt Đoan Dương ngày buổi tối hắn bắt đệ Triệu Hoàng Nhuận đến tột cùng là mang theo vị nào lặng yên chuồn ra cung đi chơi sái, nhưng cũng dĩ nhiên đoán được vị nào 89/10 chính là trong cung một vị cùng Triệu Hoàng Nhuận quan hệ không tệ công chúa. Ở hắn nói thầm thì, Triệu Hoàng Nhuận đã dẫn Ngọc Lung công chúa cùng với chúng tông vệ đi tới vị này Lục Hoàng Huynh trước mặt, chắp tay cùng hắn lên tiếng chào hỏi, Hoàng Huynh. A6 hoàng tử Hoàng Chiêu gật gật đầu, không khỏi mà đưa mắt tìm đến phía trốn trốn tránh tránh Ngọc Lung công chúa. Triệu Hoàng Nhuận cũng hiểu được vị này Lục Hoàng huynh 89/10 đã đoán được mấy phần, ngược lại cũng không lại nhọc lòng ẩn giấu, nói khẽ với Ngọc Lung công chúa nói rằng, hoàng tả không cần trốn, kỳ thực Lục Hoàng huynh đã sớm đoán được mấy phần. Không lo lắng, đọc sách, vê đút ổ cạn su con, Lục Hoàng huynh là đáng giá tín nhiệm người. Kỳ thực Ngọc Lung công chúa cũng không phải muốn ẩn giấu cái gì. Nàng chỉ là theo bản năng trốn mà thôi, bây giờ nghe Triệu Hoàng Nhuận vừa nói như thế, vội vã đứng ra, thi lễ nói, hoàng muội Ngọc Lung, gặp sáu hoàng tử. Là một vị rõ ràng đã đạt ra các tuổi tác yêu cầu nhưng bởi vì rất được thiên tử yêu thích mà chỉ hoan ra các việc hoàng tử. Sáu hoàng tử Hoàng Chiêu năm nay đã 18 tuổi, lớn tuổi Ngọc Lung công chúa 3 tuổi, bởi vậy, Ngọc Lung công chúa đang đối mặt hắn thì cần nắm hoàng muội chi lễ. Ngọc Lung, là đã qua đời Tiêu Thủ cái con gái sao? Hoàng Nhuận làm sao sẽ cùng nàng có giao tình dáng vẻ? Hoàng Chiêu khẽ cau mày suy nghĩ một thoáng, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Dù sao cứ hắn biết, Ngọc Lung công chúa là trong cung cũng không phải một vị chịu đến bọn họ phụ hoàng sủng ái công chúa, quanh năm suốt tháng trong cung hầu như không có bất kỳ có tin tức liên quan tới nàng, phảng phất nàng trụ hoặc không ở tại trong cung đều không khác biệt, không hề tồn tại cảm có thể nói. Mà hắn bắt đệ Triệu Hoàng Nhuận đây. Vậy cũng là hiện nay trong cung danh tiếng tối thịnh hoàng tử, đặc biệt là ở Đoan Dương Tiết với Văn Đức Điện phá hoại Đông Cung thái tử Lập Ngôn đại sự sau, trong cung không biết được có bao nhiêu người đang bàn luận vị hoàng tử này. Một vị là chưa từng nghe thiên tử đề cập qua công chúa, một vị là bây giờ càng ngày càng chịu đến thiên tử yêu thích, phùng vị là Minh Châu bình thường hoàng tử, sáu hoàng tử Hoàng Chiêu thực sự không có thể hiểu được, hai vị này làm sao sẽ dính dáng trên liên quan. Bất quá nếu là hắn bát đệ Hoàng Nhuận mời đến, dù cho sáu hoàng tử Hoàng Chiêu cảm giác Ngọc Lung công chúa thân là con gái ra trà trộn ở tại bọn hắn ở trong cũng không phải rất thỏa đáng, cũng không thể không cho bát đệ Hoàng Nhuận khuôn mặt này. Hoàng Nhuận, Ngọc Lung, xin mời. Hoàng huynh trước hết mời. Chương 64, Nhã Phong Thơ sẽ. Sáu hoàng tử Hoàng Chiêu Nhã Phong Thơ biết, ở mấy năm gần đây đã từ từ trở thành trần đều đòn rông một luồng thịnh phong, phàm là đòn rông giới trí thức con cháu, không khỏi hy vọng mình có thể thu được Nhã Phong chữ thiệp mời. Có thể trên thực tế, cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể thu được thiệp mời, dù cho ngươi đúng là một bụng học vấn. Cũng không phải bởi vì sáu hoàng tử coi trọng dòng dõi, vấn đề ở chỗ cung cấm. Phải biết, sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu vẫn chưa ra các. Hán tẩm các Nhã Phong các ngay khi trong hoàng cung, này liền khiến cho một ít ngoại lai có tài sĩ tử vô duyên tham dự thơ biết, bởi vì nội tình không minh bạch bọn họ liền cửa cung cũng không vào được. Bởi vậy, trên căn bản là trần đều đòn rông địa phương con cháu, hoặc là hán quận sĩ tử ở đòn rông ở lại đã lâu, đồng thời đã đạt được một ít danh tiếng, không đến nỗi lại bị hoài nghi là khả nghi phần tử người, mới có thể thu được đến cái này thù vinh, vào cung đến Nhã Phong các tham dự thơ biết. Bởi vì có loại này loại điều kiện hạn chế. Bởi vậy Lục Hoàng huynh thơ sẽ trên khách quen, cũng trên căn bản chính là đòn rông địa phương quyền quý danh lưu con cháu, hoặc đại thần trong triều con cháu, những này con cháu xuất thân dòng dõi không tầm thường, đương nhiên sẽ không chịu đến cung đình cấm vệ môn hoài nghi. Đi theo Lục Hoàng huynh Triệu Hoàng Chiêu phía sau, Triệu Hoàng Nhuận cùng Ngọc Lung công chúa bước vào Nhã Phong các tiền điện. Triệu Hoàng Nhuận bởi đã sớm đã tới đến mấy lần, bởi vậy ngược lại cũng không cảm giác kinh ngạc, mà Ngọc Lung công chúa nghiễm nhiên là xem ở lại, sững sờ, bởi vì Nhã Phong các tiền điện cái kia bốn phía trên vách tường treo đầy vị này kỳ lân thư họa, có họa núi sông, có họa giang lưu, có họa kiến trúc, có họa phong cảnh, cũng có họa cung nữ, có thể nói rực rỡ muôn màu, để Ngọc Lung công chúa nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Nàng quả thực khó có thể tin, cùng một người, dĩ nhiên có thể sử dụng không giống họa phong họa ra không giống phong cảnh, dùng không giống thư pháp viết ra không giống tự. Nhớ tới tháng trước, Ngọc Lung công chúa cũng tham chiếu Triệu Hoàng Nhuận đối với cung ngoại cảnh trí miêu tả kết hợp nàng ở Đoan Dương Tiết nghe thấy. Vẽ rất nhiều họa treo ở trong khuê phòng, có thể những nàng đó tự cho là thỏa mãn thư họa so sánh vị này kỳ lân treo ở Nhã Phong các tiền điện thư họa, nàng xấu hổ quả thực hận không thể lập tức xông về Ngọc Quỳnh Các, đem những kia đã từng tự đắc thư họa toàn bộ xé nát. Lục Hoàng huynh nhưng là trời sinh kỳ lân. Nhìn thấy Ngọc Lung công chúa nghỉ chân ở trước người, một mặt trợn mắt ngoác mồm, Triệu Hoàng Nhuận nơi nào còn có thể đoán không được tâm tư của nàng, thấp giọng ở bên thai nàng trấn an nói. Kỳ thực không riêng là Ngọc Lung công chúa, đã từng Triệu Hoàng Nhuận cũng cảm khái với vị này Lục Hoàng huynh ở thư họa trên trình độ, cảm giác sâu sắc không bằng. Lúc này ở trong điện, đã có đại khái hơn 10 người tuổi cùng Hoàng Chiêu, Hoàng Nhuận sắp xỉ còn trẻ sĩ tử ngồi ở tịch bên trong, dùng chiếc đũa nhẹ nhàng đánh bát chản, chén trà, cao giọng ngâm ca. Khoan hay nói, đám người này gõ đến còn mãn phù hợp tâm luật, cũng không phải là lung tung đánh, vừa nhìn liền hiểu được là tinh thông âm luật người, bởi vậy dù cho là dùng bát chản, chén trà những vật này, càng cũng có thể tấu ra không tầm thường từ khúc đến. Chư vị, chư vị. Sáu hoàng tử Hoàng Chiêu vỗ tay một cái, giới thiệu, hôm nay có một vị quý khách gia nhập chúng ta. Đang ngồi còn trẻ sĩ tử môn tò mò ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy sáu hoàng tử Hoàng Chiêu đem Triệu Hoàng Nhuận đẩy lên trước mặt, cười với bọn hắn giới thiệu, cái kia chính là ta bắt đệ, Hoàng Nhuận. A gác. Điện bên trong nhất thời vang lên một tràng thốt lên thanh, nay trận kinh ngạc thốt lên bắt nguồn từ trong đó vài tên còn trẻ sĩ tử. Mà còn lại sĩ tử thì lại không hiểu nhìn đồng bạn của bọn họ, không làm rõ được đồng bạn của bọn họ vì sao lộ ra một mặt thán phục vẻ. Hóa ra là Đông Cung thụ sư không xứng giáo tám điện hạ. có một tên tuổi cùng Triệu Hoàng Chiêu sấp xỉ còn trẻ sĩ tử lúc này đứng dậy, hướng về Triệu Hoàng Nhuận chắp tay bái nói, ngày đó với Văn Đức Điện, điện hạ thực sự là gọi ta các loại mở mang tầm mắt. Vị này chính là, thấy đối phương rõ ràng lớn hơn mình vài tuổi, nhưng chủ động khiêm tốn hướng mình hành đại lễ, Triệu Hoàng Nhuận hơi có chút sững sờ, quay đầu dùng ánh mắt hỏi dò Lục Hoàng Huynh. Thế này, sáu hoàng tử Hoàng Chiêu thấp giọng giải thích, vị này chính là Trung Thư lệnh Hà Lao cháu ruột, Hà Hân Hiển. Trung Thư lệnh Hà Lão, Hà Tương Tự Tôn Tử. Ồ, Hà Hân Hiển, cái kia không phải là Tân Khoa người thứ ba sao? Triệu Hoàng Nhuận hơi có chút giật mình. Khách khí chắp tay đáp lê nói, nơi nào nơi nào. Khó so với Hà Công Tử, cao trung Tân Khoa bảng người thứ ba. Này nguyên là Triệu Hoàng Nhuận xuất phát từ bản tâm chúc mừng chi tử, bất quá Hà Hân Hiển nghe vậy sau vẻ mặt nhưng thoáng trở nên lúng túng lên. Thế này, sáu hoàng tử Hoàng Chiêu ở bên giảng hòa nói, Hân Hiển, ngươi mạc hiểu lầm. Hoàng Nhuận không phải là chế nhạo ý của ngươi, hắn cũng không biết năm ngoái thơ sẽ sự. Chế nhạo. Triệu Hoàng Nhuận vừa nghe trên mặt lộ ra mấy phần vẻ không hiểu. Liền, sáu hoàng tử Hoàng Chiêu liền hướng về Triệu Hoàng Nhuận giải thích một phen. Nguyên lai, làm Trung Thư lệnh Hà Tương Tự cháu ruột, Hà Hân Hiền bản không cần như thế đã sớm tham gia khoa thí, chỉ là ở năm ngoái thời điểm, Trần Đều Đòn Rông có mấy cái muốn tham gia nhã phong thơ sẽ quyền quý nhà giàu chi, bởi tài hoa cùng phong bình quan hệ bị từ chối ở ngoài cửa. Trong lòng chua phẫn, liền liền truyền ra lời đồn, nói nhã phong thơ sẽ bất quá là sáu hoàng tử mang theo mấy cái giả vờ giả vịt giá hỏa ở cái kia tự ngu tự nhạc, cũng không có cái gì bản lãnh thật sự. Bởi vậy, làm sáu hoàng tử Hoàng Chiêu sớm nhất tiếp xúc tuổi trẻ sĩ tử, nhã phong thơ sẽ nguyên lão, Trung Thư lệnh Hà Tương Tự chi tôn Hà Hân Hiển chủ động yêu cầu tham gia năm ngoái mùa thu thi hương, hy vọng có thể ở năm nay thi hội bên trong cao trung đầu bảng trạng nguyên, dương dương lên nhã phong thơ sẽ danh tiếng. Tỏa một tỏa những kia không đủ phân lượng bị xin mời đến thơ sẽ nhưng còn muốn vu hại nhã phong thơ sẽ ra hỏa môn nhuệ khí. Cũng không định đến, năm nay đại ngụy sẽ thử ra rồi hai vị kỳ tài, một cái Khấu Chính, một cái Lạc Tần, miễn cưỡng đem hy vọng đoạt được thi điện vị trí đầu nao trạng nguyên Hà Hân Hiển cho đẩy ra người thứ ba, như vậy, cũng khó trách Hà Hân Hiển trong lòng lúng túng. Hóa ra là có chuyện như vậy. Triệu Hoàng Nhuận lúc này mới chợt hiểu ra, lắc đầu một cái cười an ủi, ta từng ở khoa thí bồi giam. Hiểu được lần này thi hội tiêu chuẩn, Hà Công Tử có thể ở vượt quá 2,600 tên thí sinh bên trong dũng đoạt người thứ ba, đủ để chứng minh Hà Công Tử đọc đủ thứ thi thư, cũng đủ để chứng minh nhã phong thơ biết, Hà Công Tử cần gì phải canh cánh trong lòng đây. Ta cũng là như vậy khuyên hắn. Sáu hoàng tử Hoàng Chiêu tiếp lời nói rằng, ở 2,600 tên thí sinh bên trong dũng đoạt người thứ ba, này đã là phi thường đáng giá kiêu ngạo thành tựu, Hân Hiển ngươi liền không nên lại quan tâm. Nói. Triệu Hoàng Chiêu bắt chuyện đệ đệ Triệu Hoàng Nhuận ở không chí ghế bên trong ngồi xuống, hắn vốn định thế Ngọc Lùng công chúa cũng thiết một tịch, không nghĩ tới người sau cũng theo Triệu Hoàng Nhuận ở tịch bên trong ngồi xuống, thấy này Triệu Hoàng Chiêu cũng không nhiều hơn nữa sự. Nói thật hắn vẫn đúng là không biết được nên làm gì hướng về hắn tiểu các bạn bè giới thiệu Ngọc Lùng công chúa, chẳng bằng liền như vậy quên đi. Hà Công Tử bây giờ đã có chức quan tại người. Đang dưới chương sau, Triệu Hoàng Nhuận tò mò hỏi do lân tịch Hà Hân Hiển. Dù sao người sau vừa mới khiêm tốn chủ động hướng về hắn hành lễ, để Triệu Hoàng Nhuận đối xử tốt với hắn cảm thâm hậu. Tạm thời ở Hàn Lâm Phủ đảm nhiệm sao chép công văn thư lệnh sử. Hà Hân Hiền hơi có chút ngại ngùng hồi đáp. Thư lệnh sử. Triệu Hoàng Nhuận ngẩn người, nghi hoặc hỏi, đường đường Tân Khoa người thứ ba, đành phải thư lệnh sử chức vụ. Cái gì gọi là sao chép công văn lệnh sử, nói trắng ra chính là chép sách tiểu lại, mấy không có quyền chức có thể nói. Theo lý thuyết như Hà Hân Hiền như vậy xuất sắc Tân Khoa sĩ tử. Tối thiểu cũng là 24 ti lang quan thủ hạ lệnh sử, nếu như lại thông một trận quan hệ, nhét trên lang quan chức vị cũng không phải không thể, ai có thể nghĩ tới càng chỉ là một cái thư lệnh sử. Phải biết Hàn Lâm Phủ đại giới nhưng là có hơn 100 tên phụ trách sao chép thư lệnh sử, tuy rằng ở quan chế hệ thống bên trong, nhưng không thể không nói chỉ là bé nhỏ tiểu lại. Gia tổ cùng gia phụ đều hy vọng ta ở thư lệnh sử chức vị này trên trước tiên làm 2 năm. Hà Hân Hiền một cách tuyển chuyển mà giải thích. Triệu Hoàng Nhuận bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chính muốn nói chuyện, đã thấy Lục Hoàng Huynh Triệu Hoàng Chiêu chen lại đây, nháy mắt mấy cái cười nói, kỳ thực Hân Hiền chính là không phục, hắn có ý định ở thư lệnh trong lịch sử trước tiên ở lại, chờ 3 năm sau thi hội lại từ đầu thi. Bị sáu hoàng tử một lời đâm thủng tâm tư, Hà Hân Hiền hơi có chút mặt đỏ, tỏ rõ vẻ ngượng ngùng vẻ. Ở Đại Ngụy, là cho phép ở sĩ quan chức một lần nữa tham gia thi hội, bất quá bình thường sẽ làm như vậy, đều là chút kiêu căng tự mãn người trẻ tuổi, dù sao dòng dã 3 năm, liền nắm Hà Hân Hiền tới nói. Nếu là hắn hữu tâm, đầy đủ bỏ đến lang quan vị trí, cần gì phải làm điều thừa lại từ đầu thi đây. Dù cho thi đến trạng nguyên, tối đa cũng bất quá là lang quan, có gì khác biệt. Nói trắng ra chính là vinh dự cảm, lòng tự ái quấy phá, không tiếc bán sĩ bán học cũng phải đoạt đến một lần Trạng Nguyên thủ vinh thôi. Vừa nghĩ tới Trạng Nguyên, Triệu Hoàng Nhuận không khỏi mà đã nghĩ đến vị kia tân khoa dũng đoạt Trạng Nguyên hàn môn sĩ tử Khấu Chính. Tên kia gọi Khấu Chính sĩ tử. Hắn cũng ở Hàn Lâm phủ sao? Hà Hân Hiền lắc lắc đầu, nói rằng, vị kia Khấu Chính sĩ tử là tân khoa Trạng Nguyên, khởi đầu chính là lang quan dự bị vị trí, bất quá hắn tựa hồ càng nghiêng về chuyển đi, theo ta được biết, hắn hy vọng triều đình ủy nhiệm hắn vì là thượng đảng nào đó huyện lệnh dự bị. Bởi vậy có thể thấy được, Khấu đại nhân là một vị đầy ngập hoài báo tuấn kiệt ta. Triệu Hoàng Nhuận không khỏi có chút tiến lặng, cứ hắn biết, trên đời này phần lớn sĩ tử đều vắt óc tìm nhiều kế muốn ở đại ngụy Trần đều đòn rông sĩ quan, ai muốn y đi làm một chỗ huyện lệnh. Dù sao ở Trần đều đòn rông sĩ quan, cơ hội thăng chức muốn so với tại địa phương sĩ quan cao hơn nhiều, một khi gặp phải quý nhân nâng đỡ vậy thì lập tức thăng chức rất nhanh, mà những kia tân khoa Trạng Nguyên nhưng chủ động yêu cầu đến địa phương đam nhâm huyện lệnh, chính như Hà Hân Hiền tán thưởng, xác thực là một vị đầy ngập hoài bão, từ đấy lòng hy vọng đại ngụy có thể từ từ cường thịnh phải cụ thể người. Đồng nhiên, Triệu Hoàng Nhuận thầm nghĩ đến một chuyện, thấp giọng hỏi, Hoàng Huynh, ú đọc sách, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Con, thân khoa người thứ hai đầu đồng cung, này chuyện gì xảy ra? Sáu hoàng tử Hoàng Chiêu còn chưa kịp mở miệng, Hà Hân Hiền thấp giọng nói rằng, là vị kia Lạc Tần sĩ tử. Việc này ta có nghe thấy. Kỳ thực đông cung mới bắt đầu mời chào chính là Khấu Chính. Nhưng đáng tiếc Khấu Chính cố ý hy vọng chuyển đi vì là huệ lệnh, liền Đông Cung ngược lại mời chào Lạc Tần, liền Lạc Tần liền từ lang quan dự bị, điều đến Đông Cung vì là thái tử bản thần. Ta cùng người này hơi có tiếp xúc, coi là thật là một vị học rộng tài cao sĩ tử. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên thấy Triệu Hoàng Nhuận nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn mình, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ không hiểu. Ta nói Hà công tử, ngươi sẽ không là bởi vì hai vị này đều từ lang quan dự bị, vì lẽ đó ngươi cũng từ chứ? Triệu Hoàng Nhuận trêu nói. Hà Hân Hiền vừa nghe nhất thời liền mặt đỏ, xem ra là bị Triệu Hoàng Nhuận cho nói trúng rồi. Bất quá cũng không khó lý giải, đường đường tân khoa Trạng Nguyên, bảng nhãn đều lần lượt từ chối đi lang quan dự bị địa vị cao, một cái chuyển đi vì là huệ lệnh, một cái bên trong điều vì là thái tử bản thần. Nếu như thế, người thứ ba Hà Hân Hiền lại sao được lĩnh lang quan dự bị đây? Đơn giản coi như một cái thư lệnh sử, ở Hàn Lâm phủ đàng hoàng sao chép, các loại ba năm sau khi lại từ đầu thi, đoạt lại Trạng Nguyên thủ vinh. Cười cười nói nói, Triệu Hoàng Nhuận cùng Hà Hân Hiền cũng từ từ quen thuộc lên, dù sao Hà Hân Hiền là trung thư lệnh Hà Tương Tự tôn tử, mà Hà Tương Tự vậy cũng là Triệu Hoàng Nhuận quen biết đã lâu, bởi vậy Triệu Hoàng Nhuận khách khí với hắn, này cũng không ngoài ý muốn. Nhưng mà Triệu Hoàng Nhuận chỉ lo cùng Hà Hân Hiền trò chuyện, nhưng là lạnh nhạt điện bên trong còn lại còn trẻ sĩ tử. Hoặc có một tên sĩ tử mang theo vài phần bất mãn mở miệng nói, tám điện hạ chẳng lẽ là xem thường chúng ta sao? Triệu Hoàng Nhuận cau mày liếc mắt nhìn đối phương. Chương 65, hoán khích. Tám điện hạ chẳng lẽ là xem thường chúng ta sao? Một câu bất mãn bên trong mang theo chỉ trích, đánh gây Triệu Hoàng Nhuận cùng Hà Hân Hiền chính đang giao lưu có liên quan với tân khoa thi hội đối thoại. Vì sao nói như vậy? Triệu Hoàng Nhuận mỉm cười trả lời. Chỉ thấy cái kia tên sĩ tử cao mày nói rằng, nhã phong thơ sẽ bất luận gia tộc, chỉ chú trọng tài hoa cùng phẩm đức, đến đây cùng sau đến. Ở ngươi hạ đẳng kính tám điện hạ chính là hoàng tử, vừa mới đứng dậy cung nên. Mà tám điện hạ tự tiến vào điện sau khi nhưng không hề biểu thị, liền đối với chúng ta nói một câu đều thiếu nợ phụng, này há cũng không xem thường chúng ta sao. Triệu Hoàng Nhuận cao mày suy nghĩ một chút, giác được đối phương còn nói đến có chút đạo lý, dù sao hắn vừa mới bởi vì hiếu kỳ tân khoa thi hội ba người đứng đầu, xác thực chỉ lo cùng Hà Hân Hiền trò chuyện, cũng không để ý tới những người khác, bởi vậy này tên sĩ tử nói tới cũng không sai. Thế nhưng loại này hương binh vấn tội giọng điệu, để Triệu Hoàng Nhuận vô cùng không thích. Người tên gì? Triệu Hoàng Nhuận cười nhạt hỏi. Sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu hơi nhíu nhíu mày, dù sao ngươi tên gì này không phải là một câu lễ phép câu hỏi, dựa theo lẽ thường, Triệu Hoàng Nhuận phải làm nói xin hỏi dưới chân tôn tính đại danh loại này tôn trọng đối phương tu tử, mà không phải ngươi tên gì loại này người bề trên giọng điệu. Nay không, cái kia tên sĩ tử trong mắt cũng lộ ra mấy phần tức giận vẻ, căm giận nói rằng, tại hạ Hà Tung. Hà Hân Hiền quá nửa là từ hắn tổ phụ Hà Tương Tự trong miệng nghe nói qua Triệu Hoàng Nhuận công tích vĩ đại. Vội vã thấp giọng nhắc nhở, người này chính là thượng thư bộ lại hạ Mai hạ đại nhân chi tôn, bản tính cũng không xấu, tám điện hạ. Triệu Hoàng Nhuận thiện ý hướng về phía Hà Hân Hiền gật gật đầu, chợt cười đối với cái kia Hạ Tung cười nói, được rồi, Hạ công tử. Hạ công tử là hy vọng ta liền chuyện vừa rồi hướng về các ngươi xin lỗi sao? Cái kia Hạ Tung là người, hắn chính là bất mãn Triệu Hoàng Nhuận chỉ lo cùng Hà Hân Hiền nói chuyện phiếm mà lạnh nhạt bọn họ, ngược lại cũng không nghĩ tới muốn Triệu Hoàng Nhuận hướng về bọn họ xin lỗi. Dù sao như thế nào đi nữa nói, Triệu Hoàng Nhuận vậy cũng là hoàng tử. Xin lỗi liền không cần. Hạ Tung vì đó khí thế một tiết. Đã như vậy. Triệu Hoàng Nhuận gật gật đầu, không ngờ đầu chuyển hướng Hà Hân Hiền, cười nói, Hà công tử, chúng ta kế tục tán gẫu. Ở Hà Hân Hiền trợn mắt ngoác mồm sau khi, cái kia Hạ Tung quả thực khí nổ, chỉ vào Triệu Hoàng Nhuận khí nói không ra lời. Sáu hoàng tử Hoàng Chiêu cười khổ xoa xoa cái chán, tuy rằng hắn liền biết hắn bát đệ Hoàng Nhuận là một cái tính tình kỳ quái người, bất quá vào lúc này hắn thật là có chút đau đầu. Tám điện hạ khinh người quá đáng. Hạ Tung hít một hơi thật sâu, hoán giận nói rằng. Triệu Hoàng Nhuận vừa nghe liền vui vẻ, giả vờ không hiểu nói rằng, Hạ công tử không phải nói không chuẩn bị để ta xin lỗi sao. Cái kia không phải thành sao. Các ngươi tán gẫu các ngươi, chúng ta tán gẫu chúng ta. Nói tới chỗ này, hắn ánh mắt hơi lạnh lẽo. Từ Tốn nói, cùng ai tán gẫu, đó là bản điện hạ tự do, ai cũng không có quy định, bản điện hạ nhất định phải cùng ngươi tán gẫu. Không tốt. Sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu lúc này nhíu nhíu mày, hắn đã đại thể mò thấy chính hắn một bát đệ tính tình, biết một khi Triệu Hoàng Nhuận dùng bản điện hạ mà không phải ta đến từ xưng, liền mang ý nghĩa vị này bát đệ đã tương đương nhìn đối phương khó chịu. Sớm biết như vậy, ta phải làm trước tiên thay giới thiệu. Triệu Hoàng Chiêu không khỏi có chút hối hận. Dù sao hắn vừa mới chính là nhìn thấy Triệu Hoàng Nhuận cùng Hà Hân Hiền tán gẫu nổi lên tân khoa thi hội trước hai tên sĩ tử sự, bởi vậy xuất phát từ lễ nghi sẽ không có đánh gãy, không nghĩ tới hỏng rồi sự. Hoàng Nhuận, Hoàng Nhuận. Hắn vội vã dùng ánh mắt liên tiếp ra hiệu chính mình bắt đệ, dù sao hắn biết rõ, hắn vị này bắt đệ một khi căm ghét người nào đó, ý định trả thù, tuyệt đối sẽ có người gặp xui xẻo, Đông Cung Thái tử chính là dẫm vào vết xe đổ. Liếc mắt một cái Lục Hoàng Huynh, Triệu Hoàng Nhuận khinh rên một tiếng. Không tiếp tục nói nữa, quyền cho là bán vị này Lục Hoàng Huynh một bộ mặt. Mà cái kia Hạ Tung tựa hồ là bị Triệu Hoàng Nhuận cuối cùng cái kia một cái ánh mắt cho làm kinh sợ, tuy rằng khắp khuôn mặt là tức giận vẻ, nhưng cũng không có phát tác. Thế này, Triệu Hoàng Chiêu vội vã giàn xếp nói rằng, kỳ thực là ta cân nhắc bất chu. Chư vị không nên lưu ý. Nhã phong thơ sẽ sơ trùng, vốn là vì là giao lưu học thuật, học nhạc đều phát triển, không nên hỏng rồi hứng thú. Nói. Hắn liên tiếp hướng về ghế bên trong mấy vị quan hệ không tệ còn trẻ sĩ tử nháy mắt. Trong đó có một tên sĩ tử hiểu ý, cười nói tránh đi, sáu điện hạ nói đúng lắm. Nói đến, tám điện hạ hôm nay đến ta Nhã Phong Thơ biết, thực sự để chúng ta cảm thấy kinh ngạc. Vừa mới tám điện hạ cùng Hà Huynh trò chuyện, chúng ta chen miệng vào không lọt, thành vì là đáng tiếc. Hồi tưởng Đoan Dương ngày văn nước điện thì, tám điện hạ trắng cử, thực sự là làm ta bối nhìn mà than thở. Triệu Hoàng Nhuận biết này tên sĩ tử sẽ như vậy giảng hòa. Đó là xem ở hắn Lục Hoàng Huynh trên mặt, cũng không có nghĩa là hắn vừa mới lạnh như vậy lạc đối phương đấy lòng liền thật sự không thèm để ý. Nghĩ tới đây, Triệu Hoàng Nhuận cũng chắp tay, khách khí hỏi, huynh xưng hô như thế nào? Cái kia tên sĩ tử ngẩn người, vội vã đáp lê nói, có thể làm không nổi tám điện hạ một tiếng huynh, tại hạ Dương Trình. Dương huynh có thể chớ có trách ta vừa mới thất lễ a. Triệu Hoàng Nhuận cười nói, cái kia sĩ tử Dương Trình thấy Triệu Hoàng Nhuận đối với hắn như thế lễ đãi. Dù cho trong lòng hơi có oán khích từ lâu tan thành mây khói, vung vung tay nói rằng, nơi nào, muốn trách thì trách Hân Hiền huynh, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Chuyện này làm sao có thể trách ta? Hà Hân Hiền giả vờ ngạc nhiên mà há to miệng, nhìn ra mọi người cười ha ha. Chính là hoa hoa cố kiệu mọi người nhất, trong bữa tiệc mọi người ngươi khách khí đến, ta khách khí đi, vừa mới không ít vắng lặng từ lâu tan thành mây khói, bọn họ thậm chí cảm thấy, vị này tám điện hạ kỳ thực cũng rất tốt ở chung. Muốn nói tịch bên trong duy nhất dầu dĩ không vui, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Tung, cái này chim đầu đàn không những không có được hắn hy vọng lễ ngộ cùng coi trọng, tựa hồ liền ngay cả đồng bạn của hắn môn, cũng dần dần không lại chống đỡ hắn vừa mới cử động. Đố từ tâm lên hắn, không nhịn được đánh gãy trong bữa tiệc đồng bạn Dương Trình các loại người đối với Triệu Hoàng Nhuận vây đỡ, cười lạnh nói, thời gian cạn chun trà bối dưới một quyển sách. Hừ, buồn cười. Nhã phong các bên trong bầu không khí nhất thời lại trở nên lúng túng lên. Lúc này. Không ngừng sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu có chút không dù, liền ngay cả trong bữa tiệc Dương Trình, Hà Hân Hiền các loại còn trẻ sĩ tử đều không khỏi mà dùng bất mãn ánh mắt liếc mắt một cái Hạ Tung. Ngẫm lại cũng là, bọn họ thật vất vả mới đưa thơ sẽ bầu không khí kéo trở về, bản hy vọng chuyện vừa rồi bỏ qua không đề cập tới, không nghĩ tới bị Hạ Tung làm hỏng, làm sao không não. Hạ huynh, tám điện hạ ở Văn Đức Điện bồi dưới Đông Cung một quyển lập ngôn chi thư, đây chính là chúng ta mắt thấy việc, há có thể giả bộ. Hà Hân Hiền bất mãn nói. Hừ, các ngươi vừa mới tán gẫu đến tốt như vậy, ngươi tự nhiên sẽ vì là hắn nói chuyện. Hạ Tung xem thường nhíu môi. Vậy ta đây. Dương Trình cao mày nói rằng, ta cũng tận mắt nhìn thấy, có thể vì việc này làm chứng. Ngươi. Hạ Tung ảo não liếc mắt một cái trong ngày thường cùng hắn quan hệ không tệ Dương Trình, trong lòng càng căm ghét, lạnh lùng nói rằng, ngược lại ta không nhìn thấy, ta không tin. Trừ phi tám điện hạ lại bối một hồi. Ngươi thân phận gì, gọi bát hoàng tử vì ngươi lại bối một hồi. Trong bữa tiệc chúng sĩ tử vẻ mặt cổ quái nhìn Hạ Tung, có lắc đầu giả, có cười gằn giả, không phải trường hợp cá biệt. Vào thời khắc này trong lòng bọn họ xem ra, tuy nói bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận ban đầu tiến vào điện thì đối với bọn họ xác thực có lạnh nhạt, có thể nhân ra ở sáu hoàng tử nhắc nhở sau, đã sửa lại, cùng bọn họ cũng tán gẫu đến rất đầu cơ, này không là tốt rồi sao? Tại sao còn muốn ngày càng rắc rối, đến lý không tha người đây? Mắt thấy Hạ Tung từ bên người cầm lấy một quyển sách đặt tại trên bàn trà, tự khiêu khích giống như cùng Triệu Hoàng Nhuận đối diện, trong lòng bọn họ âm thầm lắc đầu. Thế nào? Mắt nhìn Triệu Hoàng Nhuận, Hạ Tung khiêu khích giống như nói rằng, nếu là tám điện hạ ngươi có thể gánh vác, ta liền thừa nhận tám điện hạ bác người cường ký, thiên hạ vô song. Ngươi tán thành có giá trị gì sao? Ha ha! Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy vui vẻ, hắn cảm giác thấy hơi buồn cười. Hắn lắc đầu một cái, từ tốn nói, ta chưa bao giờ đã nói ta có thể bối dưới một quyển sách, từ đầu tới đuôi, ta đều nói là Đông Cung tổng hợp sách mới đánh cắp tổ tiên người vô danh làm mà thôi. Xem thôi. Nghe nói lời ấy, Hạ Tung đắc ý liếc mắt một cái trong bữa tiệc các bạn bè. Chỉ tiếc, Hà Hân Hiền, Dương Trình các loại người không hề biểu thị. Đông Cung Thiết Văn Khi Quân. Dưới cái nhìn của bọn họ, vị này tám điện hạ lời giải thích, cũng chính là lừa gạt không hiểu rõ chân tướng người thôi. Đường đường Đông Cung Thái Tử. Tất yếu vì lập ngôn làm ra loại này một khi tiết lộ sẽ gặp phải lên án sự đến. Rõ ràng, cái gọi là Đông Cung Thiết Văn, đơn giản chính là tám điện hạ vì che giấu chính mình đã gặp qua là không quên được thiên phú kinh người, cũng phản chế Đông Cung Thái Tử lời giải thích thôi. Đặc biệt là ngày đó ngồi ở sáu hoàng tử bồi tịch Dương Trình, Hà Hân Hiền các loại người, đó là tận mắt nhìn Thái Tử chỉ trích bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận sự, tự nhiên rõ ràng vị này tám điện hạ tại sao lại ném ra nói như vậy từ. Buồn cười này Hạ Tung còn tưởng rằng bắt được bát hoàng tử nhược điểm, ở cái kia đắc chí. Xem ra mắt thấy là thật cũng chưa chắc là thật, bất tài đối với sáu điện hạ đem tám điện hạ yêu đến nhã phong thơ sẽ một chuyện, cảm thấy kinh ngạc. Hạ Tung đến lý không tha người nói rằng. Trong miệng hắn nói tới cảm thấy kinh ngạc, ú ú đọc sách, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con, ý tứ chính là chỉ Triệu Hoàng Nhuận cũng không có tư cách tham dự nhã phong thơ biết. Vậy ngươi muốn thế nào đây? Triệu Hoàng Nhuận buồn cười hỏi. Hạ Tung nghe vậy nói rằng, bất tài cả gan muốn thử một chút tám điện hạ tài hoa. Sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu cùng Dương Trình, Hà Hân Hiền các loại người bản muốn ngăn trở, bất quá vừa nghe Hạ Tung nói như vậy, bọn họ không khỏi có chút tâm chuyển động, bởi vì bọn họ cũng hết sức tò mò, xưa nay giấu đi chặt chẽ bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận, kỳ thực có hay không là chắc bụng kinh luân tài năng. Dù sao Hạ Tung mặc dù là lòng người ngạo, nhưng xác thực là có chân tài thực học. Nhưng mà ở mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Triệu Hoàng Nhuận nhưng lắc lắc đầu. Nói rằng, không tốt. Lời vừa nói ra, trong bữa tiệc mọi người không khỏi hơi kinh ngạc, tám điện hạ càng nhận túng. Chưa kịp mọi người phục hồi tinh thần lại, nhưng chỉ thấy Triệu Hoàng Nhuận tiếp tục nói, các ngươi hỏi tới hỏi lui, cũng đơn giản chính là ngâm thơ đáp lại, không hề ý mới. Như vậy đi, ta hỏi ngươi vài đạo đề, ngươi nếu như có thể đáp đi ra, liền coi như ta thua, thế nào? Nguyên lai tám điện hạ là muốn đổi khách làm chủ. Trong bữa tiệc trong lòng mọi người bừng tỉnh. Đối với Triệu Hoàng Nhuận chỉ có ý mới nhất thời sản sinh mấy phần chờ mong. Có thể thấy, Hạ Tung xác thực là một vị đối với mình tài học khá là tự tin sĩ tử, nghe vậy lạnh lùng nói rằng, tám điện hạ nhưng hỏi không sao, nếu bất tài đáp sai một đề, ôm đầu từ Nhã Phong các cút ra ngoài, từ đây này Nhã Phong thơ biết, lại vâu ngã Hạ Tung. Nghe nói lời ấy, Triệu Hoàng Nhuận trên mặt lộ ra mấy phần không tên ý cười. Nói lời từ biệt nói tới quá vẹn toàn. Đợt. Là vị nào ngày hôm qua đầu nhiều như vậy 10.000 hai thúc càng phiêu a làm cho ta tâm quánh ngỡ. Chương 66, ác liệt đề. Chương 66, đề thứ nhất. Triệu Hoàng Nhuận trong miệng mới vừa nói ba chữ, trong bữa tiệc lực chú ý của chúng nhân liền nhất thời nhắc tới, nhắc lên, bọn họ hết sức tò mò, vị này tám điện hạ trong miệng có ý mới đề mục đến tuột cùng là ra sao. Mắt nhìn một chút mọi người, Triệu Hoàng Nhuận mở miệng ra đề mục nói, ta có một vị hoàng tả, giả thiết có một ngày. Ta điểm một cái trong cung ta anh chị em nhân số, phát hiện huynh đệ của ta so với tỷ muội nhiều một người, như vậy, ta hoàng tả huynh đệ so với nàng tỷ muội nhiều mấy người. A, trong bữa tiệc mọi người nghe vậy sững sờ, hiển nhiên bọn họ chưa bao giờ đoán quá loại này đề, trong lúc nhất thời đều có chút che đậy. Bất quá trong đó cũng có chút người, khi nghe đến hoàng tả hai chữ sau cũng đã sửng sốt, ngạc nhiên mà nhìn ngồi ở Triệu Hoàng Nhuận phía bên phải Ngọc Lung công chúa, khắp khuôn mặt là bất ngờ vẻ. Công chúa. Dương Trình mắt thấy Ngọc Lung công chúa lắp ba lắp bắp hỏi. Hà Hân Hiền cũng là trợn to hai mắt. tuy rằng bọn họ vừa bắt đầu đều cảm thấy Ngọc Lung công chúa cử chỉ có chút quái dị, nhưng vẫn đúng là không hướng về phương diện này suy đoán. Bây giờ nghe được Triệu Hoàng Nhuận đề mục, bọn họ theo bản năng mà liên tưởng đến Ngọc Lung công chúa thân phận. Chư vị làm cái gì vậy? Triệu Hoàng Nhuận dở khóc dở cười nhắc nhở. Trong bữa tiệc mọi người vừa nghe vội vã ngồi nghiêm chỉnh, không xem qua thần nhưng thỉnh thoảng phiết hướng về Ngọc Lung công chúa. Cũng khó trách, dù sao chưa ra các công chúa muốn so với chưa ra các hoàng tử càng thêm hiếm thấy, thiên đại kỳ ngộ mới có thể xa xa mà nhìn thấy một hồi, nơi nào cơ hội giống như vậy khoảng cách gần quan sát. Bất quá tiếc nuối là, Ngọc Lung trên mặt mang theo một khối ngân chất cụ, che đậy tự xương gò má trở lên dung nhan. Bất quá dù vậy, chỉ cần nửa tấm mặt cũng không tự chủ được để bọn họ mơ màng liền thiên. Khắc khắc. Sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu nghiễm nhiên là chú ý tới chúng tiểu đồng bọn mờ ám, giả vờ ho khan hai tiếng. Chúng còn trẻ sĩ tử môn lúc này mới thu hồi tâm tư, đem sự chú ý một lần nữa vùi đầu vào Triệu Hoàng Nhuận đưa ra vấn đề bên trong đến, bọn họ lúng túng nhìn phía Triệu Hoàng Nhuận, hiển nhiên, bọn họ vừa nãy cũng không hề nghe rõ đề mục. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận liền lại lặp lại một lần. Trong lúc nhất thời, nhã phong các bên trong trở nên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều ở bản bắt tay chỉ tính toán Triệu Hoàng Nhuận đề mục. Nói thật này đề cũng không khó, thế nhưng quái thì trách ở này đề cần nhất định tư duy logic, chỉ cần có thể làm rõ trong đó trật tự, này đề đáp án đơn giản cũng chính là một, tức ba người. Nhưng mà cái kia Hạ Tung hiển nhiên là không cách nào làm theo này nói đề trật tự, đầu đầy mồ hôi ở cái kia bản bắt tay chỉ, một mặt tay chân luống cuống dáng vẻ. Bởi vì là Triệu Hoàng Nhuận cùng Hạ Tung hai người tỉ thí, bởi vậy trong bữa tiệc chúng sĩ tử cũng sao có tùy tiện xen mồm, trên thực tế, chỉ sợ bọn họ cũng lý không rõ trong đó quan hệ. Dù sao Triệu Hoàng Nhuận ở đề bên trong là thiết có hai cái văn tự cả bấy. Nhiều hai người. Đầy đủ quá một hồi lâu, Hạ Tung cắn răng hồi đáp. Ở mọi người quan tâm dưới, Triệu Hoàng Nhuận tỏ rõ vẻ giả vờ tiếc nuối lắc lắc đầu. Sai. Là ba người. Nói, hắn liền đem chính xác giải đề dòng suy nghĩ hướng về mọi người giải thích một lần, chúng sĩ từ lúc này mới chợt hiểu ra. Mà từ đầu nghe được vi Hạ Tung, sắc mặt nhất thời trở nên trắng xám, dù sao hắn vừa mới khoe khoang khoác lác. Chỉ cần sai một đề liền ôm đầu từ Nhã Phong các cút ra ngoài, đồng thời ngày sau từ Nhã Phong thơ sẽ xóa tên, mà bây giờ, đạo thứ nhất đề hắn sẽ không có trả lời. Tự làm tự chịu a. Nhìn Hạ Tung tỏ rõ vẻ trắng xám dáng vẻ, chúng sĩ tử âm thầm lắc đầu. Cũng không định đến chính là, Triệu Hoàng Nhuận nhưng không có vội vã phải đem Hạ Tung trục xuất đi ý tứ, hắn nhìn đầu đầy mồ hôi lạnh Hạ Tung từ tốn nói, Hạ công tử không cần nóng ruột, còn có mấy đề đây. Hắn hoàn toàn không có đem Hạ Tung vừa mới nói khoác coi là chuyện to tát, phảng phất quyền cho là một chuyện cười. Này khiến chúng sĩ tử tâm trạng có chút buồn cười. Đề thứ hai, giả thiết có bốn hộ sắp xếp thành một nhóm nhân gia, bây giờ đã biết, giáp gia ở ất gia sát vách, còn nữa, giáp gia cùng đinh gia cũng không liền nhau, nếu đinh gia cùng bính gia cũng không liền nhau. Như vậy, xin hỏi bính gia sát vách là cái nào một nhà? Triệu Hoàng Nhuận bình tĩnh ra đề thứ hai. Nghe được này nói đề. Chúng sĩ tử quả thực cảm giác đầu cùng hồ gián tự, tùm la tùm luôn thành một đoàn, liền ngay cả sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu, cũng lộ ra vẻ trầm tư. Cho tới cái kia Hạ Tung, sắc mặt hắn trở nên càng thêm trắng xám. Không thể phủ nhận, này nói đề muốn so với trên một đề khó một ít, cần lợi dụng đến bài trừ pháp, bài trừ đi một hạng hạng không phù hợp điều kiện suy đoán, cuối cùng được ra đáp án. Đây là tương đương thử thách tư duy logic năng lực, bởi vì đang suy tư trong quá trình, một khi tư duy xuất hiện hỗn loạn. Cái kia dòng suy nghĩ liền triệt để đứt đoạn mất, chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Tự Hạ Tung bực này chưa bao giờ tiếp xúc qua tư duy logic để sĩ tử, bọn họ thậm chí ngay cả đề mục đều không thể phân tích, lại nói chuyện gì giải đề. Càng nguy hiểm hơn chính là, Hạ Tung giờ khắc này tâm tình cực kỳ lo lắng, mà phân tích tư duy logic để cần thiết, chính là bình tĩnh năng lực phân tích, giờ khắc này tâm thần đại loạn hán, như thế nào giải đáp đi ra. Đoán. Đoán một cái thôi. Hạ Tung lén lút liếc mắt nhìn Triệu Hoàng Luận. Thấy mặt mỉm cười, phảng phất thuần túy là chờ nhìn hắn chuyện cười, trong lòng hắn vừa tức vừa vội, suy đoán lung tung nói, vâng, là đinh gia. Đồng dạng đang tính toán sĩ tử Dương Trình nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nói rằng, Hạ huynh, bính gia cùng đinh gia cũng không liền nhau à, để bên trong đã rõ ràng giải thích. Hạ Tung vừa nghe nhất thời liền ông. Nguyên lai, tâm thần đại loạn hắn vốn là liền đề mục đều đã quên, thuần túy đoán mò một cái, cũng còn tốt có chết hay không đoán một cái cùng đề mục tương vi. Thế này. Triệu Hoàng Nhuận khẽ lắc đầu một cái, từ tôn nói, là giáp gia. Dứt lời, hắn cầm lấy trên bàn trà từ lâu chuẩn bị kỹ càng bút, đem giáp, ất, bính, đinh tứ gia tọa lạc dựa theo bính, giáp, ất, đinh trình tự viết hạ xuống, lan truyền với chúng sĩ tử trong tay. Chúng sĩ tử đối chiếu cái này trình tự nghĩ đi nghĩ lại, xem đi xem lại, chợt vui lòng phục tùng gật gật đầu, xem vẻ mặt của bọn họ, phảng phất cùng ngày mùa hè bên trong uống một bát nước đá như thế khoan khoái. Mà liên tiếp hai đạo đề đều không trả lời Hạ Tung, giờ khắc này đã có chút đứng ngồi không yên, mồ hôi chán như tương dũng. Đệ tam đề, giả thiết ta nhi tử là người nào đó nhi tử phụ thân, như vậy xin hỏi, người nào đó cùng ta là quan hệ gì? Bởi đã từng ra hai đề tương tự ăn khớp đề, trong bữa tiệc sĩ tử môn từ từ cũng tìm tới phương pháp, mà tài trí nhanh nhẹn Lục Hoàng huynh thậm chí không lâu lắm cũng đã nghĩ đến đáp án, chỉ có điều này đáp án, làm sao nhìn cũng làm cho hắn có chút dở khóc dở cười. Chỉ có cái kia Hạ Tung bản bắt tay chỉ ở hắn mồ hôi lạnh tràn trề, đầy đầu đều là nhi tử, phụ thân, càng nghĩ càng nóng lòng, càng nhanh càng loạn, nghiễm nhiên có loại mắt nổ đom đóm giống như ảo giác. Sau một chốc, Triệu Hoàng nhuận quái dị nói rằng, này đề so sánh với đề đơn giản a, Hạ công tử vẫn là đánh không ra sao. Đáp án rất đơn giản a, người nào đó là ta nhi tử, ta là người nào đó hắn cha a. Chúng sĩ tử nghe vậy sững sờ, hoặc có mấy người không nhịn được cười bật cười, nhưng là bị vướng bởi Hạ Tung bộ mặt, liền không thể làm gì khác hơn là che miệng, thật là khó chịu. Nhưng mà luân phiên bị đả kích Hạ Tung, tựa hồ chỉ có phát hiện, vẻ mặt thẫn thờ mà tự lẩm bẩm cái gì. Ba đề đều không trả lời a, Hạ công tử. Triệu Hoàng nhuận tựa như cười mà không phải cười liếc mắt một cái Hạ Tung. Hạ Tung trên mặt lóe qua một trận đỏ bừng, lúc thì xanh bạch, khẽ cắn răng lớn tiếng nói rằng, lại một đề, tám điện hạ tái xuất một đề, ta định có thể trả lời đến. Tái xuất một đề. Dựa vào cái gì đây? Triệu Hoàng nhuận cười nhạt nói, ba đạo đề, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Vừa mới Hạ công tử nói, cái gì tới? Nếu là đáp sai một đề, ôm đầu từ này Nhã Phong cắt cút ra ngoài. Còn nói cái gì từ đây ở Nhã Phong thơ sẽ xóa tên? Hạ Tung há miệng, không có gì để nói, trên mặt vừa thẹn vừa giận. Hắn cắn răng, chống chế nói, thứ tại hạ nói thẳng, tám điện hạ xuất ra chi để đều trò vặt thôi. Dung tục đến cực điểm, không đủ để đăng nơi thanh nhã. Còn con vịt chết mạnh miệng. Triệu Hoàng nhuận híp híp mắt, châm chọc nói, lời này ngươi khởi đầu vì sao không nói? Nha, bản điện hạ đã quên, khi đó Hạ công tử đối với mình tràn đầy tự tin tới. Mà nghe xong Hạ Tung, sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu cùng trong bữa tiệc chúng còn trẻ sĩ tử cũng bất giác nhíu nhíu mày. Dưới cái nhìn của bọn họ, thắng thì thắng, thua thì thua, nào có thua sau trả lại quái để ra không được đạo lý. Đây rõ ràng chính là thua sau khi chối cãi chi tử. Kết quả là, liền ngay cả trong ngày thường cùng Hạ Tung quan hệ coi như không tệ chư vị còn trẻ sĩ tử, cũng không khỏi mà đem xem thường ánh mắt tìm đến phía người trước. Hạ Tung cũng chú ý tới đã từng những đồng bạn ánh mắt khinh bị kia, trong lòng không ngừng kêu khổ nhưng lại không thể làm gì. Ai kêu trước hắn đem lời nói đến mức như vậy mãn, bây giờ ba đề hoàn toàn không có đáp tới, ngươi nói gọi hắn thế nào? Lẽ nào thật sự ôm đầu từ Nhã Phong cắt cút ra ngoài? Việc này nếu như truyền đi, chẳng phải gọi người cười đến rụng răng. Mà so với ôm đầu từ Nhã Phong cắt cút ra ngoài, từ đây ở Nhã Phong thơ sẽ xóa tên càng gọi Hạ Tung khó có thể tiếp thu, phải biết Nhã Phong thơ sẽ có thể nói là đòn rông tuổi trẻ sĩ tử bên trong lớn nhất danh vọng tụ hội. Không biết có bao nhiêu quyền quý danh môn con cháu môn dựa vào quan hệ đều hy vọng có thể gia nhập vào, mà hắn Hạ Tung thật vất vả hòa vào trong đó, nhưng bởi vì chuyện này không thể không bị thơ sẽ xóa tên, điều này làm cho hắn làm sao tiếp thu nguy rồi. Nhìn hắn đầu đầy mồ hôi vẫn cứ ở cái kia chống chế, Dương Trình tốt bụng mà nhắc nhở, Hạ huynh, nhận thua của ta. Chúng ta sĩ tử quang minh, thua chính là thua, theo ý ta, không ngại ngươi hướng về tám điện hạ nói lời xin lỗi, chúng ta cũng văn mài. Lẽ nào tám điện hạ còn có thể thật cùng ngươi tính toán, coi là thật không để ý chúng ta thỉnh cầu đưa ngươi đuổi ra ngoài sao? Tám điện hạ vậy cũng là trí tỏa đông cung tuấn tài, kiên quyết sẽ không chấp nhận với ngươi. Này Dương Trình! Triệu Hoàng nhuận hơi hơi kinh ngạc, dù sao này Dương Trình ở một bên khuyên bảo Hạ Tung đồng thời vừa nâng lên hắn Triệu Hoàng nhuận, dùng ca ngợi chi từ đổ cái miệng của hắn. Đối với cách làm như thế, Triệu Hoàng nhuận cũng không ghét, dù sao hắn cùng cái kia Hạ Tung cũng không thâm cừu đại hận gì. Đơn giản chính là cái kia Hạ Tung quá mức tiêu căng tự mãn, nói trắng ra chính là quá mức lao tư cách, ỷ vào hắn cùng sáu hoàng tử Hoàng Chiêu dĩ vãng chơi đến không sai, ló đầu ra đến chọn hắn Triệu Hoàng nhuận gai, còn luôn miệng nói cái gì Nhã Phong thơ sẽ quy củ, quả thực chính là tìm đánh. Nếu không là xem ở Lục Hoàng huynh trên mặt, Triệu Hoàng nhuận thật muốn gọi cái tên này rõ ràng, cái gì gọi là hắn Triệu Hoàng nhuận quy củ. Bất quá nếu này Dương Trình nói như vậy, Triệu Hoàng nhuận ngược lại cũng không phải là không thể bán hắn một bộ mặt. Dù sao lúc sớm nhất, cũng là cái này Dương Trình nhìn thấy sáu hoàng tử ánh mắt ra hiệu, chủ động đứng ra giảng hòa, cũng coi như là biến tướng thế Triệu Hoàng nhuận hóa giải trước thất lễ cục diện, trả lại hắn một món nợ ân tình cũng không có cái gì. Nghĩ tới đây, Triệu Hoàng nhuận cũng không lại dục, tự mình uống một mình tiểu, nghiêm nhiên là cho thấy thái độ. Thế này, trong bữa tiệc chúng sĩ tử đối với vị này tám điện hạ càng là hảo cảm đột ngột sinh ra, dồn dập mở miệng khuyên bảo Hạ Tung, có thể làm sao cái kia Hạ Tung tử cắn hắn cái gọi là đạo lý không tha, chết sống không chịu chịu thua. Điều này làm cho vốn là cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm sĩ tử môn vô cùng thất vọng, đơn giản cho phép do hắn đi tới. Lại một đề, chỉ cần lại một đề. Hạ Tung ánh mắt chặt chẽ nhìn Triệu Hoàng Nhuận. U đọc sách, v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v- miệng hoàng nhuận. Xem ra hoàng huynh trên mặt, liền tha hắn một lần đi. Sáu hoàng tử hướng về Triệu hoàng nhuận nháy mắt. Triệu hoàng nhuận thấy này trên mặt một nhạc, lắc đầu một cái thở dài nói, thôi thôi, xem ở lục hoàng huynh cùng chư vị trên mặt, ta liền ra một đề ngươi quen thuộc, nếu ngươi đáp tới, trước ngươi những câu nói kia, ta quyền làm không nghe thấy. Hạ Tung nhất thời vẻ mặt rung lên. Triệu hoàng nhuận hơi một do dự, ra đề mục nói, một người đang cao càng nặng. Đoán một chữ. Hạ Tung trầm tư chốc lát, tỏ rõ vẻ mừng rỡ nói rằng, là hạ. Cổ Vân, đang cao dịch hạ trùng. Đơn giản như vậy đề. Xem ra hoàng nhuận vẫn là cho ta mặt mũi. Sáu hoàng tử Hoàng Chiêu ngửi đề cũng là sương sở, trong lòng thực tại có chút vui mừng. Nhưng mà lệnh mọi người không rõ chính là, Triệu hoàng nhuận cũng không biết có phải là không có nghe rõ, kinh ngạc nói với Hạ Tung, cái gì? Ngươi nói lớn tiếng một chút. Thế này, Hạ Tung lớn tiếng nói, hạ. Ngoan. Triệu hoàng nhuận trên mặt đống nhiên lộ ra mấy phần tươi cười quái dị, ngươi thắng, ngồi đi. A. Không những Hạ Tung sửng sốt, liền ngay cả trong bữa tiệc chúng sĩ tử cũng lộ ra quái dị vẻ mặt. Chỉ chốc lát sau, nhã phong các bên trong nhất thời cười phá lên, mà cái kia Hạ Tung trận cũng phản ứng lại, biệt sắc mặt của đỏ chót. Không trách phụ hoàng như vậy yêu thích hoàng nhuận, cũng gọi thẳng hắn vì là liệt, quả nhiên là tính tình ác liệt. Sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu liên tục cười khổ. Hắn lúc này mới ý thức được, hắn quả nhiên vẫn là quá ngây thơ. Chương 67, Đồng Hiến lời khuyên. Chương 67. Ngày đó nhã phong thơ biết, tham dự thơ sẽ trúng đòn rông còn trẻ sĩ tử môn cuối cùng cũng coi như là đối với bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận có cái bước đầu nhận thức. Muốn nói hắn tùy tiện kiêu căng đi, Triệu Hoàng Nhuận trước sau đều rất khiêm tốn, cùng sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu như thế, đều không phải một cái bãi hoàng tử cái giá người, bình dị gần gũi cũng có thể cùng thơ sẽ trên chúng sĩ tử tán gẫu rất khá, nhưng nếu là nói hắn khiêm tốn, có lẽ đi, một khi vị này tám điện hạ động lên nộ đến, cái kia nghiễm nhiên chính là lộ hết ra sự sắc bén. Phảng phất không mạnh mẽ nhục nhã ngươi một phen thể không bỏ qua, ở trận này thơ sẽ bên trong vẫn rất lúng. Túng sĩ tử Hạ Tung chính là dẫm vào vết xe đổ. Bọn họ không phải không thừa nhận, vị này tám điện hạ quả nhiên đồn đại như vậy, là một vị tính tình kỳ quái bất hảo hoàng tử, nhưng không thể phủ nhận, nếu là không có chọc tới hắn, vị này tám điện hạ vẫn là tương đối dễ nói chuyện. Tại ý thức đến điểm ấy sau, trong bữa tiệc chúng sĩ tử từ từ cũng sẽ không lại gò bó, như cũ như xưa nay thơ sẽ thì như vậy, uống rượu làm thơ. Hoặc tấu nhạc hát vang, mà để Triệu Hoàng Nhuận có chút bất ngờ chính là, này quần hắn trong ấn tượng chỉ biết được bàn luận trên trời dưới biển sĩ tử, kỳ thực cũng không phải hoàn toàn là không phải cụ thể môn khách, bọn họ cũng sẽ bình luận các loại triều chính lợi và hại, chỉ có điều những người này hoặc là còn chỉ là chưa đặt chân hoạn lộ sĩ tử. Hoặc là chính là như Hà Hân Hiền như vậy ở Hàn Lâm Phủ làm thư lệnh sử bé nhỏ tiểu quan, người xem thường vi. Nhưng mà không thể phủ nhận, những này sĩ tử cũng là lòng dạ hoài báo người. Đáng tiếc lục hoàng huynh đối với ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, bằng không. Nhã phong thơ sẽ những này sĩ tử ngày sau chắc chắn có thể trở thành là hắn bằng cánh tay sự giúp đỡ. Âm thầm quan sát nhã phong thơ sẽ trở thành viên Triệu Hoàng Nhuận trong lòng hơi có chút tiếc hận, tuy rằng hắn cũng không rõ ràng đông cung bạn thần, phụ tá đoàn thể đến tột cùng trình độ làm sao, bất quá ngẫm lại những kia đông cung đã từng nguyên thành viên nòng cốt nếu có thể hiệp trợ thái tử hoàng lễ tổng hợp ra một quyển sách mới, nghĩ đến bản lĩnh cũng là không sai, nhưng dù cho như thế. Triệu Hoàng Nhuận vẫn cứ cảm thấy lục hoàng huynh nhã phong thơ biết, những này thơ sẽ trở thành viên trình độ, hẳn là có thể cùng đông cung thành viên nòng cốt ngang hàng, chỉ có điều những này sĩ tử tài hoa hiện nay vẫn cứ hạn chế với lý luận, thiếu hụt thực tiễn kinh nghiệm. Nhưng là muốn những thứ này sĩ tử sau lưng gia tộc, liền không khó đoán được nhã phong thơ sẽ có thể thể hiện năng lượng, chỉ tiếc sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu hoàn toàn chỉ là đem nhã phong thơ sẽ xem là có tương đồng ham muốn sĩ tử môn tụ hội. Không chút nào mượn những này các bạn bè sức mạnh đi tranh cướp ngôi vị hoàng đế tâm tư. Điều này không khỏi làm Triệu Hoàng Nhuận có chút tiếc hận, dù sao hiện nay ở trong mắt hắn, Ung Vương Hoàng Dự cùng vị này Lục Hoàng huynh Hoàng Chiêu, nghiễm nhiên là có thể khiến Đại Ngụy trở nên phú cường thái tử ứng cử viên. Nói đến, tương tự là lần thứ nhất tham gia nhã phong thơ biết, Triệu Hoàng Nhuận quan tâm điểm ở chỗ thơ sẽ trở thành viên văn học trình độ cùng với gia thế bối cảnh, mà Ngọc Lung công chúa, hiển nhiên là đơn thuần bội phục đến tuổi này sắp xỉ sĩ tử môn tài hoa. tuy rằng đại ngụy công chúa cũng bị yêu cầu nhất định phải có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiểu được đọc sách viết chữ, cầm kỳ thư họa, nhưng là so với Nhã Phong thơ biết cái này chút dĩ nhiên đem cầm kỳ thư họa cho rằng giải trí còn trẻ sĩ tử môn tới nói, Ngọc Lung công chúa trình độ hiển nhiên là phải kém hơn một đường. Dù sao Nhã Phong thơ sẽ thành viên, vậy cũng là tập trần đều đòn rông đông đảo quyền quý danh môn công tử người tài ba, không phải tài hoa xuất sắc, phẩm đức hài lòng không thể chịu đến mời. Dù cho là bị Triệu Hoàng Nhuận sái một hồi thượng thư bộ lại hạ mai tôn tử Hạ Tung, cũng ở Triệu Hoàng Nhuận bán giao hấn, bán chuyện cười chèn ép dưới không có phát tác, tuy rằng xem người này vẻ mặt, hắn nghiễm nhiên vẫn còn có chút không phục, đối với Triệu Hoàng Nhuận dùng một ít bảng môn tà đạo đề mục làm khó dễ hắn mà cảm thấy phẫn uất. Bất quá để Triệu Hoàng Nhuận cảm thấy không nói gì chính là, cái kia Hạ Tung mặc dù đối với hắn cũng không phục, nhưng là đối với nhằm vào một số đề tài lấy dũng khí biểu đạt chính mình cái nhìn Ngọc Lung công chúa, kẻ này nhưng tương đương lễ đãi, dù cho Ngọc Lung công chúa có mấy lời nói tới có sai lệch, cũng không thấy kẻ này nhảy ra trêu chọc. À, nói chính xác, không riêng chỉ là Hạ Tung, phải nói ở đây Nhã Phong thơ sẽ trở thành viên phổ biến đối với Ngọc Lung công chúa tương đương khoan dung. Dù cho là từ Ngọc Lung công chúa quan điểm bên trong nghe xảy ra điều gì, cũng chỉ có thể rất mịt mờ nhắc nhở nàng, vẻ mặt ôn hòa sửa lại, đặc biệt là cái kia Hạ Tung, quả thực cùng đối xử Triệu Hoàng Nhuận thì như hai người khác nhau. Loại này khác biệt đối xử để Triệu Hoàng Nhuận manh mắt trợn trắng. Bất quá xem ở Ngọc Lung công chúa tựa hồ rất vui vẻ dáng vẻ, hắn cũng lười cùng đám người này tính toán. Đồng tính tương xích, khác phái tương hấp mà, hiển nhiên đám người này là Trúc Nam Châm. Bởi vì Nhã Phong thơ sẽ phải kéo dài đến giờ tị trước sau, bởi vậy, ở đang lúc hoàng hôn thì, Triệu Hoàng Nhuận liền đứng dậy cáo tử, chuẩn bị đưa Ngọc Lung công chúa về Ngọc Quỳnh Các. Đối với, Tự Hà Hân Hiển, Dương Trình, Hạ Tung những sĩ tử kia môn tựa hồ cũng có chút tiếc nuối, bất quá bọn hắn cũng đều có thể hiểu được, dù sao đại ngụy công chúa chịu đựng đến quản chế muốn so với các hoàng tử nghiêm ngặt nhiều, tự như vậy lén lút chạy tới tham gia bọn họ Nhã Phong thơ biết, đã xem như là khá là khác người chuyện. Ngược lại cũng không thể cưỡng cầu nữa cái gì. Bất quá nhìn đám người này mịt mờ mời Ngọc Lung công chúa tháng sau lại tới tham gia thơ biết, Triệu Hoàng Nhuận không khỏi có chút không nói gì, tâm nói chuyện này quả thật chính là trần trụi khác biệt đãi ngộ. Tông vệ Trầm Úc các loại người nấp rượu từ thiên điện bên trong đi ra, rất hiển nhiên, ở Triệu Hoàng Nhuận cùng Ngọc Lung công chúa ở tiền điện tham gia thơ sẽ thời điểm, đám người này nhất định là đang cùng sáu hoàng tử Hoàng Triều tông vệ môn ở thiên điện uống rượu, từng cái uống mặt mày hường hào, tinh thần chấn hưng. Cũng không biết được đến tột cùng uống đến bao nhiêu. Ở đưa Ngọc Lung công chúa về Ngọc Quỳnh Cắt trên đường, Triệu Hoàng Nhuận thấy nàng tựa hồ rất vui vẻ dáng vẻ, toại to mò hỏi, cảm giác làm sao, Hoàng huynh Nhã Phong thơ sẽ. Đều là ta đại ngụy tuổi trẻ tuấn tài đây. Ngọc Lung công chúa tự đáy lòng tán thưởng, hay là nàng ở nàng tỷ muội bên trong xem như là tài hoa xuất sắc, thế nhưng so với những kia xuất thân thư hương môn đệ sĩ tử môn tới nói, nàng hiển nhiên hay là muốn thua kém một ít. Mà lần này thơ biết. Hiển nhiên là để Ngọc Lung công chúa rõ ràng nàng cùng những kia tuổi sắp xỉ những đàn ông chênh lệch. Nếu như ta cũng có thể làm một cái tương tự thơ sẽ là tốt rồi. Ngọc Lung công chúa tiếc nuối nói rằng, nàng không khỏi mà cảm thấy tiếc nuối, dù sao công chúa môn chịu đến quản thúc muốn so với các hoàng tử nghiêm ngặt nhiều, sao có thể như sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu tự, mời trong kinh những kia xuất thân thư hương môn đệ đại gia khuê tú. Đừng nói trong cung quy củ không cho phép, những kia có tài học nữ tử gia tộc cũng sẽ không cho phép. Bất quá Triệu Hoàng Nhuận hiển nhiên sẽ không dội nàng nước lạnh, hắn cố ý dùng khuyết đại ngữ khí nói rằng, hoàng tả dã tâm rất lớn mà, làm sao, chuẩn bị đem trong kinh có tài thức nữ tử đều mời được Ngọc Quỳnh Các đi. Hoàng tả nếu là thật hoàn thành, có thể đừng quên kêu lên ta yêu, ta cũng muốn mở mang ta trong kinh những kia danh môn thiên kim đây. Tuy rằng biết rõ việc này không thể, nhưng là nghe Triệu Hoàng Nhuận loại này khuyết đại ngữ khí, Ngọc Lung công chúa tâm tình đúng là tốt hơn rất nhiều, bĩu môi cố ý nói rằng, nhìn ngươi này sắp dạng. Được rồi, đến thời điểm cái thứ nhất liền gọi ngươi. Cái kia ta có thể hẹn cẩn thận. Hi hi. Cười cười nói nói trong lúc đó, Triệu Hoàng Nhuận liền đem Ngọc Lung công chúa đuổi về Ngọc Quỳnh Các. Hắn cũng không có ở Ngọc Quỳnh Các ngốc bao lâu, liền chuẩn bị đi Ngưng Hương Cung, bởi vì mấy ngày nay hắn trong cung cung ở ngoài chạy trốn chịu khó, đi Ngưng Hương Cung thời gian rõ ràng thiếu rất nhiều, bởi vậy hắn mâu phi Trầm Thục Phi lệnh cưỡng chế hắn mấy ngày nay nhất định phải đến Ngưng Hương Cung đi dùng cơm, đệ hắn Hoàng Tiền cũng được này thay bay vạ gió. Sau khi Triệu Hoàng Nhuận từ Ngọc Quỳnh Các lúc đi ra, hắn cảm giác ngoài ý muốn đụng tới một người, cái kia chính là hắn phụ hoàng bên người đại thái giám, Đồng Hiến. Xa xa mà nhìn thấy Đồng Hiến mang theo hai tên tiểu thái giám liền đứng ở Triệu Hoàng Nhuận tất kinh trên đường, Triệu Hoàng Nhuận bất giác có chút bất ngờ, bởi vì theo lý mà nói, Đồng Hiến hẳn là một tấc cũng không rời hắn phụ hoàng Ngụy Thiên Tử. Đồng công công. Triệu Hoàng Nhuận chủ động hướng về Đồng Hiến được rồi hành lễ, dù sao đối phương là đại ngụy thiên tử bên người đại thái giám, Triệu Hoàng Nhuận cũng không muốn dễ dàng đắc tội hắn. Bất quá để Triệu Hoàng Nhuận hơi kinh ngạc chính là, lúc này Đồng Hiến khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Làm sao? Triệu Hoàng Nhuận hiếu kỳ hỏi. Hai người các ngươi ở đây chờ đợi. Chỉ thấy Đồng Hiến quay đầu đối với bên người hai tên tiểu thái giám dặn dò một câu, giơ tay đối với Triệu Hoàng Nhuận thấp giọng nói rằng, tám điện hạ, xin mời rời bước nói tỉ mỉ. Chuyện gì như thế thần thần quỷ quỷ? Triệu Hoàng Nhuận trong lòng không rõ, liền dặn dò tông vệ môn ở tại chỗ chờ đợi, theo Đồng Hiến hướng về gần nhất trong vườn đi đến. Đi rồi đại khái mấy chục bộ, Đồng Hiến lúc này mới dừng bước lại, hắn hướng về bốn phía nhìn ngó, thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới thấp giọng hỏi, điện hạ, lao nô cả gan hỏi điện câu tiếp theo, điện hạ mấy ngày nay nhưng là Ngọc Quỳnh các Ngọc Lung công chúa rất thân cận. Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy nhíu nhíu mày, có chút không vui nói rằng, Đồng công công lời này là có ý gì? Đồng Hiến hiển nhiên là nhìn ra Triệu Hoàng Nhuận trên mặt không nhanh, vội vã vung vung tay giải thích, lão nô không có ý tứ gì khác, lão nô chỉ là xin khuyên điện hạ, không nên cùng Ngọc Lung công chúa đi được gần quá. Đây là lão nô đối với điện hạ lời khuyên. Có ý gì? Triệu Hoàng Nhuận nhíu mày càng chặt. Thế này, Đồng Hiến thở dài, thấp giọng nói với Triệu Hoàng Nhuận, điện hạ chính là bệ hạ ngày càng coi trọng hoàng tử, lão nô kiên quyết sẽ không hại điện hạ. Bất luận Đoan Dương Tiết điện hạ lén lút mang Ngọc Lung xuất cung một chuyện, vẫn là hôm nay điện hạ mang Ngọc Lung công chúa đi tới Nhã Phong các tham gia Nhã Phong thơ sẽ một chuyện, lão nô đều thế điện hạ che giấu được, có thể chỉ trùng quy không gánh nổi hỏa. U đọc sách, vê đút ổ cản su con, cho dù là lão nô cũng không cách nào vẫn thế điện hạ che lấp. Dứt lời, Đồng Hiến hướng về Triệu Hoàng Nhuận không người thi lễ một cái, liền đường cũ trở về. Nhìn vị này trong cung đại thái dám rời đi bóng lưng, Triệu Hoàng Nhuận không khỏi mà nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới hắn sắp xếp rõ ràng như vậy thích đáng, nhưng hắn lén lút mang Ngọc Lung công chúa xuất cung sự vẫn bị vị này nội thị giám ti lễ cầm bút thái giám cho biết được. Này có thể không tốt lắm. Triệu Hoàng Nhuận hơi thở ra một hơi. Bình tĩnh mà xem xét, như chỉ cần chỉ là hắn, hắn cũng không sợ sự phát bị hắn phụ hoàng biết được, có thể chuyện này dính đến Ngọc Lung công chúa, này liền khó tránh khỏi sẽ làm hắn sợ ném chuột vỡ đồ, hắn nhưng không hy vọng Ngọc Lung công chúa bởi vì hắn mà chịu đến xử phạt. Ngay kế, Triệu Hoàng Nhuận lại đi rồi một chuyến Ngọc Quỳnh Các, đem việc này nói cho Ngọc Lung công chúa. Vốn là Ngọc Lung công chúa nhìn thấy Triệu Hoàng Nhuận là thập phần vui vẻ, nhưng là chờ nghe nói việc này sau, nàng nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc. Vốn là nàng còn đang chờ mong Triệu Hoàng Nhuận có thể dẫn nàng tham gia tháng sau Nhã Phong thơ sẽ đây, lần này nàng cái nào cũng không dám đi, chỉ có thể đàng hoàng ở tại Ngọc Quỳnh Các, cũng không dám nữa hy vọng xa vời cái gì. Kết quả là, chờ các loại ngày mùng ngày 7 tháng 7 Nhã Phong thơ biết, Triệu Hoàng Nhuận cũng chỉ có thể một thân một mình đi Nhã Phong Các. Đợt, vũ đắp ngươi thật thư hữu cái kia canh một. Lại nói có người nói để nát. Được rồi, kỳ thực những này để có người nói là nào đó nước ngoài đại học kiểm tra đề, ngoại trừ cái cuối cùng, các ngươi nói nát, ta là không đáng kể. Lại phê, rốt cục trên Tam Giang đề cử rồi, hy vọng hữu tâm chư vị độc giả có thể rút quyển sách này đầu cái phiếu, điểm Tam Giang, sau đó bên phải chết lĩnh Tam Giang phiếu, lại sau đó bỏ phiếu, rất đơn giản ba cái bước đi. Cảm kích khôn cùng. Chương 68, tiết lộ. Hôm nay vị kia không có đến không? Chờ các loại ngày mùng ngày 7 tháng 7, Triệu Hoàng Nhuận vì thực hiện hắn đối với Lục Hoàng huynh Hoàng Chiêu hứa hẹn, lần thứ hai đi tới Nhã Phong các phó thơ sẽ thì, thơ sẽ bên trong sĩ tử môn thấy hôm nay chỉ có hắn Triệu Hoàng Nhuận một người một mình đến đây đi gặp, mà không có Ngọc Lung công chúa cùng đi, đều cảm giác thấy hơi thất vọng. Mà ngồi ở Triệu Hoàng Nhuận chết tịch Hà Hân Hiển, càng là không nhịn được mở miệng hỏi dò. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận liền đơn giản giải thích một phen, đại thể chính là Ngọc Lung công chúa lần trước đến phó thơ sẽ sự trong cung có người biết được, bởi vậy không tiện lại lộ diện. Cũng là nói, ngày sau đều rất khó lại đã tới sao. Hà Hân Hiền tỏ rõ vẻ tiếc nuối hỏi. Gần như ý này đi. Triệu Hoàng Nhuận cũng là khẽ thở dài một cái. Đông nhiên, hắn dường như nhận ra được cái gì, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hà Hân Hiền, cười trêu nói, làm sao, Hân Hiền huynh tựa hồ rất thất vọng dáng vẻ. Không. Hà Hân Hiền nhất thời thất kinh lên, liên tục xua tay nói rằng, ta chỉ là cái gì? Triệu Hoàng Nhuận cười xấu xa hỏi. Hà Hân Hiền lúng túng cười cợt, túi đầu không nói nữa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngày đó Nhã Phong thơ biết, cũng không biết được có phải là Ngọc Lung công chúa không có đi gặp quan hệ, nói chung thơ sẽ bên trong các thành viên hứng thú đều không cao lắm, bầu không khí tổng có vẻ hơi nặng nề. Đối với này Triệu Hoàng Nhuận cũng không phải khó lý giải, ngẫm lại cũng là, hắn ở Tô Cô Nương cùng uống qua say rượu. Không phải cũng không có gì hứng thú lại cùng Trầm Úc cái nhóm này tông vệ môn cùng uống rượu sao? Như thế đạo lý. Bất quá để Triệu Hoàng Nhuận có chút bất ngờ chính là, đợi được hoàng hôn thời điểm hắn cùng tông vệ môn chuẩn bị trở về Văn Chiêu Các thì, cái kia Hà Hân Hiền càng cũng vội vã đi theo ra ngoài. Tám điện hạ. Hà Hân Hiền mặt đỏ tới mang thai mà đem Triệu Hoàng Nhuận mời đến một bên, nhỏ giọng nói rằng, điện hạ có thể không giúp ta một chuyện. Phủi một chút Hà Hân Hiền trên mặt vẻ mặt bối rối, Triệu Hoàng Nhuận lại cúi đầu liếc mắt một cái trong tay hắn cái kia nắm gắt gao một tờ giấy, vẻ mặt không khỏi có chút quái dị, chuyện gì? Nói nghe một chút. Chỉ thấy Hà Hân Hiền dùng tay áo sát mồ hôi chán, trà sát lại sát, nữ nhăn nhó ngắt một hồi lâu, này mới đưa tay bên trong nắm đến gắt gao tờ giấy kia đưa tới Triệu Hoàng Nhuận trước mặt, trên mặt trông miễn cưỡng cười, ngượng ngùng nói rằng, điện hạ có thể không giúp ta đem phong thư này chuyển hiện. Chuyển hiện. Mắt thấy hắn xoắn suýt với chuyển hiện hai chữ, lắp ba lắp bắp một hồi lâu cũng không đoạn ở dưới, Triệu Hoàng Nhuận hơi không kiên nhẫn, tiếp lời nói rằng, chuyển hiện ta hoàng tả. Là. Hà Hân Hiền theo bản năng mà gật đầu, có thể nhìn lên Triệu Hoàng Nhuận cái kia quái dị vẻ mặt, hắn lại vội vã xua tay giải thích, điện hạ chớ nên hiểu lầm, ta chỉ là nghe nói Ngọc Lung công chúa nhân trong cung quy củ không cách nào tới tham gia thơ biết, cảm thấy nàng có lẽ sẽ cảm thấy tiếc nuối, bởi vậy liền đem hôm nay thơ sẽ trên chúng ta giao lưu sự, làm thơ tử, tả trên giấy, hy vọng chuyện này có thể khiến nàng hơi giải tiếc nuối. Nói, hắn liền vội vàng đem cái kia vài tờ xếp được ngay ngắn chỉnh tề chỉ lại lần nữa mở ra, nâng ở Triệu Hoàng Nhuận trước mặt, phảng phất là vì nghiệm chứng chính mình lời giải thích. Triệu Hoàng Nhuận nhìn qua hai lần cái kia mấy tờ giấy, phát hiện quả nhiên như Hà Hân Hiền nói. Không trách cái tên này vẫn cúi đầu không biết ở viết cái gì, hóa ra là ở tả cái này. Triệu Hoàng Nhuận khẽ lắc đầu một cái, đột nhiên hỏi, Hân Hiền huynh, thích ta hoàng tả. Hà Hân Hiền vừa nghe kinh hãi đến biến sắc, vội vã vung vung tay chuẩn bị giải thích, nhưng vào lúc này, Triệu Hoàng Nhuận nhưng từ tốn nói, Hân Hiền huynh nghĩ rõ ràng trả lời nữa. Hà Hân Hiền ngẩn người, hắn lúc này mới chú ý tới Triệu Hoàng Nhuận vẻ mặt. Cắn răng, hắn mịt mờ trả lời, ta không dám hy vọng xa vời trèo cao. Không dám hy vọng xa vời trèo cao. Chính là nói có tâm tư này lạc. Triệu Hoàng Nhuận tâm trạng có chút buồn cười. Buồn cười sau khi, nói thật tâm tình của hắn cũng có chút phức tạp. Dù sao hắn đối với Ngọc Lung công chúa cũng là có một phần đặc thù cảm tình, tuy nói bởi vì hai người thân phận quan hệ, phần này cảm tình trở nên từ từ đạm bạc. Liền hiện nay mà nói kém xa cùng hắn từng có tiếp xúc ra thịt tô cô nương. Nhưng dù vậy, Ngọc Lung công chúa ở Triệu Hoàng Nhuận trong lòng địa vị vẫn cứ khá là đặc thù. Hà Hân Hiền. Trung thư lệnh Hà Tương tự chi tôn, bộ lễ hưu thị lang Hà Dục Chi. Triệu Hoàng Nhuận lặng lặng mà suy tư. Nếu là đưa thư chính là Hạ Tung Hàng Ngũ, chỉ sợ hắn đã sớm từ chối, có thể đưa thư người là Hà Hân Hiền, này liền để hắn không khỏi mà trở nên trầm tư. Không thể phủ nhận. Hà Hân Hiền gia tộc bối cảnh chính là Trần đều đòn rông danh môn, tổ tiên bốn đời đều là trong triều trọng thần, mà đến Hà Tương tự lời này, cái kia càng là chịu đến Ngụy Thiên Tử coi trọng, đề bạt làm trung thư lệnh, đường đường thủy cùng điện bên trong hướng đại thần. Bởi vậy, này Hà gia gia tộc bối cảnh, là đầy đủ tư cách khiến công chúa gả cho. Mà Hà Hân Hiền bản thân, vậy cũng là tài học có thể so với sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu đòn rông tuấn kiệt, trẻ măng nhẹ nhàng ở tân khoa thi hội cao trung người thứ ba. Đáng quý chính là người này rất không cam tâm chỉ đến người thứ ba, bởi vậy vừa ở Hàn Lâm Phủ làm một giới thư lệnh sử ngao, vừa khổ đọc thi thư chuẩn bị 3 năm sau thi lại, được cho là một vị tâm trí cưng cõi người trẻ tuổi. Còn nữa, Hà Hân Hiền làm người ôn văn nhĩ nhã, khiêm tốn hiền lành, bất luận phẩm đức, tài hoa vẫn là tiến thủ tâm, đều là thượng giai, không thể không nói là một vị từ nhỏ chịu đến nghiêm ngặt gia giáo quý công tử điện phạm. Chí ít Triệu Hoàng Nhuận nhìn hắn còn khá là vừa mắt. Cân nhắc đầy đủ nửa nén hương công phu. Triệu Hoàng Nhuận lúc này mới mang theo vài phần phiền muộn nói rằng, cho ta thôi, ta sẽ thay ngươi chuyển hiện với hoàng tả. Hà Hân Hiền vừa nghe rất là mừng rỡ, vội vã chắp tay bài nói, đà tạ điện hạ. Từ Hà Hân Hiền trong tay tiếp nhận cái kia mấy tờ giấy, giấu ở trong ngực, Triệu Hoàng Nhuận liền tự mình tự hướng về Ngọc Quỳnh Các đi tới. Bởi tháng trước Triệu Hoàng Nhuận đem đại thái giám đồng hiến lời khuyên việc nói cho Ngọc Lung công chúa, bởi vậy vị này hoàng tả mấy ngày này đều sợ đến liền Ngọc Quỳnh Các cũng không dám dễ dàng bước ra. Cả ngày bên trong ngoại trừ ở tẩm cư lờ ra, chính là khổ sở chờ Triệu Hoàng Nhuận đến nàng tẩm các cùng nàng trò chuyện. Nghe Triệu Hoàng Nhuận nói một ít mới mẻ chuyện thú vị, này đã là Ngọc Lung công chúa duy nhất là thú. Này không, hôm nay Triệu Hoàng Nhuận vừa tới Ngọc Quỳnh Các ngồi xuống, Ngọc Lung công chúa liền không thể chờ đợi được nữa hỏi dò hôm nay Nhã Phong thơ sẽ sự, nàng rất muốn biết, những kia cùng nàng tuổi sắp xỉ tuổi trẻ sĩ tử, hôm nay ở Nhã Phong thơ sẽ lại đàm phán luận chuyện gì, hoặc là, lại làm ra thế nào tinh mỹ thơ tử. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận liền đem Hà Hân Hiền ghi chép thơ gặp qua trình chỉ từ trong lồng ngực lấy đi ra, đưa cho Ngọc Lung công chúa, hoàng tả chính mình xem đi. Ồ! Ngọc Lung công chúa ngẩn người, tò mò nhìn trên giấy văn tự, trực nhìn ra say sưa ngon lành. Một lúc lâu, nàng có chút ngây người mà nhìn ký tên trên tên, kinh ngạc hỏi, Hà Hân Hiền. Hẳn là lần trước ngồi ở Hoàng Nhuận ngươi bên trái chỗ ngồi vị kia sĩ tử.
Chú, lần trước Nhã Phong thơ biết, từ chủ vị góc độ xem, Triệu Hoàng Nhuận chỗ ngồi bên trái chết thủ tịch, Hà Hân Hiền chỗ ngồi ở hắn ra tay, từ Triệu Hoàng Nhuận cùng Ngọc Lung góc độ xem, là bên tay trái.
Đúng.
Hiếm thấy hắn có phần này tâm. Ngọc Lung công chúa tự lẩm bẩm, tựa hồ có hơi cảm động dáng vẻ. Hoàng Nhuận, ngươi nói ta hẳn là tả một phong hồi âm cảm tạ hắn sao?
Chuyện như vậy, Hoàng tả chính ngươi quyết định đi.
Triệu Hoàng Nhuận uống trà, thuận miệng hồi đáp.
Ở Triệu Hoàng Nhuận nhìn lén quan sát dưới, Ngọc Lung công chúa do dự một lúc lâu, cuối cùng cắn cắn môi nói rằng, cái kia.
Vậy ta còn là tả một phong hồi âm đi, Hoàng Nhuận ngươi có thể giúp ta chuyển giao cho hắn sao?
Xem ra Hoàng tả đối với cái kia Hà Hân Hiền ấn tượng không sai.
Triệu Hoàng Nhuận hơi có chút thất vọng, từ từ thở ra một hơi, gật gật đầu nói, chỉ cần ngươi mở miệng, ta sẽ giúp ngươi.
Cái kia Hoàng Nhuận ngươi chờ ta chốc lát nha.
Ngọc Lung công chúa lúc này liền dặn dò trong cung Thúy Nhi mang tới văn trường, để bút ở trên bàn trà bắt đầu viết hồi âm.
Triệu Hoàng Nhuận nhịn xuống không đi nhìn lén, bởi vì lấy hắn đã gặp qua là không quên được thiên phú, hắn chỉ cần tùy tiện quét một chút, liền có thể rõ ràng ghi nhớ Ngọc Lung công chúa viết hồi âm toàn bộ nội dung. Thế nhưng động tác này không đạo đức, liền Triệu Hoàng Nhuận đơn giản liền đứng lên ở tiền điện đi bộ, bốn phía nhìn một cái.
Cũng không lâu lắm, Ngọc Lung công chúa liền đem hồi âm viết xong, đưa tới Triệu Hoàng Nhuận trước mặt nói rằng, Hoàng Nhuận, ngươi nhìn như vậy tả thích hợp sao?
Triệu Hoàng Nhuận cười cợt, cũng không xem cũng không đánh giá cái gì, chỉ là đem chỉ gấp kỹ.
Dù sao có một số việc, trong lòng hắn sớm đã có mấy.
Ngày đó, Triệu Hoàng Nhuận liền gọi tông vệ cao quát xuất cung đem Ngọc Lung công chúa hồi âm đưa đến Hà phủ công tử Hà Hân Hiền trong tay.
Như hắn sở liệu, Hà Hân Hiền lại viết một phong thư đến, thác cao quát mang đến hoàng cung chuyển giao Ngọc Lung công chúa.
Cao quát không dám tự ý quyết định, liền trước hết mang tới Triệu Hoàng Nhuận bên này.
Đi đưa đi.
Triệu Hoàng Nhuận phất tay một cái đuổi rồi Cao Quát, dù sao hắn đã nhìn ra Hà Hân Hiền đối với Ngọc Lung công chúa ôm ấp lòng ái mộ, tự Hà Hân Hiền như vậy lại tả một phong thư đến, hắn cũng không ngoài ý muốn.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Triệu Hoàng Nhuận nghiễm nhiên bắt đầu đảm nhiệm Ngọc Lung công chúa cùng Hà Hân Hiền trong lúc đó người đưa tin, thế bọn họ lẫn nhau lan truyền thư.
Đối với này hắn cũng không để ý, ngược lại chỉ cần Ngọc Lung công chúa cao hứng, hắn liền cảm thấy được đáng giá.
Mà theo hai người thư càng ngày càng nhiều lần, Triệu Hoàng Nhuận dần dần có thể nhận ra được, Ngọc Lung công chúa hiển nhiên đã từ từ đối với Hà Hân Hiền báo lấy hảo cảm, thậm chí là hảo cảm trở lên cảm tình.
Tuy rằng trong lòng hắn sớm đã có dự liệu, không xem qua nhìn Ngọc Lung công chúa mỗi ngày chờ mong Hà Hân Hiền thư dáng dấp, hắn vẫn là thoáng cảm giác có chút khó chịu.
Mỗi khi vào lúc này, hắn liền xuất cung đi tìm Tô cô nương tư biết, uống chút rượu, nói chuyện phiếm vài câu, so với Tô cô nương mới là cùng hắn từng có tiếp xúc ra thịt nữ nhân. Mà trong lúc này, Đại thái giám Đồng Hiến cũng không biết được là cái gì nguyên do, xác thực là thế Triệu Hoàng Nhuận ẩn giấu việc này.
Mãi đến tận có một ngày Đại Ngụy Thiên Tử hỏi.
Nghe Trầm Thục Phi nói, gần nhất Hoàng Nhuận cái kia liệt đi Ngưng Hương cung nói chung rất vội vã dáng vẻ, hỏi hắn cũng không nói, Đồng Hiến, Hoàng Nhuận gần nhất đang bận cái gì?
Đại thái giám Đồng Hiến cung kính con người, hồi bẩm bệ hạ, tám điện hạ gần nhất ra xuất cung tư sẽ vị kia nhất phương thủy tạ Tô cô nương, cũng không những chuyện khác.
Hừ. Cái kia liệt đúng là hiểu được nữ nhân.
Đại Ngụy Thiên Tử bất trí khen chê hừ một tiếng, hứng hờ hỏi, thời điểm khác đây.
Tổng không đến nỗi cả ngày đều trà trộn ở nhất phương thủy tạ chứ.
Thời điểm khác,
cũng không có gì.
Không cái gì.
Ngươi là nói cái kia liệt trở nên an phận.
Đại Ngụy Thiên Tử buồn cười quay đầu lại liếc mắt nhìn Đồng Hiến, thấy hắn ánh mắt có chút lấp lóe, trong lòng nhất thời khả nghi, Đồng Hiến, ngươi có việc gạt chớm.
Đồng Hiến vừa nghe kinh hãi đến biến sắc, vội va quỳ xuống đất nói rằng, lao nô vạn vạn không dám.
Thiên tử thật sâu liếc mắt một cái Đồng Hiến,
đọc sách, vê đút ổ cản xù con, đống nhiên cứ gọi sau lưng Đồng Hiến cùng đi hầu hạ tiểu thái giám, hỏi, gần nhất bát hoàng tử Hoàng Nhuận đều đã làm những gì?
Có thể có gặp rắc rối.
Tên kia tiểu thái giám cũng là nội thị giam thái giám, nghe vậy khấu bẩm báo nói, hồi bẩm bệ hạ, chính như đồng giám chính nói, tám điện hạ gần nhất khá là an phận, ngoại trừ tham gia sáu hoàng tử nhã phong thơ sẽ bên ngoài, chính là đi Ngọc Quỳnh Các khá là cần. Cũng không gặp rắc rối.
Đồng Hiến quỳ trên mặt đất nghe được đầu đầy mồ hôi lạnh.
Cái kia liệt dĩ nhiên không gặp rắc rối.
Ha ha, đứng lên đi, Đồng Hiến, là chấm đang nghi.
Thiên tử nghe vậy cười vài tiếng.
Đồng Hiến quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, bởi vì hắn rõ ràng, thiên tử trung quy sẽ phản ứng lại.
Đúng như dự đoán, Đại Ngụy Thiên tử để bút đang muốn ở chương chiết trung viết đến vài nét bút, bỗng nhiên hơi nhướng mày, Ngọc Quỳnh Các.
Chấm cái nào con trai ở tại Ngọc Quỳnh Các?
Bẩm bệ hạ, Ngọc Quỳnh Các là Ngọc Lung công chúa tầm các.
Tên kia tiểu thái giám nghi hoặc mà liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất không đứng lên Đồng Hiến, nhẹ giọng trả lời.
Ngọc Lung.
Thiên tử lẩm bẩm nhắc tới danh tự này, có chút mê man trong ánh mắt từ từ nhiễm phải mấy phần vẻ giận.
Ẩm.
Thiên tử tay mạnh mẽ vô vào Long An trên, sợ đến quỳ trên mặt đất Đồng Hiến cả người run rẩy không ngớt.
Đồng Hiến, ngươi thật là to gan.
Đợt, kha kha, cầu càng phiếu vào tay, bắt đầu lại nói quyển sách đã trên tam giang, cầu tam giang phiếu cầu phiếu đề cử.
Lại phê, Triệu Hoàng Nhuận, quốc chiến tướng đến, bản điện hạ phong vương sắp tới, chư vị trông giữ còn không mau mau đưa tay trên phiếu phiếu đưa tới mặt khác, tác giả nói nếu như phiếu phiếu nhiều thì có ám muội nội dung vợ kịch, bằng không liền sơ lược.
Chương 69, Thanh Ý.
Chương 69.
Chuyện này này chuyện gì xảy ra? Tên kia tiểu thái giám vừa sợ vừa nghi nhìn bỗng nhiên nổi trận lôi đình thiên tử, sợ đến phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Hắn làm sao cũng không hiểu, rõ ràng bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận cũng không có gặp rắc rối, làm sao thiên tử đột nhiên liền nổi giận cơ chứ? Mà trong lúc này, thiên tử tàn bạo mà nhìn Đồng Hiến thở hổn hển mấy hơi thở hừng hực, lúc này mới đem tâm tình đè ép xuống, hắn nhẫn nhịn uấn nộ trầm giọng đối với hai tên tiểu thái giám nói rằng, tất cả lui ra. Hai tên không hiểu rõ chân tướng quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy tiểu thái giám. Nghe nói lời ấy phảng phất là được lệnh khác, liên tục lăn lộn rời đi thủy cùng điện. Không khỏi mà bọn họ không sợ, bởi vì bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên tử lộ ra như vậy đáng sợ vẻ mặt, dù cho là lúc trước bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận trà đạp ngự bên trong vườn xem xét vật, thiên tử đều không có như vậy nổi giận quá. Chờ các loại cái kia hai tên tiểu thái giám hốt hoảng rời đi điện bên trong, thiên tử hít một hơi thật sâu, lúc này mới ấn thanh quát lớn nói, Đồng Hiến, ngươi lá gan càng lúc càng lớn rồi. Đại thái giám Đồng Hiến cả người run lên, liên tục dập đầu, lão nô có tội, lão nô có tội. Nghe hắn chán khấu thì phát ra ra thùng thùng tiếng vang, thiên tử túi đầu liếc mắt nhìn, thấy Đồng Hiến cái chán thấm huyết, trong mắt lóe ra một vẻ không đành lòng, thở dài nói, thôi, đứng lên đi. Đồng Hiến lúc này mới đình chỉ dập đầu, lo sợ bất an đứng tại chỗ. Vì sao phải gạt chấm? Chấm ngươi lĩnh nội thị giam, thế chấm giám sát trong cung cung ở ngoài, không phải là gọi ngươi lừa gạt chấm. Đồng Hiến nghe vậy lại phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, chần chờ một lúc lâu, lúc này mới thấp giọng nói rằng, Lao Nô. Lao Nô chỉ là không muốn để cho bệ hạ được nghe lại. Được nghe lại vị kia. Ngươi là nói con tiện nhân kia. Lúc này đại ngụy thiên tử ánh mắt lạnh lẽo, nghiễm nhiên đã không còn là Triệu Hoàng Nhuận biết từ phụ, minh quân dáng vẻ, quả thực hay cùng một tên bạo ngược quân vương tự, trong ánh mắt che kín sắc cơ. Đồng Hiến thấp túi đầu, phảng phất không nghe thấy. Thiên tử nhắm mắt lại phun ra nuốt vào mấy hơi thở. Khi hắn mở mắt lần nữa thì, vừa mới kinh khủng kia trải rộng sát cơ ánh mắt đã hòa hoãn rất nhiều.
Bình thân thôi. Lời nói thật nói cho chấm, cái kia liệt là lúc nào cùng Ngọc Lung dính dáng đến liên quan.
Đồng Hiến lo sợ bất an đứng dậy, không dám tiếp tục có ẩn giấu, như thực chất bẩm báo nói, cư lão nô suy đoán, hẳn là Đoan Dương ngày hội thời điểm.
Cư lão nô biết, ngày ấy bệ hạ dẫn chư vị nương nương trên đài cao thưởng thức đèn màu thời điểm, Ngọc Lung công chúa một thân một mình ngồi ở văn đức điện phía tây tiểu trong vườn bên bờ ao. Vừa vặn khi đó bát hoàng tử được sáu hoàng tử mời đi tới Nhã Phong Các tham gia thơ biết, cho tới trên đường nhìn thấy một thân một mình ngồi ở bên bờ ao Ngọc Lung công chúa, liền cái kia liệt liền lên trước tiếp lời.
Ngụy thiên tử cười gắn hỏi.
Vâng.
Đồng Hiến thấp túi đầu, sau đó, bát hoàng tử liền dẫn Ngọc Lung công chúa cải trang trang phục, ly cùng đến trong thành chơi đùa.
Đoan Dương ba ngày đều là như vậy.
Vâng.
Ngụy thiên tử suy nghĩ chốc lát, cười cười nói, được lắm tỷ đệ tình a.
Thấy Ngọc Lung khổ tịch một người, cái kia liệt không đành lòng, liền liền mang theo nàng cùng chuẩn ra cung đi.
Quá làm càn.
Thực sự là quá làm càn rồi.
Đồng Hiến túi đầu không nói một lời, từ thiên tử đối với bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận xưng hô, hắn liền hiểu được thiên tử cũng sẽ không trách phạt vị này càng lúc càng được sủng ái hoàng tử, vấn đề ở châu Ngọc Lung công chúa.
Nay không, thiên tử suy nghĩ sau một lúc lâu một câu nói, để Đồng Hiến trong lòng hơi kinh hãi.
Hoàng Nhuận chính là chấm xuất sắc nhất mấy con trai một chồng. Châm đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao, người này tuy tuổi nhỏ bất hảo, nhưng ngày sau nhất định là ta đại ngụy xà chi trụ, chấm. Không hy vọng hắn cùng cái kia Ngọc Lung có gì liên lụy.
Dứt lời, thiên tử lại trầm tư chốc lát, mở miệng hỏi, Ngọc Lung.
Năm nay 15 chứ?
Vâng.
Năm sau liền có thể ra các.
Năm sau a?
Ngụy thiên tử cau mày suy nghĩ một hồi, nói rằng, Đồng Hiến.
Phát thảo quốc thư, chấm có ý định muốn cùng Nam Sở kết giao sửa tốt.
Nam Sở.
Đồng Hiến lấy làm kinh hãi.
Cái gọi là Nam Sở, tức nằm ở Đại Ngụy phía Nam Sở quốc, cương vực bao la là Đại Ngụy 4 lần, nhân khẩu đông đảo, quốc lực cường thịnh, hơn trăm năm đến cùng Đại Ngụy binh qua không ngừng, là Đại Ngụy phía Nam nhức đầu nhất lân bang.
đừng xem Trần Đều Đòn Rông bên này một mảnh an lành an khang phong cảnh, nhưng trên thực tế ở Ngụy Sở giao giới, bao năm qua đến binh qua chém giết không ngừng, gần mấy chục năm chưa bao giờ có một năm ngừng lại quá. Mà Đại Ngụy tuy rằng quốc lực cũng không tính suy nhược, thế nhưng bởi cương vực cái này tiên thiên điều kiện hạn chế, làm cho Đại Ngụy đang đối mặt Sở quốc xâm chiếm thì đều là có vẻ rất vất vả, thắng thiếu bại nhiều. Bất quá bởi Sở quốc còn có một cái kẻ địch, tức cũng không cùng Đại Ngụy giáp giới Tề quốc, bởi vậy, Sở quốc hai bên dụng binh, Đại Ngụy đúng là còn có thể miễn cưỡng chống đỡ đỡ được, không đến nỗi bị công chiếm danh giới. Không thể phủ nhận, nếu là Ngụy Thiên Tử có thể mượn kết giao việc thúc đẩy Ngụy Sở kết minh, đây đối với Đại Ngụy mà nói cũng là một chuyện tốt. Dù sao Đại Ngụy cũng không phải chỉ có Sở quốc cái này hung hăng lân bang, phương Bắc Hàn Quốc từ trước đến giờ cũng là đối với Đại Ngụy ở Hà Bắc thượng đảng danh giới mắt nhìn chằm chằm. Nếu Ngụy Sở kết minh, Sở quốc có thể rút đi Toánh Thủy quận binh lực, ngược lại tấn công Tề quốc, lớn như vậy Ngụy cũng có thể điều một phần bố phòng ở phía Nam cương vực binh lực, đem điều đến phương Bắc, chuyên tâm đối phó Hàn Quốc xâm chiếm. Có thể vấn đề là, Cư Đồng Hiến biết, Bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận cùng Ngọc Lung công chúa quan hệ vô cùng tốt, làm sao có thể khoan nhượng vị này hoàng tạ làm bang giao hy sinh đây. Nghĩ tới đây, Đồng Hiến không nhịn được khuyên, bệ hạ cân nhắc a. Cư lão nô biết, Ngọc Lung công chúa mấy ngày nay cùng Trung thư lệnh Hà đại nhân cháu ruột Hà Hân Hiển có thư vắng lai, hoặc có tình tố. Hà phủ dòng dõi, ngược lại cũng ngồi trên đất công chúa, không bằng bệ hạ biết thời biết thế, khiến Ngọc Lung công chúa gả cho Hà Hân Hiển, xuất giá sau khi, Ngọc Lung công chúa đương nhiên sẽ không sẽ cùng tám điện hạ có gì liên lụy. Ngươi là đang dạy chấm làm thế nào sự sao? Ngụy Thiên Tử lạnh lùng chất vấn. Đồng Hiến nghe vậy cả kinh, vội vã khấu xin lỗi nói, lão nô vạn vạn không dám. Chỉ là cư lão nô biết, tám điện hạ cùng Ngọc Lung công chúa hoặc có chút tỷ đệ tình cảm, bệ hạ như đem Ngọc Lung công chúa gả hướng về Sở quốc, e sợ tám điện hạ. Hừ. Ngụy Thiên Tử hừ một tiếng, nhắm mắt lại tựa ở Long Y Yệ, một lúc lâu, hắn bình tĩnh nói, nếu không có là Ngọc Lung, gả đến Hà Tương tự cháu ruột cũng là có thể, nhưng một mực là Ngọc Lung. Chấm không hy vọng Hoàng Nhuận sẽ cùng nàng có chút liên quan. Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn Đồng Hiến, không cho phản bác ra lệnh, đi nghị quốc thư đi. Thấy Thiên Tử thánh ý đã quyết, Đồng Hiến không còn dám khuyên bảo cái gì, không thể làm gì khác hơn là không người lĩnh mệnh, vâng, bệ hạ. Chờ đã. Chuyện này, ghi nhớ kỹ bảo mật, đến Sở quốc lai sứ trước, không cho tiết lộ, đặc biệt là Hoàng Nhuận. Lao nô tuân chỉ. Sau một ngày, ở không có bao nhiêu người biết được tình huống dưới, một phần quốc thư đưa tới Sở quốc. Sau đó đại khái ở 8 tháng hạ tuần thời điểm, Sở quốc cũng phái người đưa tới về đệ quốc thư. Như Ngụy Thiên Tử cân nhắc như vậy, Sở Vương tiếp nhận rồi Đại Ngụy Thiên Tử nói kết giao sửa tốt một chuyện, cũng sau đó không lâu liền tổ chức một nhánh sứ thần đội ngũ, chậm rãi hướng về Đại Ngụy đô thành Trần Đều Đòn Rông mà tới. Ngày 23 tháng 8, Sở quốc đặc phái viên trải qua Sở, Ngụy biên cảnh, từ Đại Ngụy biên cương trưởng thành phần hình nhét nhập quan, từ từ hướng Đòn Rông mà tới. Nhưng mà Sở khiến đến, bởi Đại Ngụy Thiên Tử hết sức phong tỏa tin tức, trong triều cũng không có mấy người biết được việc này, dù sao qua tay quá quốc thư bọn thái giám, đều đã chịu đến Thiên Tử sớm nhắc nhở, không cho bọn họ tiết lộ tin tức này. Nhưng kỳ quái chính là, Thiên Tử đã tả phòng hữu phòng, có thể vẫn cứ có người biết được tin tức này, đồng thời đem tin tức này viết thành thư, chuyên môn phái người đưa đến Triệu Hoàng Nhuận Văn Chiêu Các. Đó là ở ngày 19 tháng 8 giờ tị trước sau, làm Triệu Hoàng Nhuận mơ mơ màng màng rời giường ngủ lại, mặc quần áo tử tế chờ điểm dùng cơm thì, tông vệ Trầm Úc tay nâng một con hộp gỗ nhỏ đi tới đi vào. Điện hạ, có người đưa một phần thư lại đây. Ai? Triệu Hoàng Nhuận lười biếng ngáp một cái. Người đến không có tiết lộ, chỉ nói, này tin nhất định phải do điện hạ tự mình xem qua. Lấy tới đi. Triệu Hoàng Nhuận không nghi ngờ có hắn, vây vây tay. Thế này, Trầm Úc liền đi tới Triệu Hoàng Nhuận trước người, mở ra con kia hộp gỗ nhỏ cái nắp. Triệu Hoàng Nhuận giơ tay từ trong hộp lấy ra thư, mở ra liếc nhìn hai mắt, này nhìn lên không quan trọng lắm, hắn nhất thời sắc mặt đột biến, vốn là lười biếng tư thế ngồi lập tức an vị trực. Truyền tin người đâu? Triệu Hoàng Nhuận trầm giọng hỏi. Người kia là buổi sáng lại đây truyền tin, từ lâu đi rồi. Trầm Úc trả lời. Không có nói là người phương nào đưa tới. Chưa từng tiết lộ. Triệu Hoàng Nhuận cau mày suy nghĩ chốc lát, hỏi, truyền tin chính là người nào? Là một tên cấm vệ. Trầm Úc hồi ức nói. Bất quá người kia tựa hồ có ý định không theo ta thấy thanh dung mạo, vẫn cúi đầu. Điện hạ, trong thư nói khẩn yếu sao? Khẩn yếu sao? Triệu Hoàng Nhuận hừ hừ hai tiếng, một bộ không miệng đầy hôn nói rằng, trong thư nói, phụ hoàng chuẩn bị đem hoàng tả Ngọc Lung gả hướng về Sở quốc, ngươi nói khẩn yếu không khẩn yếu. Chuyện này, kết giao. Trầm Úc nghe vậy sững sờ, không hiểu hỏi, làm sao sẽ là Ngọc Lung công chúa? Ngọc Lung công chúa còn chưa tới ra các cập kê chi tuổi a? cũng khó trách Trầm Úc trong lòng kinh ngạc, dù sao cư hắn biết, trong cung không phải là không có đến đầy đủ số tuổi chờ gả công chúa, dù cho là muốn cùng Sở Quốc kết giao, theo lý mà nói cũng không tới phiên Ngọc Lung vị này còn chưa ra các công chúa. Sẽ không là có người cố ý tin đồn ngôn chứ? Trầm Úc cao mày suy nghĩ nói. Chuyện loại này lời đồn, đối với truyền tin người có ích lợi gì? Triệu Hoàng Nhuận khinh rên một tiếng, cao mày nói rằng, đến tột cùng làm sao, ta đi hỏi một câu phụ hoàng liền biết chân tướng. Ú đọc sách, vê đút hổ cản xù con. Nói, Triệu Hoàng Nhuận liền muốn đi tới Thủy Cùng Điện, có thể đi chưa được mấy bước, hắn bỗng nhiên dừng bước, vẻ mặt suy tư. Bởi vì hắn chợt nhớ tới cái kia một ngày đại thái giám Đồng Hiến đối với hắn lời khuyên. Lẽ nào? Triệu Hoàng Nhuận cao mày suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên phân phó nói, Trầm Úc, ngươi tức khắc đi tìm hiểu một thoáng, xem ở trong cung, hoặc trong triều, có hay không có người biết được việc này. Trầm Úc gật gù, lập tức đi tới tìm hiểu tin tức. Đại khái sau 2 canh giờ, Trầm Úc đưa tin tức trở về, bất luận trong cung vẫn là trong triều, đều không người hiểu rõ việc này. Nghe nói tin tức này, Triệu Hoàng Nhuận trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn cũng không cảm thấy có người là đang cùng hắn mở loại này ác liệt chuyện cười. So sánh với đó, hắn càng nghiêng về một cái khác suy đoán. Vậy thì là, hắn phụ Hoàng Ngụy Thiên Tử bất mãn cho hắn cùng Ngọc Lung công chúa tiếp xúc, xuất phát từ các loại nguyên nhân, chuẩn bị đem Ngọc Lung công chúa xa gả Sở Quốc. Mà sở dĩ trong cung, trong triều đều không tin tức, cái kia quá nửa là Thiên Tử biết hắn Triệu Hoàng Nhuận sẽ phản đối với chuyện này, bởi vậy cố ý phong tỏa tin tức, chờ đợi được Sở Sử ra đến đoàn rồng, lại đem chuyện này nói thẳng ra. Đến vào lúc ấy, coi như Triệu Hoàng Nhuận nhảy ra nắm phản đối chi tử, e sợ cũng không làm nên chuyện gì. Như coi là thật như vậy. Giờ khác này liền kiên quyết không thể đi hỏi dò phụ hoàng. Triệu Hoàng Nhuận trong lòng có loại dự cảm, nếu việc này là thật, như vậy hắn đần độn mà đi tới Thủy Cùng Điện chất vấn Ngụy Thiên Tử, hắn phụ hoàng nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn giam lỏng lên, cho đến Ngụy Sở kết giao việc đuổi bẩm lắng xuống. Phải nghĩ biện pháp thăm dò một thoáng. Suy nghĩ một chút, Triệu Hoàng Nhuận đã có chủ ý. Chương 70, tham dò. Chương 70. Việc này không nên chậm trễ, Triệu Hoàng Nhuận lập tức mang theo tông vệ môn xuất cùng, thẳng đến Hàn Lâm Thự mà đi. Dù sao ở cái này canh giờ, Hà Hân Hiền cái này thư lệnh sử nên ở Hàn Lâm Thự thư các chép sách mới đúng. Đúng như dự đoán, Triệu Hoàng Nhuận ở Hàn Lâm Thự thư các bên trong nhìn thấy vị này tân khoa thi hội người thứ ba. Ai có thể nghĩ tới, vị này tân khoa người thứ ba, đường đường Hà Phủ con trai trưởng, sẽ cam tâm tình nguyện luận vì là hơn 100 tên thư lệnh sử một trong đây. Hà thư lệnh sử, có người tìm. Một tiếng thông báo, thư các bên trong phàm là họ Hà thư lệnh sử đều ngẩng đầu lên, nhìn phía thư các môn. Qua loa một mấy, có 4, 5 người. Thế này, tên kia thông báo quan chức lại hô, là tân khoa Hà Thám Hoa. Tìm ta. Hà Hân Hiền đích thì thầm một tiếng, thả tay xuống đầu chép sách chức vụ, đứng dậy hướng đi thư các môn. Hắn một chút liền nhìn thấy Triệu Hoàng Nhuận cùng với chúng tông vệ môn liền đứng ở trong sân thụ dưới, nghiêng đầu nhìn bên này. 8 điện hạ. Hà Hân Hiền thấy này không khỏi có chút kỳ quái, dù sao theo lý mà nói, Triệu Hoàng Nhuận thế hắn cùng Ngọc Lung công chúa lan truyền thư, không đến nỗi sẽ đưa đến Hàn Lâm Thự đến, còn nữa, cũng không cần như vậy hưng sư động chúng. Không biết 8 điện hạ có chuyện gì tìm dưới lại, bởi vì là ở Hàn Lâm Thự bên trong, Hà Hân Hiền lại là ở đây thư lệnh sử, bởi vậy hắn lấy quan trường khiêm xương tự hô. Triệu Hoàng Nhuận không có trước tiên mở miệng, mà là ôm lấy Hà Hân Hiền vai đem hắn mang tới một góc vắng vẻ, lập tức lúc này mới đem cái kia phân lan truyền tin tức trong yếu tin từ trong lồng ngực lấy ra, giao cho Hà Hân Hiền. Hà Hân Hiền tỏ rõ vẻ không rõ, tiếp nhận thư mở ra nhìn lên, kết quả này nhìn lên nhất thời gọi hắn sắc mặt đại biến. Chuyện này, làm sao sẽ? Bình tĩnh đi. Đối với việc này ngươi thấy thế nào? Ở Triệu Hoàng Nhuận nhắc nhở dưới, Hà Hân Hiền cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh lại. Cao mày suy nghĩ nói, phía ta bên này vẫn chưa nghe nói tin tức này a, theo lý mà nói kết giao bực này đại sự, trong triều không đến nỗi sẽ không có tin tức truyền ra. Mà không phải có người cùng điện hạ chuyện cười. Hắn nghi ngờ hỏi ngược lại. Ai sẽ cùng ta đùa kiểu này, ăn no rừng mỡ. Triệu Hoàng Nhuận tức giận trợn tròn mắt. Chuyện này. Hà Hân Hiền suy nghĩ một chút, chần chờ nói rằng, nếu không ta đêm nay về nhà phủ hỏi một câu gia phụ cùng gia tổ. Triệu Hoàng Nhuận biết phụ thân của Hà Hân Hiền Hà Dục là bộ lễ Hưu Thị Lang, mà tổ phụ Hà Tương tự càng là Thủy Cùng Điện Trung Thư lệnh Đại Thần, thành có thể nói là trong triều trọng thần, nhưng dù cho như thế, Triệu Hoàng Nhuận như trước không đối với bọn họ có thể không biết việc này mà ôm chặt hy vọng. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, nếu hắn phụ Hoàng Ngụy Thiên Tử coi là thật có tâm tư này, đồng thời hết sức phong tỏa tin tức, dù cho là Hà Tương tự, cũng là khó có thể biết được việc này. Không, ta có biện pháp tốt hơn phủ quyết Hà Hân Hiền dự định. Hà Hân Hiền nhẹ giọng nói, hôm nay ngươi về đến nhà, cần phải thuyết phục lệnh tổ Hà Lão, xin mời Hà Lão ngày mai thay ngươi hướng về cha ta hoàng cầu hôn, nếu là phụ hoàng chịu đem Ngọc Lung hoàng tạ gả cho ngươi, như vậy việc này chính là giả dối không có thật, nhưng nếu là cha ta hoàng không đồng ý, như vậy ngươi ta lại bàn bạc kỹ càng. Hà Hân Hiền nghe được gật đầu liên tục, bất quá vừa nghĩ tới cầu hôn, hắn bất giác có chút lúng túng, Ngọc Lung công chúa chưa ra các cặp kê, chuyện này. Ngu! Triệu Hoàng Nhuận tức giận nói rằng, liền không thể trước tiên đính hôn sao. Chuyện này. Được rồi, ta hôm nay hồi phủ trên cùng gia tổ nói một chút việc này. Nghe được hắn này không chí tức giận, Triệu Hoàng Nhuận nhất thời nhíu nhíu mày, bất mãn mà cải chính nói, lấy ra điểm sĩ khí đến. Cái gì nói một chút việc này? Định muốn thuyết phục Hà Lão? Ngươi như thế mềm yếu, ta làm sao yên tâm đem hoàng tả giao phó cho ngươi? Chịu đến Triệu Hoàng Nhuận lời nói khích lệ, Hà Hân Hiền mặt tức đến toàn bộ hồng, dùng sức gật gật đầu. Ngày đó chẳng vạng, Hà Hân Hiền từ Hàn Lâm Thự về đến nhà, nghe nói tổ phụ Hà Tương Tự cũng đã về đến phủ, liền trực tiếp đi tới hắn tổ phụ thư phòng. Hà Tương Tự xưa nay thương yêu Hà Hân Hiền người cháu này, thấy hắn đẩy cửa mà vào, cười đánh một tiếng bắt chuyện, là Hân Hiền à. Tổ phụ đại nhân. Hà Hân Hiền chắp tay thi lễ một cái. Hà Tương Tự nhìn ra tôn tử tựa hồ có việc muốn cùng hắn tán gẫu, liền liền thả rơi xuống bút trong tay, cười trêu ghẹo nói, hẳn là ở Hàn Lâm Thự không chịu được. Nói rõ trước. Chuyện này Lao Phu cũng sẽ không giúp ngươi. Hà Hân Hiền nghe vậy miễn cưỡng nở nụ cười, lắc đầu một cái nói rằng, tổ phụ đại nhân hiểu lầm, tôn nhi ở Hàn Lâm Thự làm thư lệnh sử rất tốt, cũng không oán giận, hôm nay chỉ là muốn cầu tổ phụ đại nhân khác một việc sự. Ồ! Nói nghe một chút. Thế này, Hà Hân Hiền cổ dũng khí, quỳ gối Hà Tương Tự trước bàn đọc sách, khẩn cầu nói, tôn nhi cầu tổ phụ đại nhân thay hướng về bệ hạ cầu hôn, cưới vợ Ngọc Lung công chúa. Hà Tương Tự không ngờ nghe được câu này. Cả người đều choáng tại chỗ. Nửa ngày, hắn này mới phục hồi tinh thần lại, vừa sợ vừa nghi hỏi, ngươi. Hân Hiền, ngươi mới vừa nói cái gì? Tôn Nhi khẩn cầu tổ phụ đại nhân thay hướng về bệ hạ cầu hôn, cưới vợ Ngọc Lung công chúa. Hà Hân Hiền cổ dũng khí lại lặp lại một lần. Hà Tương Tự nghe vậy lại vừa bực mình vừa buồn cười, đứng dậy đi tới, đưa tay đem yêu tôn phủ lên, chần chờ bất quyết hỏi, Hân Hiền, ngươi cùng Ngọc Lung công chúa. Liên Hà Hân Hiền liền đem hắn mấy tháng trước ở Nhã Phong Thơ sẽ trên quen biết Ngọc Lung công chúa, cùng với sau đó đoạn thời gian đó bên trong hai người thư giao du không ngừng sự rõ ràng mười mươi nói cho Hà Tương Tự. Ngươi là nói, là bắt hoàng tử trong bóng tối giúp đỡ ngươi các loại, vì ngươi các loại lan truyền thư sao? Hà Tương Tự vớt râu trầm tư chốc lát, dưới cái nhìn của hắn, bắt hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận hẳn là cũng là tán thành hắn người cháu này, bằng không kiên quyết không thể thế hắn tôn tử truyền tin. Vấn đề ở với cháu mình muốn cưới vợ chính là công chúa. Chuyện này liền có hơi phiền toái. Ngọc Lung công chúa. Lại nói Ngọc Lung công chúa hẳn là đã qua đời tiêu thụ cái con gái chứ. Hà Tương Tự hồi ức, dĩ nhiên hoa dâm lông mày từ từ cao lên đến. Hân Hiền, nếu là công chúa khác, y ta Hà gia bây giờ địa vị, ngược lại cũng trèo cao trên đất, bất quá Ngọc Lung công chúa. Liền có hơi phiền toái. Hà Hân Hiền nghe vậy sững sờ, không hiểu hỏi, tổ phụ đại nhân, Ngọc Lung công chúa cùng mấy vị khác công chúa có khác biệt gì sao? Chẳng lẽ bệ hạ thiên sủng Ngọc Lung công chúa? Vừa vặn ngược lại, Ngọc Lung công chúa cũng không được sủng ái. Chuyện này, thấy tôn tử lộ ra vẻ không hiểu, Hà Tương Tự vớt râu giải thích, quan hệ này đến một việc mười mấy năm trước sự. Tiêu Thục Cái chính là trấn thủ biên Thùy Nam Yến tướng quân Tiêu Bác Sa con gái, tướng môn con gái à. Ở bệ hạ đăng cơ trước, Tiêu Bác Sa đối với bệ hạ đại lực chống đỡ, càng đem con gái gả với bệ hạ. Tiêu Bác Sa. Hà Hân Hiền nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nói rằng, tổ phụ đại nhân ngài có phải là nhớ lầm? Nam Yến thủ tướng là Vệ Mục tướng quân A. Lão Phu lúc trước là thượng thư bộ lại, sao lại nhớ lầm? Hà Tương Tự lắc đầu một cái, tiếp tục nói, Lão Phu nhớ tới rất rõ ràng, Vệ Mục là bệ hạ đăng cơ sau, Hồng Đức 2 năm đòn rông vũ thí thủ tên, triều đình ủy nhiệm hắn đảm nhiệm lúc đó Nam Yến thủ tướng Tiêu Bác Sa phó tướng. Vệ Mục đến Nam Yến sau, không nghĩ tới ở mấy tháng sau kiểm chứng Tiêu Bác Sa không phải nhưng cầm binh tự trọng, mà lại nhiều lần ăn sĩ tốt không hướng, bên trong no túi tiền riêng. Đem hộ bộ cho quyền quân lương hơn nửa bỏ vào trong túi, khiến Nam Yến mấy lần phát sinh sĩ tốt bạo động. Liền, Vệ Mục toại ám phát mật văn chí đại lương, kết tội Tiêu Bác Sa. Bệ hạ giận dữ, hàng chỉ Tiêu Bác Sa tức khắc chí đại lương, thẩm tra việc này. Cũng không định đến Tiêu Bác Sa cự. Không giao ra binh quyền, càng xúi dục Nam Yến sĩ tốt tạo phản, nôn Nam Yến quân tâm bất ổn, khó có thể vào kinh thành. Sau đó lại nghe đồn hắn cùng Bắc Triều Tiên ám có liên hệ, hoặc có nương nhờ vào Bắc Triều Tiên tâm ý. Bệ hạ tức giận, toại phái quân đội thảo phạt, ở Vệ Mục trong bóng tối hiệp trợ dưới, cuối cùng rồi sẽ Tiêu Bác Sa bắt được, áp giải đòn rông, mà còn lại tạo phản sĩ tốt cũng tất cả đều chẳng thủ. Tiêu gia tạo phản. Hà Hân Hiền lấy làm kinh hãi. Hà Tương Tự liếc mắt một cái Yêu Tôn, lắc đầu một cái thở dài nói, này có sự lúc trước huyên náo rất lớn.
Hừ,
Tiêu Bác Sa người này xưa nay ngông cuồng, ỷ vào hắn từng to lớn trợ bệ hạ đăng vị, ở Nam Yến cầm bình tự trọng, nghiễm nhiên quốc bên trong quốc gia diễn xuất, có lần này chẳng, cũng không kỳ quái. Cái kia Ngọc Lung công chúa mẫu phi. Hà Tương Tự khẽ thở dài một cái, lắc đầu nói rằng, cư lão phu nghe nói, Tiêu Thục Cái từng ở Tiêu Bác Sa bị tru trước, từng hướng về bệ hạ cầu xin. Nhiên cử binh tạo phản chính là tội lỗi không thể tha, mặc dù là bệ hạ xưa nay sủng ái Tiêu Thục Cái, cũng không thể đáp ứng. Không nghĩ tới, Tiêu Thục Cái càng ở tại phụ bị tru diệt sau mấy ngày, không để ý cùng bệ hạ phu thê tình, không để ý mới có 3 tuổi khoảng trừng Ngọc Lung công chúa, tự vẫn với ưu chỉ cung.
Tự
vẫn. Tiêu Thục Cái không phải ốm chết sao? Hà Hân Hiền kinh thanh hỏi. Hà Tương Tự buồn cười liếc mắt một cái tôn tử, thấp giọng nói rằng, là một phản tặc cầu xin không được lại không để ý vị hôn phu, con gái, tự vẫn chết, ngươi cảm thấy bực này rèm pha, trong cung sẽ tùy ý lộ liễu.
Đúng rồi, việc này ngươi nhưng chớ có tùy ý tiết lộ, bệ hạ đối với chuyện này nhưng là hận rất đây.
Tôn Nhi rõ ràng. Hà Hân Hiền vội vã gật gật đầu, cái kia Ngọc Lung công chúa. Hà Tương Tự nghe vậy nhíu nhíu mày, nói rằng, lão phu nói rồi nhiều như vậy, ngươi còn không rõ sao. Ngọc Lung công chúa chính là Tiêu Thục Cái con gái, mà ở bệ hạ trong mắt, Tiêu Thục Cái chính là một cái không phân nặng nhẹ, không tri ân sủng nữ nhân, uổng cố bệ hạ như vậy sủng ái nàng.
Ý nghĩa lão phu góc nhìn, lấy ngươi tài hoa, bằng vào ta Hà gia địa vị, ngươi lo gì không tìm được thích hợp nữ tử.
Liền không nên cùng Ngọc Lung công chúa có gì liên quan.
U đọc sách, vê đút hổ cản xù con.
Thấy Hà Tương Tự ý tứ hiển nhiên là không dự định hỗ trợ, Hà Hân Hiền trong lòng sốt ruột, vội vã quỳ xuống đất khẩn cầu nói, Tôn Nhi không phải Ngọc Lung công chúa không cưới, cầu tổ phụ tất thành.
Chuyện này,
Hà Tương Tự hơi lúng túng một chút, xưa nay thương yêu tôn tử hắn thật luôn khuyên nhủ, dù vậy ngươi cũng không cần nóng lòng nhất thời chứ. Trung quy là cưới vợ công chúa, việc này cần bàn bạc kỹ càng. Hà Hân Hiền đã từ Triệu Hoàng Nhuận nơi này nhận được tin tức, làm sao nghe Hà Tương Tự nói tới bàn bạc kỹ càng, vẫn khái đầu cầu xin. Thấy Tôn Nhi như vậy nóng ruột, Hà Tương Tự có chút khả nghi, hỏi, Hân Hiền, cư lão phu biết, cái kia Ngọc Lung công chúa chưa ra các cặp kê, vì sao ngươi như vậy nóng ruột? Hiển nhiên Hà Hân Hiền cũng là tài trí nhanh nhẹn người, thoáng vừa nghĩ liền muốn đến đối ứng chi tử, Hoang Xương đạo, tổ phụ đại nhân không biết, ngày ấy Nhã Phong thơ sẽ sau, Hạ Tung đối với Ngọc Lung công chúa cũng ôm ấp lòng ái mộ, Tôn Nhi sợ việc này đem dài lắm ngộng.
Hạ Tung,
thượng thư bộ lại hạ mai hạ đại nhân tôn tử. Hà Tương Tự lẩm bẩm một câu, thoải mái gật gật đầu, dù sao dưới cái nhìn của hắn, lấy Hạ gia ở trong triều địa vị, cũng đủ để khiến công chúa gả cho.
Cầu tổ phụ đại nhân tất thành.
Chuyện này, Hà Tương Tự thực sự hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, thôi thôi, ngày mai lão phu ở Thủy Cùng Điện tham tìm tòi bệ hạ ý tứ, nếu là bệ hạ đã tiêu tan năm đó việc, lão phu liền làm chủ thay cầu hôn, làm sao?
Đa tạ tổ phụ đại nhân.
Hà Hân Hiền lại cung cung kính kính dập đầu một cái, mặt mày hớn hở chạm lên.
Người đứa nhỏ này.
Hà Tương Tự không thể làm gì lắc lắc đầu.
Chương 71, tham do, 2.
Chương 71. Sáng sớm hôm sau, Hà Tương Tự như cũ đến Thủy Cùng Điện hiệp trợ Ngụy Thiên Tử phê duyệt chương chiết. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng không thế nào tán thành Tôn Nhi Hà Hân Hiền cùng Ngọc Lung công chúa sự, dù sao cứ hắn biết, Ngọc Lung công chúa mẫu phi Tiêu Thủ Cái là từng ở Thiên Tử trong lòng lưu lại khúc mắc nữ nhân, liền xem những năm này Ngọc Lung công chúa ở trong cung cũng không được sủng ái. Liền biết Thiên Tử đối với Tiêu Thủ Cái thậm chí Tiêu gia đều ghi hận trong lòng. Hắn Hà gia cưới vợ Ngọc Lung công chúa, nay chẳng phải là tự gây phiền phức sao? Thế nhưng bị vướng bởi Tôn Nhi khổ sở khẩn cầu, Hà Tương Tự cũng không có cách nào, liền ở Thủy Cùng Điện thì vẫn tìm cơ hội chuẩn bị thăm dò Thiên Tử ý tứ, xem chuyện này cuối cùng có thể không hoàn thành. Từ Đông Đảo Trương Chiết Trung lấy ra tương đối mẫn cảm, Hà Tương Tự đem đệ trình đến Long An trên, hắn suy nghĩ đến tột cùng nên làm gì hướng Thiên mở miệng. Cũng không định đến Thiên Tử thấy hắn đứng ở Long Án bên thật lâu không trở về chỗ ngồi, trong lòng cũng là buồn bực, cười trêu ghẹo nói, Hà Tương Tự, chấm làm sao nhìn ngươi hôm nay hồn vía lên mây? Làm sao, biết được mệnh trời? Nghe xong Thiên Tử trêu ghẹo, Hà Tương Tự cười cợt, thần bộ xương già này, hay là còn có thể lại ngao mấy năm?
Ha ha!
Thiên Tử cười ha ha, hiển nhiên là cũng nhìn ra vị này tâm phúc đại thần có chuyện gì muốn với hắn tán gẫu, liền đẩy một cái Long Án trên trướng chiết, sảng khoái đưa tay ra mời lại eo. Thư giải một thoáng ngồi lâu sau khi đau nhức.
Khắc.
Bệ hạ Mạc Thất Long nghi a. Đại thái giám Đồng Hiến ở bên nhỏ giọng nhắc nhở, dù sao thân là thiên tử, ở thần tử trước mặt lộ ra loại này dối người cử động, cũng là không thích hợp.
Nghiêm trọng nói điểm,
cái này gọi là thất thiên tử chi nghi. Phải biết, Đồng Hiến phía sau hai tên nội thị giam ti lễ tiểu thái giám, nhưng là sẽ ghi chép thiên tử mỗi ngày lời nói, hoặc có thể tả nhập chính sử, làm hậu nhân đánh giá vị này quân vương suy tính, bởi vậy, không thể không nghiêm túc đối phó. Chấm thư giải gân cốt một chút còn muốn bị ngươi nói. Ngụy thiên tử tức giận phủi một chút Đồng Hiến, cười mắng một câu. Không phải không thừa nhận, đại ngụy thiên tử trong ngày thường tuyệt đối có thể xưng tụng là một vị văn minh quân chủ. Đồng Hiến khổ cười vài tiếng, Hà Tương Tự cũng cười theo hai tiếng. Hoạt động một chút gân cốt, Ngụy Thiên Tử hiển nhiên cảm thấy thoải mái rất nhiều, cười hỏi Hà Tương Tự nói, dứt lời, đến tột cùng có chuyện gì? Là như vậy. Hà Tương Tự suy nghĩ một chút, nói rằng, bệ hạ biết đến, Lao Thần có một cái tôn nhi. Hà Hân Hiển. Ngụy Thiên Tử đánh gãy Hà Tương Tự, cười nói, chấm biết hắn, tân khoa thi hội người thứ ba. Nói đến, người cái kia tôn nhi tài hoa, chấm đến nay ký ức chưa phai. Tương Tự, ngươi nhưng chớ có quái chấm đem Trạng Nguyên cùng bảng nhãn cho người bên ngoài a. Hà Tương Tự nghe vậy cười trả lời, bệ hạ có ý định tăng cao hàn môn sĩ tử cống hiến cho triều đình nhiệt thành, để tâm lương khổ, lão thần lại sao dám bán giận. Trung quy ta đại ngụy cũng không phải là hoàn toàn dựa vào thế gia mới có thể đẩy lên đến, xác thực tất yếu tăng cao hàn môn sĩ tử đối với ta đại ngụy nhiệt thành. Còn nữa, cái kia Khấu Chính cùng Lạc Tần Văn Chương lão thần cũng xem qua, lão thần cái kia tôn nhi kém bọn họ không phải là nhỏ tí tẹo. A Thiên Tử hài lòng gật gật đầu, nói rằng, ngươi có thể như thế muốn là tốt rồi. Chờ qua mấy ngày, chấm để bạt Hà Hân Hiền tiến vào lục bộ, ngươi thông báo hạ mai một tiếng liền có thể, việc này chấm dẫn rồi. Đa tạ bệ hạ. Hà Tương Tự chắp tay, khéo lời từ chối nói, bất quá lao thần cái kia tôn nhi, hắn có ý định 3 năm sau thi lại, nhất định phải đoạt được Trạng Nguyên vị trí. Ồ! Ngụy Thiên Tử nghe vậy có chút bất ngờ, gật đầu khen ngợi nói, có chí khí. Không hổ là ta đòn rông còn trẻ tuấn kiệt. Nói tới chỗ này, Thiên Tử bỗng nhiên sững sờ, hiếu kỳ hỏi, vừa mới ngươi nói ngươi tôn nhi làm sao? Là như vậy, xá tôn Hân Hiền năm nay đã 10 lại 8, lão thần khẩn hắn việc kết hôn, nhưng mà tiểu tử kia càng nói đã có tâm mộ nữ tử. Hô hố! Ngụy Thiên Tử nở nụ cười, thú vị. Hắn coi trọng nhà ai con gái a? Chấm cho hắn làm chủ. Vâng. Một vị công chúa. Hà Tương Tự nhắm mắt hồi đáp. Ồ! Ngụy Thiên Tử vẻ mặt trở nên quái lạ lên. Quái lạ bên trong mang theo vài phần ý cười, nhìn tới chấm con gái. Sẽ không là ở Đoan Dương Tiết Văn Đức Điện thời điểm chứ? Cái này lao thần cũng không rõ ràng. Hà Tương Tự cười làm lành hai tiếng, bất quá thấy Thiên Tử cũng không phản đối, trong lòng hắn cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn tâm nói, quả nhiên ta Hà gia là đầy đủ tư cách cưới vợ công chúa. Hà Hân Hiển. A, tên tiểu tử này không sai. Thiên Tử gật gật đầu, hỏi. Là chấm cái nào con gái a? Là Ngọc Lung công chúa. Hà Tương Tự thấp giọng nói rằng. Từ bên, đại thái giám Đồng Hiến nghe vậy ngơ ngác mà nhìn Hà Tương Tự. Mà Ngụy Thiên Tử sắc mặt, cũng từ từ liền chìm xuống. Vậy. Hạ. Thấy Thiên Tử thật lâu không nói lời nào, Hà Tương Tự trong lòng buồn bực, lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhưng bỗng nhiên thoáng nhìn Thiên Tử chính sắc mặt tái xanh mà nhìn hắn, trong lòng hắn nhất thời cả kinh. Ngọc Lung. Ngọc Lung. Thiên Tử ngón tay đánh long án. Ánh mắt sắc bén mà nhìn Hà Tương Tự, bình tĩnh trong giọng nói tiết lộ mấy phần hàn ý, Tương Tự, ngươi biết được cái gì? Biết được. Hà Tương Tự trong lòng cả kinh, mang theo vài phần thấp thỏm lo âu, liền vội vàng nói, lao thần không biết bệ hạ lời ấy ý gì. Thiên Tử lạnh lùng nhìn Hà Tương Tự, thấy hắn tuy rằng sắc mặt thấp thỏm lo âu, nhưng trong ánh mắt thật có vẻ không hiểu, toại từ tốn nói, chấm suy tính một chút, ngươi mà lại về tòa đi. Hà Tương Tự trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn nhất thời hiểu được. Thiên Tử đâu chỉ là không có tiêu tan, thậm chí trong lòng khúc mắc chỉ sợ là càng sâu. Cho tới tại sao lại như vậy, hắn thực sự có chút không nghĩ ra. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Thiên Tử coi như đối với Tiêu Thủ Cai ôm có thành kiến, này đều mười mấy năm trôi qua, phần này sự thù hận hơn nửa cũng phai nhạt, hẳn là không đến nỗi thiên nộ đến Ngọc Lung công chúa trên người. Thế nhưng Hà Tương Tự nhưng từ Thiên Tử cái kia ánh mắt lạnh như băng bên trong nhìn ra, Ngọc Lung công chúa phảng phất đã là một cái cấm kỵ. Ngày ấy, Hà Tương Tự không biết được chính mình ngơ ngơ ngác ngác đến tột cùng là làm sao về đến nhà, bất quá hắn về đến nhà chuyện thứ nhất, chính là đem tôn nhi Hà Hân Hiền gọi vào thư phòng. Hân Hiền, ngươi không thể sẽ cùng Ngọc Lung công chúa có bất kỳ liên lụy. Vốn là hỉ ưu nửa nọ nửa kia Hà Hân Hiền nghe được câu này, tâm nhất thời liền ngội nửa đoạn. Hắn lập tức ý thức được, e sợ bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận đoạt được biết tin tức, hay là tuyệt đối không phải là không có lửa mà lại có khói. Quá một đêm, Hà Hân Hiền lo lắng đến Hàn Lâm Thự. Hắn cùng bát hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận đã hẹn cẩn thận, Kim Minh 2 ngày sẽ cho hắn tin tức. Chờ các loại buổi trưa trước sau, Triệu Hoàng Nhuận liền dẫn tông vệ môn đi tới Hàn Lâm Thự, cùng Hà Hân Hiền gặp lại. Tám điện hạ, hôm qua gia tổ về đến nhà, liền nghiêm nghị gọi ta cùng Ngọc Lung công chúa cắt đứt liên hệ, ngươi xem việc này. Xem ra Hà tương tự là ở phụ hoàng nơi đó chạm bích, hay là còn nhìn ra chút gì. Như vậy xem ra, hòa thân việc cũng không phải là giả dối không có thật. Triệu Hoàng nhuận cao mày suy nghĩ. Thấy hắn thật lâu không nói lời nào, Hà Hân Hiền càng là lòng dối như tơ vò, cấp thiết nói rằng, tám điện hạ, ngài đúng là nghĩ một biện pháp à. Ta nghĩ. Triệu Hoàng nhuận có chút kinh ngạc liếc mắt một cái Hà Hân Hiền, lại vừa bực mình vừa buồn cười nói rằng, hẳn là ngươi muốn mới đúng. Ta nghĩ. Đúng vậy. Triệu Hoàng nhuận thật dài thở ra một hơi, bình tĩnh nói, như vậy xem ra, hòa thân việc phải làm là thật, bây giờ đặt tại trước mặt ngươi cũng chỉ có hai con đường. Hoặc là tranh thủ, hoặc là từ bỏ. Từ bỏ. Hà Hân Hiền xoa xoa mồ hôi chán, gian nan hỏi, từ bỏ nói thế nào? Tranh thủ như thế nào nói? Triệu Hoàng nhuận nghe vậy liếc mắt một cái Hà tương tự, từ tốn nói, từ bỏ có cái gì tốt giải thích, đơn giản chính là cắt đứt phần này cảm tình thôi, còn tranh thủ. Kết quả xấu nhất cũng đơn giản chính là ngươi mang theo Hoàng tả cao bày xa chạy. Chuyện này, làm sao làm cho? Hà Hân Hiền khiếp sợ trận to hai mắt, thất kinh nói rằng, nếu ta làm ra bực này khinh thường việc, há không phải liên lụy gia tộc? Khinh thường việc. Triệu Hoàng nhuận lạnh lùng nhìn Hà Hân Hiền. Hà Hân Hiền nghe vậy cả kinh, biết là chính mình nói lỡ, liền vội vàng nói, điện hạ xin đừng trách, ta chỉ là lo lắng bệ hạ sẽ trách tội gia tộc, tuyệt không có ý tứ gì khác. Dứt lời, hắn một mặt khẩn cầu nói rằng, điện hạ chẳng lẽ không có thể hướng về bệ hạ van nài sao? Triệu Hoàng nhuận lãnh đạm quét Hà Hân Hiền hai mắt, lạnh lùng nói rằng, ngươi cho rằng ta vì sao phải khiến cho ngươi xin mời Hà Lao đi thử tham? Ta hoài nghi phụ hoàng phong tỏa tin tức chính là vì phòng ngừa ta biết việc này. Ngươi có tin hay không, chỉ cần ta đi thủy cùng điện hỏi kỹ việc này, 89/10 sẽ bị giam cầm. Chuyện này, Hà Hân Hiền tỏ rõ vẻ thất vọng. Mà nhìn hắn này tấm vẻ mặt, Triệu Hoàng nhuận cũng là thất vọng, tiện tay ném cho hắn một vật, từ tốn nói, nghĩ kỹ sau đó, lại vào cùng tìm đến ta đi. Nếu là ngươi từ bỏ, liền sai người đem vật ấy mang về cho ta liền có thể. Dứt lời, Triệu Hoàng nhuận mang theo tông vệ môn xoay người liền đi. Hà Hân Hiền cúi đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện Triệu Hoàng nhuận ném cho hắn, là một khối thông hành với Hoàng cung lệnh bài. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hà Hân Hiền mỗi ngày hồn vía lên mây, trước sau đang giãy giụa việc này. Không thể phủ nhận hắn đối với Ngọc Lung công chúa đã ôm ấp sâu sắc tình cảm, thế nhưng vì phần này cảm tình, nếu liên lụy đến người nhà, vậy thì như thế nào là thật? Đại khái quá 7-8 ngày dáng vẻ, u đọc sách, vê đút bổ cản su con, Trần Đô Đại Lương truyền khắp một cái tin, Sở Quốc Lai Sứ đã tới Ung Khâu, ít ngày nữa sắp gặp mặt Đại Ngụy Thiên Tử, đệ trình quốc thư. Đối với này, triều chính trên dưới đều cảm không hiểu ra sao, dù sao ở không hiểu rõ chân tướng trong lòng bọn họ, Ngụy, Sở hai nước bao năm qua binh qua không ngừng, Sở Quốc như thế nào sẽ phái sứ thần đến gặp mặt Ngụy Thiên Tử đây? Mà biết được tin tức này, Hà Hân Hiền rốt cục ngồi không yên. Dựa vào Triệu Hoàng nhuận mượn cho hắn tấm lệnh bài kia, vào cùng đi tới Văn Chiêu Các. Nghĩ rõ ràng. Triệu Hoàng nhuận ở nhìn thấy thì, không có những khác phí lời. Ừm. Hà Hân Hiền trịnh trọng gật gật đầu, trầm giọng nói rằng, tin tưởng mặc dù ngày sau bệ hạ trách tội xuống, tám điện hạ cũng sẽ thay ta Hà gia đọ sức, không đến nỗi khiến cho ta Hà gia mang vạ. Còn ta? Ta đã làm tốt bị ta họ gì bộ tộc xóa tên chuẩn bị. Vẫn tính thông minh. Triệu Hoàng nhuận hơi có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Hà Hân Hiền vài lần. Điện hạ, vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Hà Hân Hiền trịnh trọng hỏi. Triệu Hoàng nhuận khẽ cười cười, tiếp đó là chuyện của ta. Đêm nay giờ tí, Nam Giao 10 giảm đỉnh. Nếu Hoàng tả chịu đi theo ngươi. Tiếp theo. Nói, hắn đem một tấm lệnh bài ném cho Hà Hân Hiền. Hà Hân Hiền tiếp được lệnh bài kia cẩn thận nhìn lên, lúc này mới phát hiện lệnh bài trên chính diện có khắc cung vương, mà phản diện thì lại có khắc thành gia vào chữ. Không giống với Triệu Hoàng nhuận đã thu hồi tấm lệnh bài kia trên cái kia cung ra vào khắc chữ. Hiển nhiên, đây là một khối có thể tự do ra vào Trần Đô Đại Lương lệnh bài thông hành, Ung Vương lệnh bài. Đa tạ. Hà Hân Hiền hít một hơi thật sâu, trịnh trọng đem thiếp thân giấu kỹ. Chương 72, sai lầm. Cái kia sau khi rời đi, Triệu Hoàng nhuận cũng không trì hoãn, mang theo tông vệ môn đi tới Ngọc Quỳnh Các. Dặn dò tông vệ môn ở Ngọc Quỳnh Các ở ngoài trong vườn canh gác, Triệu Hoàng nhuận một thân một mình tiến vào Ngọc Quỳnh Các. Đạp xuống tiến vào tiên điện, hắn liền nhìn thấy Ngọc Lung công chúa chính buồn bực ngán ngẩm tọa ở trong điện, tay nâng hương quai hàm cũng không biết lại nghĩ cái gì sự. Rất hiển nhiên, vị công chúa này vẫn còn không biết nàng sắp bị thiên tử gả hướng về bên ngoài ngàn dặm Sở Quốc đô thành. Hoàng tả. Triệu Hoàng nhuận nhẹ giọng kêu. Bị cắt đứt mơ màng Ngọc Lung công chúa nghe tiếng ngẩng đầu lên, sốt ruột nói rằng, Hoàng nhuận, ngươi đã tới, gần nhất là làm sao, ngươi tông vệ cũng không tới cho ta đưa Hân Hiền tin.
Là ta tông vệ không tiễn sao?
Là Hà Hân Hiền căn bản là không tâm tư viết thư mà thôi.
Triệu Hoàng Nhuận cười nhạt, cũng không giải thích, kéo Ngọc Lung công chúa tay liền hướng nàng tẩm cư đi đến.
Ngọc Lung công chúa rất là giật mình, nhưng là nhìn thấy Triệu Hoàng Nhuận tỏ rõ vẻ nghiêm túc, nàng cũng không tốt hỏi kỹ, không thể làm gì khác hơn là tùy ý hắn lôi kéo nàng đi vào tẩm cư.
Hai người tiến vào tẩm cư, Triệu Hoàng Nhuận xoay người đóng cửa lại, chợt nói khẽ với Ngọc Lung công chúa nói rằng, Hoàng tả, có chuyện ta đến nói cho ngươi, thế nhưng ngươi bảo đảm, không cho kinh ngạc thốt lên kêu to.
Ngọc Lung công chúa không hiểu rõ chân tướng gật gật đầu.
Thế này, Triệu Hoàng Nhuận liền đem cái kia phân mật báo thư đưa cho nàng.
Ngọc Lung công chúa nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Triệu Hoàng Nhuận, mở ra nhìn lên, trong nháy mắt, nàng hoa dung thất sắc, theo bản năng mà che miệng lại, khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ mặt.
Sao lại thế?
Sao lại thế?
Nàng khó có thể tin tự lẩm bẩm.
Một lúc lâu, nàng ngẩng đầu lên, mang theo hiếm hoi còn sót lại mấy chút hy vọng, nỗ lực gượng cười nói, Hoàng Nhuận, ngươi là cùng Hoàng Tả đùa giỡn, có đúng hay không?
Nhất định là như vậy, có đúng hay không?
Triệu Hoàng Nhuận lặng lẽ không nói.
Thấy hắn bộ dạng này, Ngọc Lung công chúa trong mắt lóe ra một tia đau thương vẻ, cả người phảng phất là bị đánh rơi mất xứng tự, co quắp ngã xuống đất.
Thế này, Triệu Hoàng Nhuận liền vội vàng đem Ngọc Lung công chúa phủ đến trên giường nhỏ.
Ta sớm nên hiểu được.
Bị Triệu Hoàng Nhuận đỡ ngồi ở giường duyên, Ngọc Lung công chúa thảm thảm cười.
Một lúc lâu, nàng cười khổ hỏi, chuyện khi nào?
Gần như 10 ngày trước đi.
Bất quá dưới mắt, cái kia sở quốc đặc phái viên đã tới Ung Khâu, ít ngày nữa sắp đến Đại Lương.
Hắn cũng biết.
Triệu Hoàng Nhuận tự nhiên rõ ràng Ngọc Lung công chúa trong miệng hắn chỉ chính là Hà Hân Hiền, gật gật đầu.
Ngọc Lung công chúa thấy này khuôn mặt càng là thảm đạm, lẩm bẩm cười khổ nói, không trách mấy ngày gần đây đều không có thư đến rồi.
Triệu Hoàng Nhuận nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, động viên nàng, chuyện này chúng ta tạm thời bất luận, Hoàng tả, ta hiện tại liền hỏi ngươi một việc sự, ngươi muốn như thực địa nói cho ta.
Chuyện gì?
Ngọc Lung công chúa miễn cưỡng tích tụ ra mấy phần cười thảm.
Chỉ thấy Triệu Hoàng Nhuận trầm ngâm chốc lát, thấp giọng hỏi, Hoàng tả cùng Hà Hân Hiền, hai ngươi phát triển tới trình độ nào?
A. Thấy Triệu Hoàng Nhuận đột nhiên hỏi việc này, Ngọc Lung công chúa một lai do địa sắc mặt tường đỏ, thế nhưng trong nháy mắt sau khi, nàng lại khuôn mặt thảm đạm cười khổ một tiếng, cho tới hôm nay, còn nói chuyện này để làm gì?
Hoàng tả mạc muốn đánh gãy ta.
Nói cho ta, hai ngươi phát triển tới trình độ nào, có phải là không phải y lìa không cưới, không phải khanh không lấy chồng?
Sa nói với Hoàng Nhuận đến như vậy như vậy.
Ngọc Lung công chúa cắn môi ngượng ngùng phản bác, nhỏ giọng nói rằng, ta chẳng qua là cảm thấy hắn.
Người khác cũng không tệ lắm dáng vẻ.
Như vậy Hoàng tả đồng ý với hắn sao?
Cùng.
Thấy Triệu Hoàng Nhuận nói tới là cùng mà không phải gả, Ngọc Lung công chúa phảng phất là đoán được cái gì, trong con ngươi xinh đẹp lóe qua vài tia khó mà tin nổi kinh hỉ cùng vui mừng, hắn chẳng lẽ.
Thế này, Triệu Hoàng Nhuận liền đem hắn cùng Hà Hân Hiền ước định cùng Ngọc Lung công chúa tê nói một lần. Còn đem Hà Hân Hiền trước khi đi lưu lại một phong ngắn gọn thư giao cho người sau trong tay.
Cuối cùng cũng coi như là để mặt mày thảm đạm Ngọc Lung công chúa thoáng khôi phục mấy phần màu máu.
Hán! Chịu vì ta bỏ đi gia tộc, nhìn cái kia trong thư ước định sự, Ngọc Lung công chúa tự lẩm bẩm, hiển nhiên là có chút động lòng dáng vẻ.
Một lúc lâu, nàng hít một hơi thật sâu, ta muốn đi.
Nàng hiển nhiên là lấy chắc chủ ý, có thể vấn đề là, làm sao đi đây?
Nếu như không có người trợ giúp, nàng liền cửa cung đều không ra được.
Không khỏi mà, Ngọc Lung công chúa đưa mắt tìm đến phía Triệu Hoàng Nhuận, nhưng là mấy lần há mồm, nhưng không nói ra được một chữ đến.
Bởi vì nàng rõ ràng, nếu là Triệu Hoàng Nhuận trong bóng tối trợ nàng, một khi bọn họ phụ hoàng ngày sau biết được, nàng vị này đệ đệ nhất định sẽ chịu đến trừng phạt.
Nàng không hy vọng nhân vì chính mình nguyên nhân, mà khiến cái này dĩ vãng đối với nàng vô cùng tốt đệ đệ bị liên lụy.
Thấy nàng tỏ rõ vẻ làm khó dễ vẻ mặt, Triệu Hoàng Nhuận cười nói, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi.
Ngọc Lung công chúa có chút thay đổi sắc mặt mà nhìn Triệu Hoàng Nhuận, do dự nói rằng, nhưng là, phụ hoàng sẽ trách tội ngươi.
Trách tội thì trách tội đi, bản điện hạ xưa nay bị chỉ trích vì là bất hảo không thể tả, cũng không kém lần này.
Ta cũng không hy vọng, trong cung một vị duy nhất cùng ta quan hệ không tệ hoàng tả, xa gả sở quốc, từ đây thiên thủy hai cách.
Ngọc Lung công chúa nhất thời cảm giác trong lòng ấm áp, tự đáy lòng cảm kích nói, tuy rằng ta trước sau cũng không hiểu, ngươi vì sao vẫn đối với ta tốt như vậy.
Nhưng
cảm tạ ngươi, Hoàng Nhuận.
Triệu Hoàng Nhuận thoáng trầm mặc chốc lát, chợt khẽ mỉm cười, thấp giọng nói rằng, việc này không nên chậm trễ, đi.
Nếu là trì hoãn đã muộn, liền ra không được cửa thành.
Ừm.
Ngọc Lung công chúa sốt sắng mà gật gật đầu, vội vã thay đổi y lễ vật.
Thế này, Triệu Hoàng Nhuận đi ra khỏi Ngọc Quỳnh Các, gọi tông vệ Mục Thành, nói rằng, ngươi trước tiên xuất cung, đem cái kia chiếc xe ngựa xử đến cung ở ngoài.
Phải.
Tông vệ Mục Thanh gật gù.
Cao Quát, Trùng Chiêu, các ngươi cùng Mục Thanh một đạo đi.
Những người còn lại, đi theo ta.
Chúng tông vệ gật đầu lĩnh mệnh.
Lần thứ hai bước vào Ngọc Quỳnh Các, vừa vặn Ngọc Lung công chúa thiếp thân cung nữ Thúy Nhi chính bưng nước trà tới.
Thế này, Triệu Hoàng nhuận cho Trâm Úc ngáy mắt.
Trâm Úc hiểu ý, vài bước đi tới Thúy Nhi trước mặt, ôm quyền chắp tay nói, đắc tội rồi.
Dứt lời, chưa kịp Thúy Nhi phản ứng lại, hắn tiến lên một bước, giơ trưởng ở Thúy Nhi cổ sau bổ một cái con dao, đem đánh ngất.
Trói lại đến.
Triệu Hoàng nhuận phân phó nói.
Chúng tông vệ đã sớm biết kế hoạch, cũng không ngoài ý muốn, phân biệt đi vào các bên trong, đem Ngọc Quỳnh các bên trong các cung nữ dồn dập đánh ngất, dùng dây thừng buộc chặt lên, trong miệng còn nhét lên vải bố.
Không lâu lắm, Ngọc Lung công chúa đổi thật y lìa vật từ tẩm cư đi tới, thấy nàng tẩm các vài tên cung nữ đều đã bị đánh ngất xịu buộc chặt lên, kinh hãi đến biến sắc.
Hoàng nhuận,
các ngươi làm cái gì vậy?
Ta ở cứu các nàng.
Triệu Hoàng nhuận quay đầu lại giải thích, nếu không có như vậy, hoàng tả mất tích, những người này nhất định sẽ chịu đến nghiêm trị.
Đi.
Dứt lời, hắn lôi kéo Ngọc Lung công chúa cánh tay, trực tiếp đi ra Ngọc Quỳnh Các.
Đang đi tới hoàng cung cửa cung trên đường, Triệu Hoàng nhuận thoáng nhìn Ngọc Quỳnh Các phụ cận có không ít thái giám.
Đối với này hắn rõ ràng trong lòng, những này thái giám nhất định là hắn phụ hoàng phái tới giám thị Ngọc Quỳnh Các động tĩnh nội thị giam tiểu thái giám.
Ồ,
Hoàng nhuận, có người gọi ngươi.
Mà không hiểu rõ chân tướng Ngọc Lung công chúa, nhưng chú ý tới phụ cận có chút tiểu thái giám đuổi lại đây, vừa truy vừa gọi tám điện hạ.
Không nên quay đầu.
Triệu Hoàng nhuận nói khẽ với Ngọc Lung công chúa căn dặn một câu, dưới chân bước đến càng sắp rồi.
Đoàn người vội vã mà đi tới cửa cung, Thạch Sùng Môn thống lĩnh cấm vệ cận cự thấy bát hoàng tử Triệu Hoàng nhuận đoàn người xa xa đi tới, trong lòng thực tại có chút buồn bực.
Đều cái này canh giờ, tám điện hạ còn muốn xuất cung.
Không hiểu lẩm bẩm một câu, cận cự đang muốn tiến lên cùng vị này bát hoàng tử chào, lại không nghĩ rằng hôm nay Triệu Hoàng nhuận có chút khác thường, căn bản không để ý tới hắn. Trực tiếp liền mang theo một đám người dâm đông cửa cung điểm rời đi hoàng cung, nhìn ra cận cự một mặt không hiểu ra sao.
Ra hoàng cung, đi không bao xa, liền có tông vệ Mục Thanh điều khiển một chiếc chế tạo đại khí xe ngựa ở bên chờ đợi.
Chiếc xe ngựa này, là Triệu Hoàng nhuận sớm mấy ngày liền gọi tông vệ môn đến Lung Vương Hoàng Dự Quý Phủ mượn tới, dù sao hắn Triệu Hoàng nhuận trung quy chỉ là ở trong hoàng cung có chút tiếng tăm, còn ở Đại Lương, tiếng tăm kém xa tít tắp Lung Vương Hoàng Dự.
Nếu là dùng Ung Vương xe ngựa mang theo Ngọc Lung công chúa ra khỏi thành, người không phận sự tuyệt không dám cản.
Vì thế, Triệu Hoàng nhuận còn gọi tông vệ thuận tiện hướng về Ung Vương mượn một khối ra vào cửa thành lệnh bài, chỉ cần không có tình huống đặc biệt, dù cho là cửa thành đã đóng, cũng có thể bằng này tấm lệnh bài ra vào Đại Lương cửa thành.
Đúng như dự đoán, dựa vào Ung Vương Hoàng Dự xe ngựa cùng lệnh bài, Triệu Hoàng nhuận đoàn người không kinh không hiểm địa liền rời khỏi Đại Lương, hướng nam giao 10 dặm đỉnh mà đi.
Bất quá Triệu Hoàng nhuận tông vệ môn ở trong, nhưng có Vệ Tiêu, Lữ Mục, Chu Phác ba người lưu lại, bởi vì Triệu Hoàng nhuận dặn dò bọn họ hầu ở Hà phủ ngoài cửa, chỉ cần Hà Hân Hiền ra cửa phủ, liền đem một thất từ lâu chuẩn bị kỹ càng, tương tự là từ Ung Vương phủ mượn tới khoái mã giao cho Hà Hân Hiền trong tay.
Mà cùng lúc đó, ở Triệu Hoàng nhuận dĩ nhiên mang theo Ngọc Lung công chúa chuẩn ra Đại Lương thành thì, Hà Hân Hiền cũng cùng mọi người trong nhà ăn xong cơm tối.
Hay là này đối với hắn mà nói, là hắn ở trong nhà này cuối cùng một bữa cơm.
Nhưng là ở hắn trở lại phòng mình, chuẩn bị mang theo thu dọn thật bọc hành lý lén lút chuẩn ra Hà phủ thì, đông nhiên hắn cửa phòng ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Hà Hân Hiền trong lòng cả kinh, liền vội vàng đem bọc hành lý tàng đang đệm chăn bên trong, có chút chột dạ mở ra cửa phòng.
Để hắn bất ngờ chính là, ở ngoài cửa, nhưng là phụ thân hắn Hà Dục cùng mẹ của hắn Trương Thị, cùng với hắn tổ phụ Hà Tương Tự.
Tổ phụ, phụ thân, mẫu thân.
Hà Hân Hiền từng cái hướng về bọn họ thi lễ một cái.
Người đang làm gì?
Làm sao vẻ mặt hoang mang hoảng loạn?
Hà phụ cau mày liếc mắt nhìn nhi tử, u đọc sách, vê đút ổ cản sù con, nghi hoặc hỏi.
Hà Hân Hiền trung quy chỉ là một cái 18 tuổi người trẻ tuổi, lại là ở chủ tính lừa công chúa bực này kinh thế hai tục sự, trong lòng tự nhiên hoảng loạn, nghe vậy miễn cưỡng nói rằng, Hài Nhi
không làm cái gì.
Không biết tổ phụ thân, mẫu thân có chuyện gì.
Người tới nói thôi.
Hà phụ tựa hồ là thật không tiện mở miệng, đối với thê tử Trương Thị nói câu. Liền tự mình tự tại trong phòng đánh giá.
Thế này, Trương Thị đem nhi tử kéo đến trên giường ngồi xuống, thiện ngôn nói rằng, là như vậy, Hân Hiền à, vì là nương cảm thấy ngươi tuổi cũng không nhỏ, là thời điểm hẳn là tìm một phòng người vợ, mấy ngày nay công công cùng phụ thân ngươi ở trong triều lấy được một chút vừa độ tuổi nữ tử chân dung, vậy cũng là đại thần trong triều thiên kim, ngươi đến xem nhìn có hay không thích hợp.
Nói, Trương Thị đẩy một cái đệm chăn, đang muốn cầm trong tay chân dung mở ra. không nghĩ tới nàng đẩy một cái đệm chăn, nhưng là tìm thấy Hà Hân Hiền tàng đang đệm chăn bên trong bọc hành lý. Đây là cái gì? Ở Hà Hân Hiền ngơ ngác dưới ánh mắt, Trương Thị tò mò đem bọc hành lý mở ra. Lạch cạch. Ung Vương lệnh bài từ lúc mở bọc hành lý trùng rơi xuống giường một bên trên đất. Hà Hân Hiền nhất thời cảm giác mình toàn thân đều cứng ngắc. A. Hà Phụ kinh ngạc đi tới, quân lệnh bài cầm lấy thả ở trong tay cẩn thận tỉ mỉ, sắc mặt hơi đổi. Hân Hiền, ngươi tại sao lại có Ung Vương điện hạ ra vào lệnh? Hà Hân Hiền ngoác mồm lẻ lưỡi, nói không ra lời. Đợt, buổi tối muốn đi ra ngoài, trước tiên phát ra, miễn cho có chút độc giả trở đến lo lắng. Kỳ thực Hà Hân Hiền cũng như thế, chỉ là thúc đẩy nội dung vợ kịch vai phụ mà thôi. Chương 73, sai lầm, 2. Hân Hiền, ngươi tại sao lại có Ung Vương điện hạ ra vào lệnh? Còn có, ngươi tàng đang đệm chăn bên trong bao vây lại là chuyện gì xảy ra? Ở Hà Phủ công tử Hà Hân Hiền trong phòng, Hà Phụ lớn tiếng chất vấn nhi tử. Không thể so thương yêu tôn tử Hà tương tự, làm bộ lễ hưu thị lang Hà Phụ đối xử nhi tử xưa nay là chặt chẽ quản giáo, nghiêm nhiên là nghiêm phụ diễn xuất. Thấy Hà Hân Hiền quỳ trên mặt đất không nói một lời, hắn nhất thời khí tiện tay nắm lấy bên cạnh cắm ở đại bình sứ bên trong bức tranh, quyền đem bức tranh một chục cho rằng chấp hành ra pháp vậy, mạnh mẽ quật ở Hà Hân Hiền trên lưng. Trương Thị vừa thấy kinh hãi đến biến sắc, đau lòng ôm lấy nhi tử, khóc cầu nói, lao ra không muốn đánh. Hân Hiền, mau trở lại cha ngươi a, ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào được Ung Vương lệnh bài. Hà Hân Hiền như trước không lên tiếng. Thấy này, Hà Dục trên mặt càng thêm phẫn nộ, một cái kéo dài thê tử Trương Thị, hận hận nói rằng, xem ra là không đánh không chịu nói a. Nói, hắn đang muốn giơ tay lại đánh, bên cạnh ngồi ở trên ghế Hà Tương tự thở dài, nói rằng, không muốn đánh. Thấy là phụ thân mở miệng, Hà Dục không dám làm trái, bé ngoan đứng ở một bên, trong miệng thấp giọng nói rằng, cha, trong ngày thường ngài thiên vị Hân Hiền cũng coi như, có thể chuyện hôm nay. Vậy cũng là Ung Vương ra vào lệnh, là dễ dàng đòi hỏi đến sao. Chúng ta Hân Hiền cùng Ung Vương tố không vắng lai, làm sao có thể được này tấm lệnh bài.